Chương 1, trăm năm về sau. Lộn xộn phòng ngủ, trên một cái giường gỗ. Đầu đau quá ba. Ta. Còn sống. Diệp Thiên hỗn loạn tư duy chậm rãi thanh tỉnh, trong đầu liên quan tới trước đó ký ức từng cái phù hiện. Cùng lúc đó, một cỗ hoàn toàn mới ký ức cùng bản thân linh hồn dung hợp được. Nguyên lai ta xuyên Việt. Hắn cười khổ một tiếng, cái này cỗ thân thể không phải hắn, mà là một cái với hắn trùng tên trùng họ trên người thiếu niên. Hắn, đến từ 2019 thời đại trước, mà bây giờ lại là 2119 năm, lại bị xưng là nguyên niên 100 năm. Nói cách khác, hắn đi tới 100 năm sau thời đại. 100 năm sau thời đại lại bị xưng là nguyên khí thời đại, cũng bị xưng là thiên phú thời đại. Diệp Thiên trong đầu liên quan tới 100 này thời kỳ tin tức từng cái bị hắn tiêu hóa. 2019 đầu năm, địa cầu xuất hiện rất nhiều không gian liệt phùng, vô số hung thú từ không gian liệt phùng bên trong tuôn ra, nhân loại thoáng cái từ đỉnh chuỗi thực vật rơi xuống, tại hung thú hung uy dưới kéo dài hơi tàn. Đối mặt hung thú, nhân loại ý đồ dùng vũ khí nóng tiêu diệt bọn chúng, nhưng giữa thiên địa xuất hiện một loại thần bí vật chất, bị về sau người xưng là nguyên khí. Loại này nguyên khí phá hủy vũ khí nóng kết cấu, nhường vũ khí nóng không cách nào phát huy ra nên có hiệu quả, thậm chí ngay cả trung cực binh khí đạn hạt nhân cũng trở thành sát vụn. Nhân loại thoáng cái tiến nhập lạnh binh khí thời đại, suy nhược nhân loại dựa vào lạnh binh khí ở đâu là hung thú đối thủ. May mắn, mới vừa tiến vào địa cầu hung thú đều là cấp thấp hung thú, cái này cho nhân loại nắm giữ sinh tồn cơ hội. Đi qua rất nhiều nhà khoa học nghiên cứu, nhân loại phát hiện trên địa cầu mới xuất hiện thần bí vật chất có thể được nhân loại lợi dụng, thế là một cái mới tinh nghề nghiệp xuất hiện. Võ giả. Rèn luyện thể chất, hấp thu nguyên khí, đánh vỡ nhân thể cực hạn, mới là võ giả. Cùng lúc đó, nhân loại thiên phú mở ra. Một phần nhỏ nắm giữ thiên phú, mà thường thấy nhất chính là thiên phú tu luyện. Thiên phú tu luyện quyết định một người cuối cùng có thể đi đến thành tựu, mà ngoại trừ thiên phú tu luyện bên ngoài, còn có những thiên phú khác. Tỉ như đao loại thiên phú, hỏa diễm thiên phú, hàn băng thiên phú các loại. Dựa vào thiên phú và võ giả, nhân loại dần dần có thể cùng hung thú chống lại, nhưng trên địa cầu lớn bộ phận khu vực đều bị hung thú chiếm lĩnh, chỉ có cực thiếu một bộ phận khu vực bị loài người chiếm cứ, lại thành lập nguyên một đám căn cứ sinh tồn. Đáng nhắc tới là, bây giờ địa cầu xa xa so với trước đó khổng lồ rất nhiều lần, tựa hồ tại nguyên khí ảnh hưởng dưới, địa cầu bành trướng gấp mấy trăm lần. Nguyên khí, thiên phú, hung thú, thật đặc sắc thế giới. Diệp Thiên sâu hít thở một cái, chợt cười cười. Có lẽ, có thể đi tới thời đại này với hắn mà nói cũng không tệ. Nhưng rất nhanh, hắn sắc mặt nặng nề. Không gian liệt phùng xuất hiện, nguyên khí giáng lâm, trên địa cầu số người cực ít tại nguyên khí giáng lâm đêm hôm đó thức tỉnh thiên phú tu luyện là thiên sinh, không cần thức tỉnh, nhưng những thiên phú khác lại có thể về sau trời thức tỉnh. Nhưng đối với lúc ấy người địa cầu tới nói, thiên phú thức tỉnh không phải là chuyện tốt tình, mà là tai nạn, bởi vì không có xứng đôi cường đại nhục thân, thiên phú thức tỉnh là muốn chết, căn cứ ghi chép, lúc ấy rất nhiều nhân loại bị. Thiên phú thức tỉnh mang đến cường đại lực lượng phá hủy nhục thân, hoặc là chết rồi, hoặc là liền là tàn phế. Tựa hồ, ta lúc ấy cũng là bởi vì thức tỉnh không hiểu thiên phú, cả người. Bạo. Diệp Thiên có thể khẳng định. Lúc ấy bản thân hấp thu vô số nguyên khí, cả người bạo, từ đó làm cho tử vong. Ta lúc ấy vẫn là thức tỉnh là cái gì thiên phu à, dĩ nhiên nhường thân thể đều nổ tung, tuy nói 100 năm trước nhân loại bởi vì thân thể không có thích ứng qua nguyên khí, sẽ đột nhiên thức tỉnh thiên phú, nhưng những người khác coi như không thể thừa nhận thiên phu thức tỉnh mang đến lực lượng, nhiều lắm là liền trướng chết hoặc là tàn phế, có thể tưởng tượng ta thức tỉnh thiên phu tất nhiên là vô cùng nghịch thiên, đáng tiếc xuyên việt rồi. Không cách nào biết được đó là cái gì thiên phú. Diệp Thiên có chút tiếc hận. Sửa sang lại kiếp trước cùng thời đại này tin tức sau đó, Diệp Thiên mới chậm rãi dò xét mình bây giờ thân thể. Cái này thân thể là 15 tuổi thân thể, đặt ở nguyên khí thời đại, là vừa vặn thời kỳ tu luyện. 15 tuổi trước đó thân thể còn không có mọc tốt, không quá thích hợp tu luyện, trừ phi một số đại gia tộc lợi dụng một số chân quý bảo vật thuốc hóa thân thể trưởng thành, mới có thể trước giờ tu luyện. Có thể nói, 15 tuổi là một cái hoàng kim tuổi tác, một khi đến 20 tuổi sau đó, lại tu lời nói cô đọng, cho dù thiên phú rất cao, tương lai thành tựu cũng hết sức có hạn. May mắn không phải một cái lao đầu tử thân thể, nếu không ta liền thảm rồi. Không đối. Diệp Thiên sắc mặt đột nhiên đột biến. Hắn từ ký ức bên trong rốt cục nhớ tới cái này cỗ thân thể vì sao sẽ cút, là bởi vì thiên phú. Cái này cỗ thân thể thiên phú rất thấp rất thấp. Nhược đẳng thiên phú. Thời đại này, trọng yếu nhất thiên phú là thiên phú tu luyện, mà thiên phú tu luyện từ thấp đến cao theo thứ tự là nhược đẳng thiên phú, hạng 2 thiên phú, sơ đẳng thiên phú, trung cấp thiên phú cùng cao đẳng thiên phú. Nghe nói tại cao đẳng thiên phú phía trên còn có càng cao thiên hơn phú, nhưng đây không phải là Diệp Thiên có thể biết được bí mật. Bất luận kẻ nào chỉ cần tuổi tròn 15 tuổi, liền có thể mua sắm một khỏa thiên phú thạch xem xét bản thân thiên phú, giới hạn xem xét thiên phú tu luyện, những thiên phú khác cần phải đặc biệt thuộc tính thiên phú thạch mới có thể xem xét đến. Tiền thân chính là ở tuổi tròn 15 tuổi sau đó, hưng phấn đến đi mua một khỏa thiên phú thạch tại gian phòng của mình kiểm tra thiên phú. Kết quả lại phát hiện mình là nhược đẳng thiên phú, tuyệt vọng phía dưới khi cấp công tâm một mệnh ô hô, lúc này mới tiện nghi xuyên Việt mà đến Diệp Thiên. Mẹ, nhược đẳng thiên phú, đây là rác rưởi nhất thiên phú tu luyện, liền trở thành võ giả đều không có bất kỳ cái gì hy vọng a. Diệp Thiên cũng tuyệt vọng. Võ đồ cùng võ giả là tu luyện trước hai cái cảnh giới, mà võ đồ kỳ thật không tính là chân chính cảnh giới, võ giả mới xem như chân chính cái thứ nhất cảnh giới. Nắm giữ ngàn cân lực lượng liền có thể trở thành võ giả. Nhưng nghĩ muốn trở thành võ giả, mức thấp nhất chế độ chính là hạng 2 thiên phú. Hạng 2 thiên phú là so nhược đẳng thiên phú cao một cái cấp bậc thiên phú, nhưng cứu hắn một đời cũng bất quá là miễn cưỡng trở thành võ giả sơ kỳ mà thôi. Nhưng tổng tới nói, hạng 2 thiên phú tối thiểu có một hy vọng, một khi trở thành võ giả, liền xem như võ giả sơ kỳ, cũng coi là một cái đại nhân vật, áp đảo người bình thường phía trên. Có thể nhược đẳng thiên phú liền lung túng, coi như tu luyện cả một đời cũng là võ đồ, đây là thiên phú hạn chế. Nếu là có thể cải biến thiên phú liền tốt. Diệp Thiên an ủi bản thân nói. Đông 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 ba. Từng đợt gõ cửa thanh âm vang lên. Kaka, ngươi ở bên trong à? Hơi có vẻ non nớt thiếu nữ thanh âm từ môn ngoài truyền tới. Diệp Thiên biết rõ, đó là hắn kiếp này muội muội Diệp Vũ, năm nay 13 tuổi. Diệp Thiên đánh mở cửa phòng. Thấy được một cái giống như bút bê đồng dạng thiếu nữ khả ái. Kaka, ngươi thiên phú thế nào a? Diệp Vũ mười phần hiếu kỳ hỏi đạo. Thiên phú là mỗi người bí mật, trừ phi là người thân nhất, những người khác nếu là hỏi thăm mà nói đó là khiêu khích, dù sao người nào cũng không nghĩ bản thân thiên phú bị người khác biết rõ, tỉ như một số cao thiên phú người, một khi bị người khác biết cụ thể thiên phú, nói không chừng sẽ dẫn đến ăn giết. Ở cái này thế giới, dạng này sự tình không phải không phát sinh qua. Cho nên, bất luận kẻ nào đều không được hỏi thăm những người khác thiên phú. Bất quá, Diệp Thiên tự nhiên sẽ không trách tội muội muội mình. Tiểu Vũ à, ca ca thiên phú rất không tệ, tương lai tuyệt đối có thể trở thành vĩ đại võ giả. Diệp Thiên nhìn chăm chú Tiểu Vũ, mỉm cười, nhưng tiếng cười bên trong lại tràn đầy đắng chát. Có thể sau một khắc, hắn con ngươi co rụt lại, chấn kinh. Chỉ thấy một cái giả lập hình ảnh hiện lên hiện tại hắn võng mạc bên trên. Nhân loại, Diệp Vũ. Thiên phú tu luyện, hạng 2. Hàn băng thiên phú, sơ đẳng, chưa giác tỉnh. Chương 2, phục chế thiên phú. Cái này tình huống như thế nào? Diệp Thiên có chút không biết làm sao, chậm nhìn còn tưởng rằng ảo giác, nhưng cuối cùng hắn vô cùng khẳng định, trước mắt tất cả không được là ảo giác. Võng mạc bên trên biểu hiện số liệu là chân thật tồn tại, không được là ảo giác. Kim thủ chỉ. Không, cái này có lẽ chính là ta ẩn tàng thiên phú. Diệp Thiên trầm tư một chút, liền nghĩ đến. Diệp Vũ bây giờ mới 13 tuổi, còn chưa đến tu luyện tuổi tác, nhưng thiên phú tu luyện từ xuất sinh một khắc kia trở đi liền ra đời. Tùy ý Diệp Vũ nắm giữ thiên phú tu luyện là rất bình thường. Về phần hàn băng thiên phú, cái này thuộc về thiên phú tu luyện bên ngoài thiên phú, 10 phần hiếm thấy, vạn người không được một, ngày sau nếu là thức tỉnh tuyệt đối đồng giai nghiền ép đối thủ. Thậm chí có nhìn vượt cấp mà chiến. Căn cứ nói trở thành võ giả sau đó, có thể hấp thu nguyên khí, ẩn tàng những thiên phú khác mới có thể chậm rãi thức tỉnh. Nhưng có những thiên phú khác người quá ít, không nghĩ đến muội muội ta dĩ nhiên nắm giữ hiếm thấy hàn băng thiên phú. Bất quá, ta thiên phú liền là có thể nhìn thấy những người khác thiên phú sao. Diệp Thiên cảm giác được bản thân thiên phú tuyệt đối không phải như thế đơn giản. Rất nhanh, hắn liền thí nghiệm ra một vài thứ. Khi hắn đụng phải muội muội mình thời điểm, phát hiện giả lập hình ảnh bên trong thiên phú tu luyện đằng sau hiện lên xuất hiện một cái có thể phục chế. Nói cách khác, hắn có thể phục chế muội muội mình hạng 2 thiên phú tu luyện. bất quá Hàn Băng Thiên Phú chưa từng thức tỉnh, Diệp Thiên là không cách nào phục chế. Phải chăng phục chế? Đối mặt cái lựa chọn này, Diệp Thiên tự nhiên phải chăng? Hạng 2 Thiên Phú mặc dù so sánh bản thân nhược đẳng Thiên Phú rất nhiều, nhưng cũng là rác rưởi a, coi như phục chế cũng không có tác dụng gì. Đuổi muội muội, Diệp Thiên một người ngốc ở trong phòng kiểm tra chính mình cái này Thiên Phú. Ta có thể nhìn thấy muội muội Thiên Phú, hẳn là cũng có thể nhìn thấy bản thân Thiên Phú a. Diệp Thiên tối đạo. Thế là, Diệp Thiên đem lực chú ý thả tại trên người mình. Rất nhanh, võng mạc bên trên xuất hiện liên quan tới bản thân Thiên Phú tình huống. Nhân loại, Diệp Thiên. Thiên Phú tu luyện, yếu. Rất đơn giản Thiên Phú tình huống, cái này nói rõ Diệp Thiên ngoại trừ yếu Thiên Phú tu luyện bên ngoài, không có cái khác ẩn tàng Thiên Phú, dùng thời đại này lời nói, liền là một cái tiêu chuẩn phế vật, vẹn vẹn so không cái gì Thiên Phú người bình thường tốt như vậy một tia mà thôi. Hiện tại cơ bản tình huống biết rõ ràng, ta đây thần kỳ năng lực hẳn là lúc trước dẫn đến ta bạo thể mà chết không hiểu Thiên Phú, đi theo ta cùng một chỗ xuyên việt đến đây. Cái Thiên Phú này hẳn gọi là phục chế Thiên Phú, có thể phục chế những người khác Thiên Phú, về phần là bao trùm bản thân Thiên Phú, vẫn là cùng bản thân Thiên Phú dung hợp, cái này cần thí nghiệm một chút. Mặt khác, phục chế người khác Thiên Phú cần đụng vào người khác, cái này có hơi phiền toái, nhưng có lẽ về sau sẽ xuất hiện biến hóa cũng không nhất định chứ. Làm rõ những cái này, Diệp Thiên liền có một cái kế hoạch, kia chính là phục chế một vị thiên tài Thiên Phú tu luyện, nếu không dựa vào hắn bản thân nhược đẳng Thiên Phú, cả một đời cũng đừng hòng tu luyện tới võ giả cấp độ. Mà không trở thành võ giả, ngày tháng sau đó cũng không tốt qua. Diệp Thiên phụ mẫu một năm trước chết tại hung thú trên tay, bây giờ cái gia đình này chỉ có hắn cùng muội muội mình, đây cũng là rất nhiều gia đình hiện trạng, dù sao thời đại này nhân loại như cũ gian nan sinh tồn. Mỗi thời mỗi khắc đều có nhân tử vong, không biết có bao nhiêu gia đình cửa nát nhà tan. Diệp Thiên hiện tại ngốc địa phương là một cái cỡ nhỏ căn cứ, tên là Lâm Hải căn cứ, toàn bộ căn cứ hết thể có 30 vạn người, trong đó đại khái chỉ có hơn 1.000 tên võ giả, mà võ giả nắm giữ người bình thường không hưởng thụ được quyền hạn. Diệp Thiên chết đi phụ mẫu chính là võ giả, chỉ tiếc một lần nhiệm vụ chết tại giã ngoại, nhưng cho dù chết, căn cứ cũng sẽ cho cái gia đình này nhất định bổ thiên đãi ngộ, tỉ như 15 tuổi trước đó có thể nhận lấy căn cứ phụ cấp, có thể bảo đảm cuộc đời mình. Nhưng nếu như vượt qua 15 tuổi mà nói, vậy liền mất đi phụ cấp. Diệp Thiên đã đến 15 tuổi, bởi vì mà đã mất đi phụ cấp, chỉ có muội muội Diệp Vũ mới nắm giữ phụ cấp, nhưng chỉ có thể nuôi sống một người. Hai người tuổi còn nhỏ, căn bản không có kiếm tiền đường đi, thậm chí vì tiết kiệm tiền. Hắn và muội muội Diệp Vũ càng là trước giờ từ học ban thôi học. Tại Lâm Hải căn cứ, chỉ cần tuổi tác đủ 9 tuổi liền có thể đến trường ban, một mực có thể lên đến 15 tuổi. Về phần tận thế trước đó tiểu học sơ trung cao trung ở thời đại này lại là không có. Học ban học tập đồ vật là ngữ văn cùng số học cùng một số hung thú tri thức, mà hắn và Diệp Vũ hai người học không sai biệt lắm, đuổi học ảnh hưởng cũng không lớn. Phụ mẫu đã từng lưu lại một món di sản, mặc dù không nhiều, nhưng đầy đủ ta sinh hoạt mấy năm, nhưng ngày sau đây, nếu là không có võ giả cấp độ, muốn kiếm tiền cũng chỉ có thể cho những người khác làm công. Làm công? Cái kia là không có khả năng, đời này đều không có khả năng làm công. Trở thành võ giả mới là thời đại này đường ra duy nhất. Đi trên đường dạo chơi. Diệp Thiên hạ quyết tâm sau đó, liền cùng muội muội mình căn dặn một chút, để cho nàng an tâm ở lại nhà, bản thân liền một người ra cửa. Trên đường, người đến người đi, 10 phần náo nhiệt, đại bộ phận đều là người bình thường, một phần là võ đồ, chỉ có số ít võ giả. Những cái này võ giả trên người phát ra cường đại khí thế, nếu là tới gần mà nói, liền hô hấp đều có chút gấp rút. Hạng 2 Thiên Phú. Nhược đẳng Thiên Phú. Hạng 2 Thiên Phú. Diệp Thiên đi dạo một vòng, phát hiện phần lớn người đều là nhược đẳng Thiên Phú cùng hạng 2 Thiên Phú, liền sơ đẳng Thiên Phú đều không thấy mấy cái. Chỉ có tại mấy tên võ giả trên người thấy được. Nhìn đến tại Lâm Hải căn cứ, sơ đẳng Thiên Phú đều xem như hết sức tốt rồi. Diệp Thiên nhíu mày. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, Lâm Hải căn cứ chỉ là một cái nhỏ căn cứ, người mạnh nhất nghe nói cũng chỉ bất quá mới đại võ giả mà thôi. Hạng 2 Thiên Phú tu luyện tới cực hạn liền là võ giả sơ kỳ, mà sơ đẳng Thiên Phú là tất thành võ giả, có một tia hy vọng trở thành tinh anh võ giả. Mà trung đẳng Thiên Phú là tất thành tinh anh võ giả, có một tia hy vọng trở thành đại võ giả. Lâm Hải căn cứ tên kia đại võ giả đã trải qua 10 phần già, đoán chừng liền được trung đẳng thiên phú mà thôi. Trung đẳng thiên phú, tối thiểu nhất tìm một cái trung đẳng thiên phú phục chế một chút, ta không cách nào tới gần những cái kia võ giả, nếu không đụng bọn hắn một chút, nói không chừng bị bọn hắn giết. Võ giả giết người bình thường coi như xúc phạm căn cứ quy định, cũng nhiều lắm là bị xử phạt một số tiền mà thôi, căn bản không có sự tình gì, đặc biệt là ta đây loại không bối cảnh, càng không có người thay ta làm chủ, cho nên không thể mạo hiểm phục chế võ giả thiên phú. Căn cứ có 30 vạn người, ta phục chế thiên phú chỉ có thể ở 3 mét bên trong xem xét người khác thiên phú, khoảng cách này quá nhỏ, nếu là nguyên một đám xem xét người khác thiên phú, tốc độ quá chậm. Phương pháp tốt nhất là cố định tìm người, hỏi thăm một chút vị nào võ đồ tu luyện tốc độ nhanh, sau đó đi xem hắn một chút thiên phú như thế nào, chỉ cần có trung đẳng lấy bên trên thiên phú, ta liền phục chế, ta cũng không tin to lớn Lâm Hải căn cứ liền một cái trung đẳng thiên phú đều không có. Mà võ đồ cơ bản tập trung tại các đại học viện, Lâm Hải căn cứ có ngũ đại học viện, chỉ cần 15 tuổi liền có thể bên trên những cái này học viện. Ngoại trừ Lâm Hải đệ nhất học viện cần sơ đẳng thiên phú hoặc là nhất định quan hệ bên ngoài, cái khác học viện đều không yêu cầu gì, đưa tiền liền có thể bên trên. Tiền thân lúc đầu muốn một cái sơ đẳng thiên phú, sau đó lên đệ nhất học viện, nhưng bây giờ cho dù có sơ đẳng thiên phú, ta cũng không dám đi đệ nhất học viện, đệ nhất học viện yêu cầu kiểm tra thiên phú, ta nếu để cho những người khác biết thiên phú, về sau thiên phú biến cao mà nói, tuyệt đối sẽ bị người cắt thành phiến nghiên cứu. Diệp Thiên bất đắc dĩ đạo. Bây giờ, hắn chỉ có lui thứ nhì đi cái khác học viện học tập. Kỳ thật, hắn cũng phải đi học viện học tập, không thì không cách nào học tập đến rèn thể pháp, võ đồ không cách nào hấp thu nguyên khí, chỉ có thể tu luyện rèn thể pháp rèn luyện thân thể, từ đó có ngàn cân lực lượng, trở thành một tên võ giả. Chương 3, Trung đẳng thiên phú tu luyện tới tay. Thứ 5 học viện, Tam Hào luyện võ tràng. Nghĩ muốn trở thành võ giả, nhất định phải có thiên phú. Các ngươi bên trong phần lớn người đều không cách nào trở thành võ giả, nhưng chỉ cần có thể trở thành võ đồ, cũng xa so với người bình thường có tiền đồ, tìm việc làm tỷ lệ cũng xa so với người bình thường mạnh, mà trở thành võ đồ nhất định phải tu luyện rèn thể pháp. Một người trung niên chính đang vì một nhóm học viên giảng bài. Phía dưới các học viên nghe 10 phần nghiêm túc, bọn họ đều là bình dân, học tập rèn thể pháp duy nhất mương đạo chính là học viện, nếu là không được nghiêm túc nghe lời. Một khi luyện sai rồi, không ngừng không cách nào tăng thực lực lên, thậm chí sẽ tổn hại tổn thương thân thể. Diệp Thiên cũng ở trong đó, hắn đã trải qua tiến nhập thứ 5 học viện, đồng thời đã trải qua ở nơi này bên trong học tập 10 ngày. Trong 10 ngày, trung niên lão sư mỗi ngày đều sẽ truyền thụ rèn thể pháp, đồng thời tự mình biểu thị rèn thể pháp 18 cái động tác. Có lẽ là xuyên việt duyên cớ, Diệp Thiên linh hồn so với bình thường người cường đại, trí nhớ cũng 10 phần không sai. Cho nên tại ngắn ngủi 10 ngày thời gian liền đã nắm giữ rèn thể pháp 18 cái động tác, cam đoan sẽ không phạm sai lầm. Về phần cái khác học viên, không có 1-2 tháng thời gian, là rất khó triệt để nắm giữ rèn thể pháp. Đương nhiên, trong âm thầm thỉnh giáo luyện tình huống thuộc về mặt khác, nhưng lén mời huấn luyện viên tiêu phí giá tiền thật sao bình dân có thể thừa nhận được. Rèn thể pháp nhất định phải hoàn toàn nắm giữ mới có thể chính thức tu luyện, cái này là cái thứ nhất động tác. Trung niên lão sư từng cái biểu hiện ra rèn thể pháp động tác. Một giờ đi qua, truyền thụ kết thúc, các học viên nguyên một đám rời đi. Diệp Thiên, ngươi học tập thế nào? Ta đã nắm giữ 13 cái động tác, rất nhanh liền có thể tu luyện rèn thể pháp. Một cái tiểu mập mạp ngăn cản Diệp Thiên, hưng phấn đến nói ra. Tiểu mập mạp tên là Trương Bảo, là Diệp Thiên tại học viện 10 ngày thời gian bên trong nhận biết một cái đồng học, quan hệ còn có thể. Ta mới nắm giữ 8 cái động tác. Diệp Thiên cố ý nói ra. Hắn không muốn nói mình đã nắm giữ 18 cái động tác, nếu không nhất định sẽ gây nên không được tất yếu phiền phức, mới vừa đến thời đại này, tốt nhất điệu thấp một chút. Cố lên, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể, tương lai chúng ta nhất định có thể trở thành cường đại võ giả. Trương Bảo đánh lên đạo. Có thể Diệp Thiên từ Trương Bảo ánh mắt chỗ sâu thấy được một vòng bất đắc dĩ, thậm chí là tuyệt vọng. Có lẽ vậy. Diệp Thiên cười cười. Hắn thông qua phục chế thiên phú quan sát qua Trương Bảo thiên phú, mặc dù so sánh hắn rất nhiều, nhưng cũng chỉ là hạng 2 thiên phú mà thôi. Dạng này thiên phú trở thành võ giả là có hy vọng, nhưng không biết được hoa nhiều ít thời gian và bao nhiêu tư nguyên, mà Trương Bảo không phải đại gia tộc đệ tử, chỉ là một cái phổ thông nhân gia đình, căn bản không năng lực nhường hắn một mực an tâm tu luyện. Trương Bảo kết cục nhiều lắm thì võ đồ, sau đó tìm một cái an ổn làm việc chậm rãi ra đi, hoặc là chết ở tương lai một lần nào đó hung thú thú triều phía dưới. Trương Bảo, chúng ta học viện có thiên phú nhất người là ai vậy? Diệp Thiên nhỏ giọng hỏi đạo. Hắn mới đi đến học viện 10 ngày thời gian, mà Trương Bảo đã tới hơn một tháng, hơn nữa Trương Bảo nhiệt tình, cùng rất nhiều người quan hệ không sai, cho nên khẳng định biết rõ nhiều tin tức hơn. Có thiên phú nhất. Trương Bảo không biết Diệp Thiên nghe ngóng cái này làm gì, nhưng vẫn là nói ra, thiên phú vật này đều là bí ẩn, người nào đều không biết tiết lộ, nhưng có thể từ bình thường tu luyện tiến bộ có thể thấy đi ra, chúng ta thứ năm học viện tại Lâm Hải căn cứ cũng không phải cái gì đại học viện, chân chính có thiên phú đều đi đệ nhất học viện, bất quá chúng ta học viện thật đúng là có một thiên tài. Người nào? Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi đạo. Trần Đông. Trương Bảo thần thần bí bí đạo. Trần Đông cũng là gia đình bình thường xuất sinh, phụ mẫu là người bình thường, một tháng trước hắn đi tới chúng ta thứ năm học viện, vẹn vẹn thời gian nửa tháng, hắn liền trở thành võ đồ, sau đó bị chúng ta viện trưởng thu làm đồ đệ, xuất hiện tại cái kia Trần Đông đã trải qua không được cùng những bạn học khác cùng một chỗ tu luyện, mà là bị viện trưởng tự mình dạy bảo. Vụ. Diệp Thiên ánh mắt bên trong đột nhiên lấp lóe kích động quan mang. Hắn dám khẳng định, Trần Đông thiên phú tuyệt đối không sai. Nếu không sẽ không bị thứ năm học viện viện trưởng thu làm đồ đệ. Phải biết, thứ năm học viện thế nhưng là một vị đỉnh phong cảnh giới tinh anh võ giả, thực lực xa siêu việt hơn xa bình thường đỉnh phong võ giả, mà phổ thông võ giả tại viện trưởng trong mắt càng là soi như run rế. Tại Lâm Hải căn cứ, thứ năm học viện viện trưởng tất nhiên là đỉnh tiêm đại nhân vật, chỉ là sơ đẳng thiên phú khẳng định không bị viện trưởng nhìn trọng, có thể được viện trưởng nhìn trọng thiên mới tối thiểu nhất là trung đẳng thiên phú. Bởi vì chỉ có trung đẳng thiên phú mới tất nhiên trở thành tinh anh võ giả, có hy vọng trở thành một tên đại võ giả. Như thế nào mới có thể tiếp xúc đến Trần Đông đây? Diệp Thiên tự hỏi. Đúng lúc này, một trận tiếng ồn ào truyền đến. Trần Đông đến. Chơi ạ, cái kia bị viện trưởng đại nhân thu làm đệ tử Trần Đông dĩ nhiên xuất hiện ở chúng ta Tam Hảo luyện võ tràng. Hắn không phải là bị viện trưởng tự mình dạy bảo sao? Tại sao đến chúng ta luyện võ tràng? Từng người học viên ánh mắt nhìn về phía Trần Đông đều là hâm mộ hoặc có lẽ là ghen ghét, dù sao đây là một cái xem thiên phú thời đại, mà Trần Đông là bọn hắn cả một đời đều không cách nào với tới nhân vật. Diệp Thiên lúc này tự nhiên cũng chú ý tới Trần Đông, chậm rãi tới gần. Tại người khác không chú ý tình huống dưới, hắn tiếp cận Trần Đông 3 mét vị trí, sau đó nháy mắt mở ra phục chế thiên phú. Nhân loại, Trần Đông. Thiên phú tu luyện, trung đẳng. Quả nhiên là trung đẳng thiên phú. Diệp Thiên ngăn chặn hưng phấn trong lòng, ánh mắt lấp lóe, âm thầm kế hoạch. Trần Đông, nghe nói ngươi bị viện trưởng thu làm đồ đệ, ngươi thực lực bây giờ đạt đến tầng thứ gì? Một cái học viên sùng bái được nhìn xem Trần Đông, hỏi đạo. Ta đã nắm giữ 200 cân lực lượng. Trần Đông ngẩng đầu dương dương đắc ý. T4. Bốn phía tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Trở thành võ đồ chỉ cần nắm giữ 100 cân lực lượng là có thể. Mà Trần Đông mới trở thành võ đồ không bao lâu à, dĩ nhiên nắm giữ 200 cân lực lượng, dựa theo dạng này tốc độ, Trần Đông chẳng phải là rất nhanh liền có thể trở thành võ giả sao? Khoe khoang. Diệp Thiên rốt cục biết rõ Trần Đông tại sao tới nơi này, hiển nhiên Trần Đông vừa rồi tu luyện ra một chút thành tích liền không nhịn được đi ra hào rượu. Liên cung nhà giàu mới nổi tâm tính một dạng. Trần Đông, có thể cho ta một cái ký tên sao? Trần Đông. Ta có thể muốn một cái ký tên sao? Từng người học viên lấy ra giấy và bút, hy vọng Trần Đông có thể cho một cái ký tên, một khi chiếm được tương lai võ giả ký tên, đó cũng là một loại vinh quang, duy nhất về sau Trần Đông trở thành viện trưởng như thế tinh anh võ giả, dạng này ký tên nói không chừng có thể bán đi thường nhân mấy tháng tiền sinh hoạt. Tốt tốt tốt, ta cho các ngươi ký tên. Trần Đông có chút lâng lâng, người đến không sợ, từng cái cho cái khác các học viên ký tên. Diệp Thiên cũng chen bảo, nhưng hắn không phải đi cầu ký tên, mà là đi phục chế thiên phú. Đúng phải. Diệp Thiên tại chạm đến Trần Đông tay trái nháy mắt, phục chế Trần Đông thiên phú tu luyện, sau đó phi tốc thu cánh tay về. Toàn bộ quá trình hoàn toàn không có gây nên những người khác chú ý, dù sao cái này loại tình huống dưới, đúng phải Trần Đông quá cực kỳ bình thường. Trung đẳng thiên phú tu luyện phục chế thành công, phải chăng dung hợp. Chương 4, thiên phú thuế biến. Phải chăng dung hợp? Diệp Thiên cái này thời điểm có thể không dám dung hợp, bởi vì hắn không biết dung hợp sẽ có phản ứng gì, còn là ở một cái không người địa phương dung hợp tương đối tốt. Học viện là lỏng lẻo chế độ quản lý, hoàn toàn không thèm để ý học viên đi ở, coi như không đến học viện cũng không sự tình. Trên thực tế, một khi học xong rèn thể pháp, các học viên cơ bản đều là tự động tu luyện, dù sao học viện những lao sư kia cũng không có nhiều như vậy thời gian rồi đi dạy học viên tu luyện. Đây chính là thứ 5 học viện hiện trạng, nếu là ở đệ nhất học viện thì lớn rất khác nhau. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, đệ nhất học viện mới là chân chính học viện, cái khác học viện bất quá là lớn một chút võ quán thôi. Về đến trong nhà, muội muội Diệp Vũ đang đọc sách học tập kiến thức võ đạo, những sách vở kia là phụ mẫu lưu lại, Diệp Vũ không có việc gì thời điểm sẽ nhìn một chút, làm tốt 2 năm sau luyện võ làm chuẩn bị. Diệp Thiên đi một mình vào phòng ngủ, khóa kỹ cửa phòng. Dung hợp. Vành 4. Một cỗ không hiểu lực lượng làm dùng trên người Diệp Thiên, cọ rửa toàn thân cao thấp. Đau nhức. Vô biên thống khổ tràn vào não hải, toàn bộ thân thể phảng phất muốn nổ tung một dạng. Ta dựa vào, không nghĩ đến phục chế đến thiên phú dung hợp được thống khổ như vậy. Diệp Thiên âm thầm mắng đạo. Bất quá cho dù biết rõ thống khổ như vậy, hắn cũng sẽ không chút do dự phải đi dung hợp, cái này thế nhưng là nghịch thiên cải biến thiên phú, giống như đầu thai hoán cốt ta, đau nhức một chút tính là gì à? Kaka, ngươi thế nào? Diệp Vũ tựa hồ phát giác thanh âm, đứng ở ngoài cửa nhẹ giọng hỏi đạo. Không có việc gì. Diệp Thiên cắn răng kêu đạo. Hắn không dám phát ra tiếng kêu thống khổ, nếu không có cách nào giải thích. Cũng may thống khổ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, 10 phút sau đó, Diệp Thiên trên người thống khổ dần dần tiêu tán, chiếm lấy là một trận thư sướng, liền cùng chuyện nam nữ một dạng thoải mái. Đương nhiên, Diệp Thiên chưa quên trọng yếu nhất sự tình. Hắn bật người cha nhìn một bản thân thiên phú tình huống. Nhân loại, Diệp Thiên. Thiên phú tu luyện, trung đẳng thiên phú. Nhìn thấy giả lập hình ảnh bên trên tin tức, Diệp Thiên không nhịn được kích động lên. Rốt cục không còn là nhược đẳng thiên phú, điều này đại biểu hắn thiên phú thật cải biến, đại biểu hắn cầm giữ có vô hạn tương lai. Võ giả, tinh anh võ giả, đại võ giả đều không còn là hắn cực hạn, chỉ cần hắn không ngừng dung hợp trời mới phú, tương lai tuyệt đối sẽ trở thành đại võ giả phía trên tồn tại. Một tháng, còn cần một tháng mới có thể tiếp tục phục chế thiên phú. Đây là Diệp Thiên từ phục chế thiên phú bên trong nhận được tin tức. Nói cách khác, một tháng sau, hắn có thể tại phục chế một cái thiên phú. Trước thí trung đẳng thiên phú mang tới tu luyện tốc độ. Diệp Thiên không kịp chờ đợi được thử. Kỳ thật tại hôm qua sơ bộ nắm giữ rèn thể pháp 18 cái động tác sau đó, hắn không nhịn được thử một cái, đáng tiếc hiệu quả yếu ớt, chỉ cảm giác được toàn thân có một chút điểm nha, nếu không phải hắn linh hồn cường đại, nếu không thật đúng là cảm giác không thấy. Chính là bởi vì cảm giác không sâu, hắn hôm nay mới lần thứ 2 nghe khóa, nghĩ phải biết bản thân phải trang luyện sai rồi. Nhưng tiếc nuối là, hắn căn bản không có luyện sai, liền được đại biểu hắn tu luyện tốc độ chậm đến trình độ nhất định, không có thời gian dài tu luyện căn bản liền không hiệu quả gì. Nếu là không có phục chế thiên phú mà nói, lấy hắn thiên phú tu luyện một năm đều không hy vọng trở thành võ đồ. Cái thứ nhất động tác. Cái thứ hai động tác. Diệp Thiên ở trong phòng triển khai rèn thể pháp từng cái động tác một, những động tác này thoạt nhìn 10 phần quái dị, lại là nhân loại lần lượt đếm thí đi ra tốt nhất cơ sở rèn thể pháp. 18 cái động tác, toàn bộ rèn luyện hoàn tất cần nửa giờ, cũng chỉ có đem 18 cái động tác hoàn chỉnh thi triển một lần mới có rèn thể hiệu quả. Rất nhanh, nửa giờ trôi qua, Diệp Thiên đã trải qua hoàn mỹ phải đem 18 cái động tác thi triển hoàn tất. Làm thứ 18 cái động tác thi triển ra thời điểm, Diệp Thiên trên người đột nhiên toát ra một dòng nước nóng, cỗ nhiệt lưu này chậm rãi hướng chạy các vị trí cơ thể, rèn luyện hắn thân thể. Cỗ nhiệt lưu này là thuộc về nhân thể tiềm năng, mà rèn thể pháp chính là hữu hiệu khai phá nhân thể tiềm năng. Nhưng quá độ khai phá nhân thể tiềm năng sẽ thương tổn thân thể, cho nên rèn thể pháp một ngày tối đa chỉ có thể rèn luyện 10 lần, mà duy nhất một lần tối đa chỉ có thể rèn luyện 3 lần, đây là vô số người tổng kết kinh nghiệm. Không hổ là trung đẳng thiên phú, xa xa so với hôm qua nhược đẳng thiên phú tu luyện hiệu quả mạnh gấp 100 lần A, quái không được Trần Đông ngắn ngủi nửa tháng liền trở thành võ đồ, một cái tháng thời gian liền nắm giữ 200 cân lực lượng. Diệp Thiên đối trung đẳng thiên phú hài lòng, nhưng hắn cũng biết rõ trung đẳng thiên phú phía trên còn có càng cao hơn thiên phú, những thiên tài kia tiến bộ tốc độ là hắn tạm thời không cách nào tưởng tượng. Cho nên, hắn tất cần cố gắng nữa. Đợi lần thứ nhất rèn thể pháp mang đến nhiệt lưu không sai biệt lắm hao hết thời điểm, Diệp Thiên tiếp tục bắt đầu lần thứ hai rèn thể pháp động tác. Liên tiếp ba lần rèn thể pháp thi triển hoàn tất, Diệp Thiên trên người đều là vết mồ hôi, còn có nhạt màu đen nhạt tạp chất. Diệp Thiên đi trước tắm rửa một cái, sau đó ăn mười mấy bánh bao. Tu luyện rèn thể pháp là phi thường hao phí nhân thể năng lượng, cho nên nhất định phải ăn nhiều đến bổ sung nhân thể năng lượng. Một tháng sau, thứ năm học viện một chỗ rừng cây nhỏ, lúc này đã trải qua tiếp cận trạng vạng tối, nơi này lặng lẽ không có người ở. Diệp Thiên đang ở nơi này bên trong tu luyện, đây cũng là hắn thường xuyên tới tu luyện địa phương. Hôm nay 10 lần rèn thể pháp đã trải qua tu luyện hoàn tất. Diệp Thiên thu hồi động tác, đi về phía Tam Hào luyện võ tràng. Trong luyện võ tràng thật nhiều tảng đá, những tảng đá này có 100 cân, có 200 cân, thậm chí có 300 cân. Chỉ cần đem 100 cân tảng đá dơ lên đỉnh đầu kiên trì 3 giây đồng hồ liền đại biểu nắm giữ 100 cân lực lượng. Nếu là dơ lên là 200 cân tảng đá, đại biểu 200 cân lực lượng, đây là rất đơn giản kiểm tra phương pháp. Từ lúc tu luyện rèn thể pháp ngày thứ 8, Diệp Thiên liền nắm giữ 100 cân lực lượng, bước vào võ đồ cấp độ. Hôm nay hẳn là sẽ dơ lên 200 cân hòn đá A, Trần Đông có viện trưởng dạy bảo, tu luyện tốc độ rất nhanh. Nhưng ta cũng không kém, ta thiên phú là trung đẳng thiên phú cùng nhược đẳng thiên phú dung hợp mà thành trung đẳng thiên phú. Lý luận đi lên nói so Trần Đông còn mạnh hơn một chút, tại tăng thêm ta một tháng này thời gian, hoàn toàn không có lãng phí qua một điểm thời gian, mỗi ngày 10 lần rèn thể pháp toàn bộ luyện xong. Rèn thể pháp càng luyện càng thống khổ, người bình thường thật đúng là không nhất định có thể đem một ngày 10 lần luyện qua, lấy Trần Đông loại kia tính tình người, xem chừng nhiều lắm là liên hệ 7, 8 lần liền căng hết cỡ, cho nên ta tiến bộ không nhất định so Trần Đông chậm, nói không chừng còn nhanh hơn Trần Đông. Diệp Thiên tối đạo. Nghỉ ngơi một hồi, không sai biệt lắm khôi phục thể lực, hắn liền đi tới 200 cân tảng đá trước. Lên. Hai tay dùng sức, đem dưới chân tảng đá ôm lấy, sau đó dụng lực dơ lên. Làm 200 cân tảng đá vượt qua đỉnh đầu, kiên trì 3 giây sau đó, Diệp Thiên ném xuống tảng đá, hao hết khí lực nằm trên mặt đất. Hắn biết rõ mình đã nắm giữ 200 cân lực lượng. Đây là một cái tốt bắt đầu, lấy ta trung đẳng thiên phú tư chất. Có lẽ một năm thời gian thì có hy vọng trở thành võ giả. Diệp Thiên siết chặt nắm đấm, mong đợi. Nghỉ ngơi mười mấy phần chung, trời dần dần đen, Diệp Thiên liền rời đi học viện, hướng nhà phương hướng mà đi. Đi ở trên đường phố, từng nhà cửa hàng như cũ đang buôn bán, toàn bộ căn cứ đèn đuốc rã rời. Thời đại này đã không có điện, căn cứ kể một ít cường đại căn cứ có thể lợi dụng nguyên lực thay thế điện lực, chế tạo ra rất nhiều thần kỳ thiết bị. Trọng phát hiện tận thế thời đại trước đó huy hoàng. Nhưng đó là lớn căn cứ, mà Lâm Hải căn cứ dạng này nhỏ căn cứ lại không có cái này năng lực. Tất cả sử dụng đều là ngọn đèn hoặc là ngọn nến một loại đồ vật, đưa thân vào dạng này đường phố đạo, Diệp Thiên phảng phất về tới cổ đại một dạng. Đột ngột. Á á á, có hung thú. Mau đào mạng A, hung thú đến. Hoảng sợ, bối rối tràn ngập toàn bộ đường phố đạo. Chương 5. Thứ trên người hung thú phục chế thiên phú. Hung thú 3. Diệp Thiên cũng choáng. Hắn chưa thấy qua hung thú, nhưng tin đồn hung thú 10 phần đáng sợ, bọn chúng có thể tùy tiện đồ sát người bình thường, có thể đối phó hung thú chỉ có võ giả. Lâm Hải ngoài trụ sở là một vòng tường thành, nhưng có thời điểm tường thành cũng ngăn không được hung thú, ngẫu nhiên sẽ có hung thú xông vào căn cứ. Người bình thường gặp được hung thú chỉ có một cái kết cục, kia chính là chết. Nhanh về nhà. Diệp Thiên nghĩ tới muội muội mình Diệp Vũ, nơi này cách nhà không xa, mà yếu ớt vách tường là hoàn toàn không cách nào ngăn cản hung thú, hắn thập phần lo lắng muội muội mình. Chạy bên trong, Diệp Thiên mơ hồ nhìn được cuối con đường một đạo màu trắng bạc hình bóng không ngừng xuyên qua, một cái người bình thường tại ngân sắc hình bóng công kích đến tử vong. Thật nhanh tốc độ. Diệp Thiên chấn kinh. Dạng này tốc độ đã trải qua siêu việt con mắt phản ứng tốc độ, đây là xa xa được nhìn xem. Nếu là khoảng cách gần mà nói, chỉ sợ liền hình bóng cũng không thấy liền bị hung thú giết. Nếu là gặp được đầu này hung thú, ta hẳn phải chết. Diệp Thiên nghĩ đạo. Hắn không biết đần độn cho rằng là nhân vật chính, gặp được tình huống như thế nào đều không biết chết, tự nhiên cũng sẽ không đần độn phải đi cùng hung thú chém giết. Gặp được không thể địch tình huống, vậy liền mau chóng trốn. Diệp Thiên không ngu, cho nên hắn chạy trốn. Đáng tiếc, hắn tốc độ cùng cái kia hung thú so sánh quá chậm. Mà cái kia hung thú tựa hồ đang hướng về Diệp Thiên cái này phương hướng xuống tới. Diệp Thiên biết rõ đầu này hung thú không phải nhằm vào hắn, nhưng nếu là đụng phải hung thú, đầu này hung thú tuyệt đối không ngại rôi dưới móng vuốt giết hắn. Nghĩa trướng, dám ở căn cứ giết người. Mấy tên võ giả tại một người trung niên dẫn đầu chạy tới, rất mau đem hung thú vây. Quá tốt rồi, là Phong Lang Liệp Sát tiểu đội. Có người kêu đạo. Phong Lang Liệp Sát tiểu đội. Diệp Thiên biết rõ cái này Liệp Sát tiểu đội danh tự, là hắn phía này khu vực một cái nổi danh Liệp Sát tiểu đội. Tiểu đội này đội trưởng có xưng hào gọi là Phong Lang, là một gã võ giả hậu kỳ cao thủ, mà hắn bộ hạ còn có hơn 10 tên võ giả sơ kỳ hoặc là trung kỳ võ giả. Gặp Phong Lang Liệp Sát tiểu đội đến, không ít người đều lỏng một cái khí, thậm chí nhìn lên náo nhiệt. Mau tránh ra, đầu này hung thú không đơn giản. Phong Lang đội trưởng đối bốn phía người xem náo nhiệt giống to. Bị Phong Lang đội bộ dạng như thế một đều, rất nhiều người cái này mới kịp phản ứng. Võ giả cùng hung thú cấp độ chém giết thật sao tốt như vậy quan sát, không cẩn thận liền sẽ chết trên tay hung thú, thậm chí ngay cả đám võ giả đều không kịp cứu viện. Lui! 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 Tất cả mọi người lui lại, mà Diệp Thiên cũng lui xa xa, nhưng không có ly khai. Hắn cũng rất nhớ biết rõ võ giả cấp độ sức chiến đấu là thập sao bộ dáng. Rất nhanh, chiến đấu bắt đầu. Chỉ thấy Phong Lang đội trưởng một đao bổ về phía cái kia đầu hung thú. Đao quang tại dạ quang dưới 10 phần chói mắt, hiển nhiên uy lực 10 phần bất phàm. Trên đường phố phiến đá tại Phong Lang đội trưởng một đao phía dưới bị chặt ra dài đến 3 mét vết đao. Đáng tiếc là, cái kia đầu hung thú tốc độ quá nhanh, tránh ra một kích này. Thật mạnh lớn công kích, liền cứng rắn đường phố đạo phiến đá đều bị chém ra, nếu là chạm trên người một người, chỉ sợ nháy mắt liền sẽ đem một cái người chém thành hai khúc, bên này là võ giả lực lượng sao. Diệp Thiên có chút hướng tới. Phong Lang Liệp Sát tiểu đội đám võ giả đều lấy ra vũ khí, cùng hung thú chiến đấu, nhưng từng cái thần sắc ngưng trọng. Đột nhiên, một tên võ giả bị hung thú thoáng cái vô ra ngoài, ngực lưu lại một ngụm máu ngấn. Tiểu Bạch. Phong Lang đội trưởng lo lắng được nhìn thoáng qua, không có đi xem xét Tiểu Bạch thương thế, mà là công về phía hung thú. Hung thú mặc dù trọng thương một tên võ giả, nhưng vây công võ giả không ít, rất nhanh liền bị thương. Tiểu Tâm, xuất sinh này muốn chạy trốn. Phong Lang đội trưởng hô to. Quả nhiên. VN. Hung thú gặp hắn không ổn, liền hóa thành một đạo ngân quang chạy ra khỏi vòng vây, muốn hướng về nơi xa đảo tẩu. Đúng lúc này, một mũi tên từ đằng xa phong tới, bắn trúng hung thú. Tiếp lấy liền nghe oanh một tiếng, hung thú ngã xuống trên đường phố, thân hình triệt để bại lộ đi ra. Là một đầu bạc trồn. Diệp Thiên thấy rõ ràng. Cái này bạc trồn dài 1 mét, nắm giữ móng vuốt sắc bén, hai con ngươi đỏ bừng. Cái này ngân nguyệt trồn đã bị tiểu nguyệt bắn thành bị thương nặng, đại gia thêm chút sức, giết hắn, chúng ta 1 tháng liền không cần ra ngoài săn giết hung thú. Phong Lang đội trưởng hưng phấn đạo. Hiển nhiên, cái này ngân nguyệt trồn có giá trị không nhỏ. Trọng thương ngân nguyệt trồn hiển nhiên không phải Phong Lang Liệp Sát tiểu đội đối thủ, nhưng ngân nguyệt trồn tựa hồ còn không có từ bỏ hy vọng. Đột nhiên. Trên người nó buộc phát ra một đạo ánh sáng màu bạc, toàn bộ thân thể khí thế bỗng nhiên tăng nhiều. Tiểu Tâm, nó kích phát huyết mạch, chuẩn bị bạo phát. Phong Lang đội trưởng giống to, nhắc nhở cái khác đối thủ. Ba 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 ba. Từng người võ giả phi tốc thối lui một chút cự ly, miễn cho bị Ngân Nguyệt Trồn đồng quy vu tận. Có thể đột nhiên, Ngân Nguyệt Trồn lại hướng về đám người vọt tới. Tất cả võ giả thần sắc kịch biến, bọn họ minh bạch Ngân Nguyệt Trồn quyết định. Các ngươi toàn bộ giải tán. Phong Lang đội trưởng đối nơi xa đám người kêu đạo. Chỉ tiếc, Ngân Nguyệt Trồn tốc độ quá nhanh, buộc phát huyết mạch phía dưới, tốc độ nâng cao một bước, ở đâu là đám này người bình thường có thể tránh thoát. Một cái hô hấp thời gian, Ngân Nguyệt Trồn vọt tới đám người bên trong. Không có bất kỳ cái gì chiêu thức, vẹn vẹn va chạm, một cái người bình thường bị đụng bay, sinh chết không được biết. Đột ngột, lại một mũi tên phóng tới. Đó là ẩn tàng âm thầm Phong Lang Liệp Sát tiểu đội viên Tiểu Nguyệt bắn đi ra. Phốc phốc ba. Tiến vào Ngân Nguyệt Trồn thể nội, từ Ngân Nguyệt Trồn thụ tổn thương thì tổn thương miệng sâu xuyên qua. Lúc đầu trọng thương ngã gục Ngân Nguyệt Trồn triệt để chết, sinh cơ dần dần tiêu tán. Lúc này, rất nhiều người đều rối rít đào tẩu, không dám tới gần Ngân Nguyệt Trồn. Nhưng có một tên người trẻ tuổi lại đi về phía Ngân Nguyệt Trồn, nhẹ nhàng lần mò một chút Ngân Nguyệt lông trồn ra. Ngươi trẻ tuổi, ngươi là gan rất lớn a, cũng dám sờ hung thú. Phong Lang đội trưởng đi tới, cười ha ha đạo. Lần thứ nhất nhìn thấy hung thú, không nhịn được hiếu kỳ lần mò một chút. Người trẻ tuổi xấu hổ đạo. Phong Lang đội trưởng hài lòng gật đầu, tiểu tử không sai, ta xem ngươi đã là võ đồ đi, cái tuổi này đã là võ đồ, nói không chừng có hy vọng trở thành võ giả, chờ ngươi trở thành võ giả, ta cho phép ngươi trở thành tiểu đội chúng ta một thành viên. Đa tạ Phong Lang đội trưởng. Người trẻ tuổi kích động đạo. Phong Lang liệp sát tiểu đội không có bao nhiêu lưu lại, mà là đem Ngân Nguyệt chồn thi thể khiêng đi, nguyên một đám rời đi. Mà cùng Phong Lang đội trưởng nói chuyện phiếm cái kia người trẻ tuổi lại một người đứng ở trên đường cái ngốc cười khúc khích, những người khác thấy như vậy một màn, đều coi là người trẻ tuổi choáng váng. Võ giả há lại tốt như vậy đột phá, Phong Lang đội trưởng mà nói bất quá là lời khách sáo thôi. Nhưng mà, người trẻ tuổi sở dĩ cười cũng không phải là bởi vì Phong Lang đội trưởng mà nói. Người trẻ tuổi này chính là Diệp Thiên. Ha ha, không nghĩ đến ta phục chế cái thứ hai thiên phú lại là từ trên người hung thú phục chế. Diệp Thiên kích động đạo. Chương 6, gấp 3 lần tốc độ tăng phúc cầu hoa tươi. Ngân Nguyệt chồn chết đi thời điểm cự ly Diệp Thiên chỉ có không đến 3 mét, lúc ấy Diệp Thiên 10 phần bối rối, may mắn Ngân Nguyệt chồn chết rồi, bằng không hắn rất có thể bị Ngân Nguyệt chồn giết chết. Tóm lại, hắn vận khí không tệ. Gặp Ngân Nguyệt chồn chết rồi. Hắn ý tưởng đột phát đối Ngân Nguyệt Trồn phát động phục chế thiên phú kiểm tra một hồi. Hung thú, Ngân Nguyệt Trồn. Huyết mạch thiên phú, hạng 2. Tốc độ thiên phú, sơ đẳng. Nhìn thấy cái thiên phú này thời điểm, Diệp Thiên quả thực khiếp sợ một chút. Hung thú chủ yếu dựa vào huyết mạch tiến hóa, liền như cùng nhân loại thiên phú tu luyện một dạng, nếu là không có cường đại huyết mạch, cầm giữ có không cách nào trở thành cường đại hung thú. Ngân Nguyệt Trồn chỉ là hạng 2 huyết mạch thiên phú. Dựa theo cảnh giới đến xem, Ngân Nguyệt Trồn nhiều lắm là tương đương với võ giả sơ kỳ mà thôi, nhưng nó lại có thể nhẹ nhõm trọng thương một tên võ giả, thậm chí nhường võ giả hậu kỳ Phong Lang đội trưởng đều cảm giác được khó giải quyết, dựa vào là nó một cái khác thiên phú, tốc độ thiên phú. Nắm giữ tốc độ thiên phú Ngân Nguyệt Trồn biến thành một cái vô cùng đáng sợ hung thú, nếu không phổ thông cấp thấp hung thú cùng võ giả cấp độ tương đương, nơi nào ngăn cản được nhiều như vậy võ giả vây công. Lúc này, đã trải qua phục chế tốc độ thiên phú Diệp Thiên một khi dung hợp tốc độ thiên phú, hắn sau này tốc độ đem viễn siêu đồng giai, vượt cấp mà chiến không còn là mộng tưởng. Hồi nhà, Diệp Thiên chạy bộ hướng về nhà phương hướng trở về. Về đến trong nhà, Diệp Thiên cùng muội muội ăn bữa tối, liền một thân một mình về đến phòng, chuẩn bị nếm thí dung hợp thiên phú. Dưới tình huống bình thường, thiên phú tu luyện bên ngoài những thiên phú khác cần tại võ giả cấp độ mới có thể chậm rãi thức tỉnh. Nhưng ta phục chế thiên phú lại có thể đánh vỡ cái này quy tắc, hẳn là sẽ an toàn dung hợp tốc độ thiên phú. Diệp Thiên xem chừng đạo. Quản nó chi, dung hợp. Diệp Thiên cắn một tấm vải, bắt đầu dung hợp. Vành 4. Gần với dung hợp trung đẳng thiên phú tu luyện đau đớn tràn vào não hải bên trong, sớm có chuẩn bị tâm lý Diệp Thiên xong hoàn toàn bộ được chịu đựng tới. 10 phút qua đi, đau đớn biến mất, một trận thoải mái cảm giác tuôn ra bên trên trong lòng. Diệp Thiên biết rõ mình đã thành công dung hợp tốc độ thiên phú. Tâm niệm vừa động, hắn tra xét bản thân thiên phú tình huống. Nhân loại, Diệp Thiên. Thiên phú tu luyện, trung đẳng. Tốc độ thiên phú, sơ đẳng. Bởi vì quá mệt mỏi, tăng thêm trước đó đã trải qua hung thú tập kích, tâm lực lao lực quá độ phía dưới, Diệp Thiên dần dần lâm vào ngủ say. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiên liền không kịp chờ đợi đi tới học viện rừng cây nhỏ. Cái này thời điểm, nơi này vẫn chưa có người nào. Thí thí tốc độ thiên phú. Diệp Thiên bật người phát động tốc độ thiên phú, thân hình khẽ động, giống như một đạo tàn ảnh đồng dạng xông về nơi xa. Thật nhanh tốc độ. Diệp Thiên chấn kinh. Trải qua một lần kiểm tra, hắn rốt cục khẳng định bản thân tốc độ tăng lên gấp 3 lần, vẹn vẹn sơ đẳng thiên phú liền để hắn nắm giữ dạng này tốc độ, cơ hồ có thể cùng bình thường võ giả tốc độ sánh ngang, mà theo hắn tu vi gia tăng. Hắn tốc độ tự nhiên càng ngày sẽ càng nhanh. Truyền thuyết bên trong cầm giữ có bao nhiêu loại thiên phú nhân loại là thiên địa sủng nhi, quả là thế, ta mới vẹn vẹn cầm giữ có một cái sơ đẳng tốc độ thiên phú chỉ sợ cũng có thể treo lên đánh đại bộ phận võ đồ, tiếp tục như vậy chỉ sợ nếu không bao lâu liền có thể cùng võ giả tranh phong. Diệp Thiên kích động không thôi. Nhưng hắn cũng 10 phần rõ ràng, chân chính căn bản vẫn là tu vi, nếu là không có cường đại tu vi treo trống. Lại nhiều thiên phú cũng bất quá là phí công, khó có thể cùng chân chính cường giả so sánh. ta còn có tầm một tháng thời gian mới có thể phục chế thiên phú mới, một tháng này mục tiêu chính là rèn luyện thân thể, trùng kích 300 cân lực lượng. Diệp Thiên cho mình định một tiểu mục tiêu. Có mục tiêu, Diệp Thiên tu luyện càng thêm cố gắng. Hơn nữa hắn cũng sơ bộ hướng cái khác học viên tiết lộ mình có thể tu luyện rèn thể pháp, dù sao cùng hắn cùng thời kỳ không ít học viên cũng có thể tu luyện, hắn cũng đúng không có gây nên quá lớn chú ý. Tu luyện lúc, Diệp Thiên cũng tra xét toàn bộ thứ 5 học viện các học viên thiên phú, nhưng cơ bản không có gì tốt thiên phú, ngoại trừ Trần Đông bên ngoài, thiên phú tốt nhất cũng bất quá mới sơ đẳng thiên phú mà thôi. Nhanh một cái tháng thời gian trôi qua, Diệp Thiên toại nguyện đạt đến nhỏ mục tiêu, nắm giữ 300 cân lực lượng. Tốc độ vẫn là quá chậm, nếu như có thể càng nhanh tăng lên tu luyện tốc độ liền tốt. Diệp Thiên cảm thán đạo. Đi rời đi học viện trên đường, một đạo thanh âm truyền đến, Diệp Thiên, chờ ta. Diệp Thiên nhìn lại, phát hiện là Trương Bảo, liền ngừng bước chân. Diệp Thiên, ngươi trở thành võ đồ đi. Trương Bảo nhỏ giọng hỏi đạo. Là. Diệp Thiên gật đầu, trở thành võ đồ không khó, cái này không có gì tốt dấu diếm, chỉ cần không lộ ra bản thân nắm giữ 300 cân lực lượng là có thể. Diệp Thiên, ngươi có muốn hay không càng nhanh tốc độ tăng cao tu vi? Trương Bảo liền vội hỏi đạo. Ngươi có biện pháp? Diệp Thiên khiếp sợ. Hung thú huyết nghe qua sao? Trương Bảo nói ra. Đương nhiên nghe qua. Diệp Thiên gật đầu, cha mẹ của hắn cũng là võ giả, tự nhiên theo cha mẹ trong miệng biết được không ít người bình thường không biết tình huống. Hung thú huyết ẩn ngậm năng lượng cường đại, nếu là tu luyện rèn thể pháp thời điểm phục dụng hung thú huyết mà nói, có thể gia tốc rèn luyện thân thể. Đáng tiếc, cha mẹ của hắn không còn nữa, không có cách nào lấy tới hung thú huyết. Diệp Thiên, chúng ta thiên phú không phải quá tốt, nếu là dần dần từng bước tu lời nói cô đọng, tu luyện tới lao mới có hy vọng tấn thăng đến võ giả cấp độ, nhưng có hung thú huyết lại không giống vậy, nói không chừng 20 tuổi thời điểm, chúng ta liền có hy vọng bước vào võ giả cấp độ, đến thời điểm cho dù bị giới hạn thiên phú không có cách nào tăng cao tu vi, nhưng dựa vào võ giả thực lực cũng có thể vượt qua cuộc sống thoải mái. Trương Bảo nói ra, cũng đúng, nhưng chúng ta cũng không có cách nào lấy tới hung thú huyết ta. Diệp Thiên bất đắc dĩ đạo, hắn cũng muốn lấy tới hung thú huyết, nhưng lại khổ vô con đường A. Diệp Thiên, chúng ta quan hệ tương đối tốt, ta mới nói cho ngươi. Lâm Hải căn cứ ngũ đại học viện chuẩn bị mở ra một trận thí luyện, Lâm Hải căn cứ các cao tầng tại giã ngoại mở ra một khối nhỏ giã khu, bên trong hung thú đều bị giết sạch, chỉ còn lại một ít manh thú. Manh thú là hung thú hậu duệ, tu vi không đạt được hung thú cấp độ, võ đồ cảnh giới thậm chí ngay cả người bình thường cầm vũ khí đều có thể đối phó. Một khi giết chết manh thú, lấy đi manh thú trên người đáng tiền đồ vật liền có thể đổi lấy hung thú huyết, nghe nói hạng nhất còn có trung cấp hung thú huyết ban thưởng đây. Trương Bảo nói xong, liền hâm mộ. Trung cấp hung thú huyết. Diệp Thiên cũng động lòng, trung cấp hung thú đây chính là tinh anh võ giả mới có thể giết chết cường đại hung thú A. Một khi hắn có trung cấp hung thú huyết, thời gian nửa năm đều có hy vọng thành tựu võ giả. Ngươi làm sao biết rõ? Diệp Thiên nhíu mày. Hắn cũng không có thu đến bất kỳ thông chi A. Trương Bảo Dương Dương đắc ý đạo, ta biết một cái lao học viên, nắm giữ 500 cân lực lượng, nghe hắn nói, chỉ bất quá lần này thí luyện có chút nguy hiểm, cho nên học viện không có thông chi vừa rồi trở thành võ đồ học viên. Diệp Thiên, hung thú huyết chỗ tốt, ta so với ngươi rõ ràng, ta thiên phú không tốt, nhưng đoạn thời gian trước, cha mẹ ta hoa hơn phân nửa tích xúc nhờ quan hệ mua một phần cấp thấp hung thú huyết. Bây giờ ta dựa vào cấp thấp hung thú huyết đã trải qua trở thành võ đồ, ngươi thiên phú so với ta tốt, một khi có hung thú huyết, hấp thu hiệu quả càng tốt hơn, tu vi tăng lên tốc độ càng nhanh. Chúng ta cùng một chỗ báo danh, thành đoàn thí luyện, tuyệt đối có hy vọng thu hoạch được một phần hung thú huyết. Trương Bảo dụ hoặc đạo. Trương Bảo, ngươi không những mời ta một cái a? Diệp Thiên thử hỏi. Đương nhiên không chỉ mời ngươi một cái, chúng ta mới vừa vặn bước vào võ đồ. Nếu là không ôm đoàn mà nói làm sao cùng những cái kia cường đại võ đồ cạnh tranh. Ta đã yêu cầu 8 cái võ đồ, bọn hắn đều đồng ý, liền chờ ngươi. Trương Bảo lộ ra một bộ cùng ta trộn lẫn khẳng định không sai thần sắc. Không có ý tứ, ta không quá nghĩ thành đoàn. Diệp Thiên cự tuyệt. Vậy được rồi. Trương Bảo lộ ra vẻ tiếc nuối, quay người rời đi. Hắn bất quá là hỏi một chút thôi, Diệp Thiên cự tuyệt cũng liền cự tuyệt. Dù sao Diệp Thiên mới vừa vặn trở thành võ đồ, tác dụng không lớn. Nhưng mà Trương Bảo không ngờ tới là, Diệp Thiên không phải cự tuyệt tham gia thí luyện, mà là đơn thuần được không nghĩ thành đoàn mà thôi. Thí luyện có lẽ là ta một cơ hội. Diệp Thiên thì thào đạo. Chương 7, tham gia thí luyện canh thứ nhất. Diệp Thiên học viên, ngươi thật muốn báo danh tham gia thí luyện. Tuy nói chỉ cần đi đến võ đồ cấp bậc liền có thể tham gia thí luyện, nhưng không có 500 cân lực lượng võ đồ tốt nhất không muốn tham gia, nếu không rất dễ dàng chết ở thí luyện bên trong. Thứ năm học viện lão sư Nhạc Thành nhìn lên trước mắt Diệp Thiên, khuyên can đạo. Giống Diệp Thiên dạng này học viên, hắn gặp qua mấy cái, tổng coi là bản thân vận khí tốt, sẽ lấy được hung thú huyết, có thể cũng không nghĩ một chút, coi như phiến kia nhỏ dã khu không có hung thú, nhưng một số cường đại manh thú cũng đủ để đánh giết đại bộ phận võ đồ, mà vừa rồi trở thành võ đồ học viên tại cường đại manh thú trước mặt giống như run rế đồng dạng, trừ phi dựa vào nhân số hoặc là cường đại vũ khí. Lão sư, ta đã thành đoàn, dựa vào nhân số phải có hy vọng thu hoạch được không sai thu hoạch. Diệp Thiên cố ý như thế đạo. Vậy được rồi, dù sao là ngươi việc của mình, nhưng báo danh mà nói cần phải ký kết sinh tử giao kèo. Một khi ký hợp đồng, coi như ngươi chết tại nhỏ ra khu, chúng ta thứ năm học viện cũng sẽ không làm ra cái gì bồi thường. Nhạc Thành lão sư nhắc nhở đạo. Ta biết rõ. Diệp Thiên thong dong được ký hợp đồng. 10 ngày sau buổi sáng 8 giờ trước đó đến học viện Ngũ Hào luyện võ tràng, sẽ có lao sư mang các ngươi đi qua. Nhạc Thành lao sư căn dặn đạo. Là, lao sư. Diệp Thiên ứng đạo. Thành công báo danh, Diệp Thiên lỏng một cái khí. Tiếp xuống 10 ngày, hắn cũng không muốn lãng phí, mặc dù đối bản thân thực lực tự tin, nhưng lực lượng dù sao còn yếu, còn cần làm một chút chuẩn bị. Thì như mua sắm vũ khí cùng trang bị. Thời đại này, đối vũ khí không có gì quản chế, bất luận kẻ nào đều tùy thời có thể đeo vũ khí, mà vũ khí cũng chia là mấy cái cấp bậc, tỉ như đồng dạng thép sắt chế tạo binh khí bị xưng là phổ thông binh khí, mà lợi dụng một số nguyên lực vật liệu chế tạo binh khí thích hợp võ giả nguyên lực lưu chuyển, dạng này binh khí bị xưng là nguyên binh. Diệp Thiên mua không dậy nổi nguyên binh, cũng không tất yếu mua nguyên binh, đồng dạng nguyên binh chất lượng cùng vũ khí bình thường không sai biệt lắm, chỉ là nhiều nguyên lực đặc tính mà thôi. Đi một chuyến tiệm vũ khí, Diệp Thiên mua một kiện tinh sắt chế tạo đao, còn mua một cây cung tên cùng một số tiễn. Những vũ khí này trọn vẹn bỏ ra Diệp Thiên 5.000 khối tiền, mà cái này trọn vẹn là hắn một năm tiêu xài. Nguyên bản, Diệp Thiên cũng chỉ có 20.000 khối tiền mà thôi, hiện tại chỉ còn lại 15.000 khối, nhưng mua sắm những vũ khí này là tất yếu. Thoáng qua, 10 ngày thời gian đi qua. Diệp Thiên không cùng muội muội mình Diệp Vũ đề cập thí luyện sự tình, chỉ là cùng muội muội nói học viện tổ chức một lần hoạt động, cần 3 ngày thời gian, 3 ngày sau liền trở về. Diệp Vũ tự nhiên không nghĩ quá nhiều, nếu không mà nói tuyệt đối không cho phép Diệp Thiên đi nhỏ dã khu thí luyện. Thứ năm học viện, Ngũ Hào luyện võ tràng. Diệp Thiên đến thời điểm, thấy được tiếp cận 100 tên học viên, hiển nhiên đây không phải toàn bộ học viên. Xem chừng tham gia thí luyện học viên tối thiểu nhất có 150 tên nhiều, thậm chí nhiều hơn. Nhìn đến hung thú huyết lực hấp dẫn quá mạnh, đối thiên phú không cao các học viên tới nói chính là hy vọng. Diệp Thiên trong lòng âm thầm đạo. Diệp Thiên, ngươi không phải không tới sao? Trương Bảo thanh âm truyền đến. Diệp Thiên nhìn về phía Trương Bảo, nhàn nhạt đạo, ta không hợp ý nhau, chỉ là không nghĩ tổ đội mà thôi. Chẳng lẽ ngươi tìm được cao thủ mang ngươi? Trương Bảo khiếp sợ. Diệp Thiên không nói chuyện, giữ vững trầm mặc, mà Trương Bảo ánh mắt lại hâm mộ lên, hiển nhiên cho rằng Diệp Thiên tìm được một cái cao thủ, lúc này mới không nguyện ý cùng bọn hắn tổ đội. Đối với Trương Bảo suy nghĩ nhiều, Diệp Thiên không có giải thích, hiểu lầm ngược lại càng tốt. Đợi ước chừng nửa giờ, các học viên cơ bản đều tới đông đủ, toàn bộ học viên đại khái 160 tên. Cái này 160 tên học viên thiên phú cơ bản đều là hạng 2 thiên phú. Lại tuổi tác cơ bản đều rất lớn, thậm chí còn có hơn 20 tuổi học viên. Giống Diệp Thiên dạng này tuổi trẻ học đồ rất ít, dù sao tuổi trẻ đại biểu cho thực lực thấp. Nhiều như vậy học viên có lẽ đến rất nhiều người đều không về được, nhưng ở thời đại này không có thực lực, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Liền tỉ như đoạn thời gian trước Ngân Nguyệt trồn sự kiện, không ít người bình thường liền bị liên lụy, thật có thể nói là họa từ nhà đến. Chỉ có thực lực mới là tất cả. Người đến đông đủ liền lên xe A. Một tên lão sư hướng về phía các học viên kêu đạo. Rất nhanh. Mấy chiếc cùng loại với kiếp trước xe buýt xuất hiện ở đông đảo các học viên trước mặt. Tất cả học viên lần thứ nhất nhìn thấy xe, trước kia đều là ở trên sách học mới có thể gặp được loại này tận thế trước đó xe. Lão sư, xuất hiện tại thiên địa quy tắc không phải đại biến, 100 năm trước xe không phải không biện pháp sử dụng sao? Có học viên hiếu kỳ đạo. Đây là mới nhất nghiên cứu đi ra xe buýt, lấy nguyên lực làm động lực, là Lâm Hải căn cứ các cao tầng từ một tòa lớn căn cứ đổi lấy kỹ thuật, vừa mới khai thông, chỉ có võ giả mới có tư cách mua sắm xe, tin tưởng rất nhanh các ngươi liền có thể tại trên đường cái nhìn thấy đủ loại xe. Lão sư về đạo. Nguyên lực làm động lực xe A. Một nhóm các học viên bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn bên trong một số người cũng nghe qua dạng này nguyên lực thiết bị, nhưng không nghĩ đến Lâm Hải căn cứ cũng có. Một nhóm học viên lên xe, xe buýt hướng về ngoài trụ sở mở ra. Sau một tiếng, xe buýt vượt qua một tòa cửa thành, hướng dã ngoại mở ra. Tiến vào dã ngoại, không ít các học viên đều có chút bối rối. Dã ngoại thế nhưng là tồn tại không ít hung thú, bọn hắn những cái này võ đồ đối mặt hung thú căn bản không có một chút sức phản kháng. Yên tâm đi, trước đây không lâu, Lâm Hải căn cứ đại nhân vật nhóm đối phiến này dã ngoại tiến hành thanh lý. Chu vi ba dặm là sẽ không gặp phải cái gì hung thú, mà chúng ta mục đích là ở bên ngoài một dặm một mảnh nhỏ dã khu. Cầm đầu lão sư cười đạo. Nghe lão sư vừa nói như thế, các học viên lỏng một cái khí. Huống hồ, mấy cái trên xe có vượt qua 10 tên lão sư bảo hộ lấy, mỗi một vị lão sư đều là võ giả tu vi, an toàn có thể bảo đảm chứng. Không qua bao lâu, một cái sơn cốc hiện lên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tòa sơn cốc này chính là chúng ta mục đích. Lão sư giới thiệu đạo. Sơn cốc cửa vào dừng lại không ít xe buýt, là cái khác học viện xe. Là thứ 5 học viện học viên, ha ha, cái này rác rưởi học viện cũng phải người đến, chớ không phải là muốn toàn quân bị diệt. Thứ 5 học viện các học viên đoán chừng cũng chưa từng thấy huyết ta. Nơi nào giống chúng ta đệ nhất học viện, các lão sư đều săn bắt mảnh thu thậm chí suy yếu hung thú cho chúng ta luyện tập. Chúng ta sức chiến đấu thật sao thứ 5 học viện các học viên có thể so sánh, ta đoán bọn hắn nói không chừng nhìn thấy mảnh thú sẽ dọa khóc đây. Thứ 5 học viện các học viên mặc dù hay sao, nhưng thứ 5 học viện viện trưởng tại Lâm Hải căn cứ chính là đại nhân vật, chúng ta vẫn là ít chào phung a, đắc tội thứ 5 học viện viện trưởng, chúng ta cũng không có quả ngon để ăn. Những cái này chào phúng học viên tự nhiên đều là đệ nhất học viện học viên. Về phần cái khác học viên so thứ 5 học viện không khá hơn bao nhiêu, nơi nào có tư cách chào phúng. Đáng chết, những cái này đệ nhất học viện các học viên không khỏi quá kiêu ngạo. Không ít thứ 5 học viện các học viên phẫn nộ đạo. Nhưng bọn hắn cũng chỉ dám ngoài miệng nói một chút, lại không dám thật tìm đệ nhất học viện các học viên lý luận, bọn hắn cũng biết rõ mình cùng đối phương chênh lệch. Sau khi xuống xe, Diệp Thiên ánh mắt sáng quắc được nhìn chằm chằm đệ nhất học viện các học viên. Đệ nhất học viện học viên thiên phú tối thiểu nhất đều là sơ đẳng, nói không chừng gặp được trung đẳng thiên phú học viên, ta phục chế thiên phú đã trải qua có thể lần nữa phục chế, lần này nói không chừng có thể phục chế một cái không sai thiên phú. Chương 8, trung đẳng đao pháp thiên phú canh thứ 2, cầu 10 phần phiếu đánh giá. Ngũ đại học viện các học viên đã đến đủ, nhao nhao hội tụ tại sơn cốc cửa vào, chờ đợi thí luyện bắt đầu. Diệp Thiên bốn phía dục dịch, nhìn như đi dạo. Kỳ thật âm thầm dùng phục chế thiên phú xem xét những người khác thiên phú, hắn mục tiêu chủ yếu là đệ nhất học viện các học viên. Sơ đẳng thiên phú tu luyện. Diệp Thiên đi dạo một vòng, phát hiện đệ nhất học viện đại bộ phận học viên đều là sơ đẳng thiên phú. Đệ nhất học viện học sinh cũng không nhiều, cũng liền hơn 30 tên mà thôi. Còn thừa lại cuối cùng 5 người. Diệp Thiên ánh mắt nhìn về phía cái kia 5 người, chậm rãi đi tới. Đợi Diệp Thiên tới gần 3 mét vị trí. Đối bọn hắn một vừa thi triển thiên phú kiểm tra một hồi. Khá lắm, dĩ nhiên toàn bộ là trung đẳng thiên phú tu luyện. Diệp Thiên kinh ngạc. Hiển nhiên 5 người này chính là đệ nhất học viện mầm móng học viên, tu vi có lẽ đã đạt đến võ đồ đỉnh phong cảnh giới, cự ly võ giả chỉ thiếu chút nữa xa. Phục chế một cái trung đẳng thiên phú tu luyện đối ta thực lực bây giờ không có gì trợ giúp, nhiều lắm là để cho ta trung đẳng thiên phú càng thêm ưu tú một chút. Có thể cái này tại thí luyện bên trong không giúp được ta, nếu là có thể phục chế một cái có thể phụ trợ thiên phú chiến đấu, vậy thì có đại dụng. Diệp Thiên tối đạo. Đáng tiếc đi dạo một vòng, chỉ phát hiện mấy cái yếu hoặc là hạng 2 thuộc tính thiên phú, nhưng toàn bộ ở vào chưa giác tỉnh trạng thái, căn vốn vô pháp phục chế. Đột nhiên, một tên quáng đao thiếu niên đi về phía đệ nhất học viện 5 tên trung đẳng thiên phú tu luyện học viên trước mặt. Mạc Thiếu Bắc, ta muốn khiêu chiến ngươi. Thiếu niên cầm đao, hoành đao chỉ hướng tên kia Mạc Thiếu Bắc học viên. Thiếu niên này. Diệp Thiên hơi kinh ngạc nhìn xem gã thiếu niên này. Thiếu niên này là đệ nhị học viện học viên, cũng dám khiêu chiến đệ nhất học viên trung đẳng thiên phú tu luyện thiên tài, lá gan rất lớn a. Không biết hắn là cái gì thiên phú. Diệp Thiên có chút hiếu kỳ. Hắn không sao cả xem xét đệ nhị học viện học viên, nghĩ đến không có gì tất yếu, nhưng thiếu niên này dám khiêu chiến trung đẳng thiên phú tu luyện thiên tài, chắc chắn có chút thủ đoạn. Thế là, Diệp Thiên đi tới. Thiếu niên kia đối với Diệp Thiên hành động thờ ơ, chỉ nhìn chằm chằm Mạc Thiếu Bắc. Lý Vân Tinh, nghe nói ngươi bị xưng là đệ nhị học viện đệ nhất đao thuật thiên tài, có thể đao thuật lại cường đại cũng không cách nào di bộ thực lực sai biệt, ta bây giờ nắm giữ 990 cân lực lượng, mà ngươi bất quá mới 200 cân lực lượng, lên một lần ngươi thua hết, còn muốn lại thua một lần. Mạc Thiếu Bắc chào phúng đạo. Ừ, ta hiện tại đã là 300 cân lực. Lý Vân Tinh vội vàng đạo. Ha ha, 200 cân cùng 300 cân tại 990 cân lực lượng trước mặt có khác biệt sao? Mạc Thiếu Bắc khinh bị đạo. Cái khác bốn cái trung đẳng thiên phú tu luyện thiên tài cũng mang theo xem thường ánh mắt nhìn xem Lý Vân Tinh. Bọn hắn biết rõ Lý Vân Tinh tình huống, coi như tu luyện cả một đời cũng nhiều lắm thì một tên võ giả sơ kỳ mà thôi. Căn bản không tư cách cùng bọn hắn đem so sánh, dạng này phế vật nơi nào có tư cách bị bọn hắn coi trọng. Ngươi! Lý Vân Tinh có chút không phục, đang muốn mạnh mẽ xuất thủ. Nơi này không cho phép động thủ, người vi phạm mất đi thí luyện tư cách. Tiếng nói từ một tên lão sư trong miệng truyền ra. Lý Vân Tinh kiêng kỵ được nhìn về phía người lão sư kia, thu hồi đao, không còn dám khiêu khích. Lần này thí luyện với hắn mà nói là một cơ hội, hắn cũng không muốn bởi vì xúc động mất đi cơ hội lần này, liền quay người rời đi. Vị bằng hữu này, ta 10 phần kính nể ngươi đao pháp. Chúng ta có thể kết giao bằng hữu sao? Diệp Thiên mang theo một mặt chân thành đi tới, vươn bản thân hữu nghị tay phải. Ngươi là? Lý Vân Tinh có chút ngộng, nhưng vẫn là vô ý thức được cùng Diệp Thiên nắm tay. Ta gọi Diệp Thiên. Diệp Thiên nói ra. Chợt bô bô nói một đống sau đó, quay người liền đi, chỉ lưu lại một mặt ngộng bức Lý Vân Tinh. Đi xa Diệp Thiên trong đầu đang phù hiện vừa rồi nhìn thấy một màn. Nhân loại, Lý Vân Tinh. Thiên phú tu luyện, hạng 2. Đao pháp thiên phú, trung đẳng. Mấu chốt đao pháp thiên phú cùng thiên phú tu luyện một dạng là bẩm sinh, cho nên có thể phục chế. Thế là, Diệp Thiên đem bản thân phục chế cơ hội đã cho đao pháp thiên phú, nếu là không phục chế, vạn nhất Lý Vân Tinh chết tại lần này thí luyện bên trong, hắn liền không có cơ hội phục chế. Cho nên, hắn không chút do dự phục chế trung đẳng đao pháp thiên phú. Đi đến một cái tảng đá đằng sau. Gặp không có người nào chú ý bên này, Diệp Thiên bật người bắt đầu dung hợp trung đẳng đao pháp thiên phú. Oanh bốn. Kịch liệt đau nhức truyền đến, toàn thân đều bị một cỗ lực lượng cải tạo. 10 phút sau đó, thống khổ biến mất. Tâm niệm vừa động, Diệp Thiên tra nhìn một bản thân thiên phú tình huống. Nhân loại, Diệp Thiên. Thiên phú tu luyện, trung đẳng. Tốc độ thiên phú, sơ đẳng. Đao pháp thiên phú, trung đẳng. Đao pháp. Diệp Thiên cầm lên bản thân đao, tức khắc cảm giác không giống nhau. Dĩ vãng, đao trên tay hắn phảng phất là chết, có thể bây giờ cảm giác đao sống tới một dạng. Nhẹ nhàng vung lên, không hiểu cảm nộ tuân ra bên trên trong lòng, hắn tựa hồ biết rõ một đao kia như thế nào cắt ra có thể phát huy to lớn nhất lực sát thương. Cái này chính là trung đẳng đao pháp thiên phú đáng sợ nha, coi như không có tốc độ thiên phú, lấy trung đẳng đao pháp thiên phú tăng phúc. Ta cũng đủ để cùng một số 400-500 cân lực lượng võ đồ đánh một trận, đáng tiếc không có thời gian học tập chân chính đao pháp bí tịch. Diệp Thiên cảm giác được mình nếu là học tập đao pháp bí tịch, tuyệt đối có thể tại gia tăng không ít chiến lực. Bất quá, đối với trung đẳng đao pháp thiên phú, hắn là 10 phần hài lòng, cảm giác lần này phục chế 10 phần có lời. Lau mồ hôi, Diệp Thiên về tới đám người bên trong. Không qua bao lâu, thí luyện bắt đầu. Đối với lần này thí luyện, tất cả mọi người 10 phần nghiêm túc, Diệp Thiên cũng đúng. Hạng nhất là 3 phần trung cấp hung thú huyết tăng thêm 10 vạn khối tiền, tên thứ 2 là 1 phần trung cấp hung thú huyết cùng 10 vạn khối tiền, hạng 3 là 3 phần cấp thấp hung thú huyết tăng thêm 5 vạn khối tiền. Hạng 4 đến hạng 10 ban thưởng thì là 1 phần cấp thấp hung thú huyết. Mà thứ tự sắp xếp là căn cứ tích phân đến, mỗi một loại mánh thú chỉ cần cắt lấy chế định bộ vị liền có thể mang trở về đổi thành tích phân, thí luyện thời gian là 3 ngày. Cái này 3 ngày đều cần ở tại nhỏ giã khu. Đối với một nhóm võ đồ tới nói, lần này thí luyện không thể nghi ngờ là một lần khiêu chiến. Tất cả võ đồ theo thứ tự tiến vào thí luyện giã khu. Một tên lão sư nói ra. 3333. Đệ nhất học viện các học viên dẫn đầu tiến vào núi cốc bên trong, dần dần biến mất ở thí luyện bên trong, sau đó chính là đệ nhị học viện học viên, lần thứ hai là đệ tam học viên, cuối cùng mới là thứ năm học viện các học viên. Nhìn không thấy người. Diệp Thiên mới tiến vào thí luyện giã khu, cách thụ một cùng ốn lượn bất bình hình rất nhanh liền nhìn không thấy cái khác học viên. Thí luyện giã khu mặc dù chỉ là mở ra đi ra nhỏ giã khu, nhưng diện tích cũng 10 phần cự đại, không thể so với Lâm Hải căn cứ nhỏ. Mà Diệp Thiên rất nhanh cũng gặp phải cái thứ nhất manh thú. Chương 9, Ngụy Hung Thú tin tức canh 3. Manh thú ban xà. Diệp Thiên nhìn chăm chú trước mặt mình 5 mét bên ngoài một đầu dài 2 mét cự xà, loại rắn này thực lực không mạnh, đồng dạng học đồ đều có thể đối phó, chỉ cần không bị ban xà cho cuốn thân liền tốt, một khi bị cuốn thân, liền xem như nắm giữ 400-500 cân lực lượng võ đồ cũng không cách nào tránh thoát. Vù. Ban xà đống nhiên vọt tới, đối Diệp Thiên phát động công kích. Diệp Thiên không có tránh ra, lấy hắn tốc độ thiên phú muốn tránh ra ban xà quá dễ dàng, nhưng lại không tất yếu. Đao quang lóe lên, ban xà thân hình ngưng kết, rơi xuống đất, vùng vây một hồi liền chết đi. Nếu là nhìn kỹ mà nói, liền có thể phát hiện ban xà bảy tấc chỗ bị cắt mở, đó là Diệp Thiên cắt mở. Quá yếu. Diệp Thiên dao động lắc đầu. Chật, hắn lấy đi ban xà một đôi con mắt, đó là thí luyện yêu cầu vật phẩm một trong, chứng minh hắn chém giết một đầu ban xà, có thể đổi thành một tích phân. Ban xà là phiến này nhỏ dã khu nhiều nhất mánh thú. Nghe nói mảnh này nhỏ dã khu trước kia có một con hung thú cự xà, mà những mảnh thú này ban xà đều là cái kia hung thú cự xà huyết mạch hậu duệ. Một ngày mấy tên tinh anh võ giả liên thủ chạm giết cái này chỉ hung thú cự xà, sau đó dọn dẹp mảnh này nhỏ dã khu cái khác hung thú, đem nơi này đánh tạo thành một mảnh nhỏ dã khu. Cái này tin tức ngầm là trên đường lão sư tiết lộ, tính chân thực không biết. Trong nháy mắt, hơn phân nửa ngày thời gian đi qua, đêm tối tức đem giáng lâm. Hôm nay thu hoạch không nhiều a. Diệp Thiên mở túi quần áo ra, mảnh tế sổ một chút, đủ loại manh thu vật liệu mới tương đương với 23 tích phân. Đối với đồng dạng học viên tới nói, những cái này tích phân rất tốt, nhưng lại xa xa không cách nào cạnh tranh top 3, thậm chí ngay cả top 10 đều khó mà đi vào. Ban đêm là 10 phần nguy hiểm, bởi vì nhân loại con mắt nhận đêm tối ảnh hưởng rất khó phát hiện một ít manh thú, cho nên tại ban đêm tốt nhất đừng đi săn giết manh thú. Nếu không rất dễ dàng bị manh thú săn giết. Trên cây cơ bản chỉ có manh thú ban xà, nhưng chỉ cần nhỏ cẩn thận chút, chú ý hoàn cảnh chung quanh, không được rất dễ dàng bị ban xà công kích. Cho dù ban xà đến, lấy Lâm Thiên phản ứng cùng tốc độ đủ để ứng phó rồi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai buổi sáng, Diệp Thiên nướng một con thỏ sau khi ăn xong, tiếp tục săn giết manh thú. Lúc này, hắn hướng về nhỏ dã khu chỗ càng sâu mà đi. Bởi vì chỉ có nhỏ dã khu chỗ càng sâu mới có càng thêm cường đại manh thú, săn giết một chỉ tương đương với 5-6 tích phân đây, xa xa so với ngoại vi dễ dàng lừa nhiều hơn tích phân. Cứu mạng A. Ai tới cứu chúng ta A. Thưa thất tiếng cầu cứu truyền vào Diệp Thiên trong thai. Cùng lúc đó, còn kèm theo từng đợt sói gào tiếng. Có người gặp được đàn sói. Diệp Thiên tối đạo. Suy tư một chút, hắn liền hướng lấy đàn sói phương hướng chạy như bay. Cũng không phải hắn nghĩ muốn đi cứu những người này, mà là sói loại này manh thú rất đáng tích phân, đặc biệt là nha lang loại này manh thú, một cái giá trị 10 tích phân, xa so với săn giết đồng dạng manh thú có lợi nhiều. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên đi tới một cái đất trống, cách đó không xa có ước chừng mười mấy cái nha lang đang vây công lấy 7-8 cái học viên, mà trên mặt đất còn nằm mấy bộ thi thể. Trương Bảo. Diệp Thiên thấy được trong đó một người. Chính là cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm Trương Bảo. Bất quá lúc này Trương Bảo 10 phần chật vật, trên người đang giữ lại huyết, sắc mặt cũng 10 phần trắng bạch, cầm một thanh không cung không ngừng vung đẩy lên, lộ ra nhưng đã cùng đường mặt lộ. Đối với Trương Bảo đám người tao ngộ, Diệp Thiên cảm thấy 10 phần bình thường. Dù sao Trương Bảo đám người quá yếu, cho dù có mười mấy người thành đoàn lại như thế nào, thật gặp được cường đại một chút mánh thú, chút nhân số này bất quá là đưa đồ ăn mà thôi. Diệp Thiên đã sớm biết rõ cái này đoàn người không hy vọng gì thu hoạch được hung thú huyết, nhưng không có nói rõ, dù sao ai cũng hưu tâm bên trong cái kia điểm khát vọng. Cầm cung, Diệp Thiên nhắm ngay một đầu nha lang, một tiễn bắn tới. Phốc suy một tiếng ba. Tiễn xuất vào một đầu nha lang trên người, chỉ tiếc bắn trệch, không có bắn trúng chỗ yếu hại, nhưng là thương tổn tới cái này nha lang. Ngao ba. Nha lang nhóm phát hiện Diệp Thiên, hướng về Diệp Thiên xung tới. Cách đó không xa Trương Bảo đám người cũng nhìn thấy chính đang đi tới Diệp Thiên, lúc đầu dấy lên một chút hy vọng, nhưng thấy rõ ràng sau đó, lại tràn đầy tuyệt vọng. Trương Bảo nhận biết Diệp Thiên, cũng biết rõ Diệp Thiên thực lực, giống như hắn mới tiến vào võ đồ thôi. Diệp Thiên, ngươi chạy mau a, những cái này nha lang không được là ngươi có thể đối phó. Trương Bảo hô to. Cái này bản tử cũng không tệ lắm, dĩ nhiên không muốn liên lụy ta. Diệp Thiên trong lòng ấm áp, đã trải qua thực tình muốn cứu bọn họ. Nếu như Diệp Thiên buộc phát toàn bộ thực lực, ngược lại có thể tại trong thời gian ngắn giết đám này nha lang, nhưng như thế mà nói không thể nghi ngờ sẽ bại lộ có nhiều vấn đề. Vẫn là hơi giữ lại một chút. Diệp Thiên tối đạo. Nha lang lực lượng cường đại, không kém gì 4-500 cân lực lượng võ đồ, cứng đối cứng mà nói, Diệp Thiên không thể nghi ngờ sẽ ăn chút thiệt thòi. Thế là, Diệp Thiên phát huy trọn vẹn đao pháp sắc bén cùng một chút tốc độ. Hắn bảo chỉ 1-5 lần tốc độ cùng những cái này nha lang quân nhau, nắm giữ trung đẳng đao pháp thiên phú hắn có thể đủ chuẩn xác nắm giữ thời cơ, mấu chốt một khắc phát ra chí mạng một đao. Phước 3. Lưỡi đao đột ngột xẹt qua một đầu nha lang cổ, một đao mất mạng. Vô luận nha lang nhóm làm sao công kích Diệp Thiên phảng phất có biết trước năng lực một dạng, tổng là có thể tránh thoát. Mà hắn mỗi một lần xuất đao tất nhiên mang đi một đầu nha lang tính mệnh. Chỉ chốc lát sau, trên mặt đất đã trải qua nằm mười mấy cái nha lang thân thể, mà Diệp Thiên trên người nhưng cũng dính vào một số huyết, đó là nha lang huyết. Các ngươi không có việc gì đi. Diệp Thiên thu hồi đao, nhìn về phía Trương Bảo đám người. Không. Sự tình. Trương Bảo con ngươi trợn to, tiết hầu nuốt một ngụm nước bọt, cả lâm đạo. Những cái này nha lang là ta giết, ta lấy đi giang sói, các ngươi không ngại a? Diệp Thiên trầm giọng hỏi đạo. Không ngại. Một đám người liền liền lắc lắc đầu. Bọn hắn nào dám để ý à, như thế hung mãnh bầy nha lang lại bị Diệp Thiên một người giết sạch, mạng bọn họ đều là Diệp Thiên cứu, cho dù là ngốc nghếch cũng không trở thành nói ra phân giang sói yêu cầu a. Giang sói là săn giết nha lang duy nhất bằng chứng. Đương nhiên, Diệp Thiên cũng không cần lấy đi toàn bộ giang sói, chỉ cần lấy đi nha lang to lớn nhất hai cái răng cửa liền có thể. Mười mấy cái giang sói thu thập cùng một chỗ. Chọn vẹn một đại bao. May mắn Diệp Thiên lực lượng có chừng 300 cân, những vật này cong lên người tính không được cái gì. Cho các ngươi một cái lời khuyên, vẫn là tận nhanh ra ngoài đi, lấy các ngươi thực lực rất khó thu hoạch được hung thú huyết ban thưởng, đừng đem mệnh ném, mạng chỉ có một, mà hung thú huyết về sau vẫn là có cơ hội thu hoạch được. Diệp Thiên khuyên nói ra. Nói xong, Diệp Thiên liền chuẩn bị rời đi. Lúc này, Trương Bảo thần sắc biến hóa một chút, đạo, Diệp Thiên. Lấy thực lực ngươi tăng thêm lần này thu hoạch được giang sói, thu hoạch được một phần hung thú huyết cũng không thành vấn đề, nhưng ngươi có lẽ muốn tốt thứ tự à, ta có một tin tức, không biết có nên hay không nói cho ngươi. Nói. Diệp Thiên hiếu kỳ đạo. Tiểu giã khu xuất hiện một đầu ngụy hung thú ban xà, đệ nhất học viện các học viên đi săn giết đầu kia ban xà, cái kia ban xà giá trị 500 tích phân. Trưng khẽ cắn môi, đạo. Hắn cũng không biết đối Diệp Thiên tiết lộ tin tức này là tốt hay là xấu, nhưng hắn vẫn là nói. Cái gì, ngụy hung thú ban xà? Diệp Thiên triệt để khiếp sợ. Càng trọng yếu là, hắn bị cái kia 500 tích phân hấp dẫn. Nếu là chiếm được ngụy hung thú ban xà hai mắt, thí luyện hạng nhất là ổn. Chương 10, hung thú ban xà. Canh 4. Tin tức là thật sao? Diệp Thiên hỏi đạo. Thật. Trương Bảo khẳng định đạo. Chúng ta trước đó xa xa nhìn thoáng qua, đệ nhất học viện các học viên liên thủ đối phó một đầu dài đến 10 mét ban xà, nhưng tiếc là thất bại, hiện tại khẳng định có nhiều hơn học viên đi vây công đầu kia ban xà. Cái nào phương hướng? Diệp Thiên hỏi thăm. Đông Nam phương hướng. Trương Bảo chỉ một cái phương hướng. Vụ. Diệp Thiên nhanh chóng chạy đi, rất nhanh liền không thấy tung tích. Lúc này, Trương Bảo nhìn qua Diệp Thiên biến mất bóng lưng, dài thở ra một hơi. Nguyên bản ta còn coi là Diệp Thiên cùng thực lực của ta không sai biệt lắm đây, không nghĩ đến hắn ẩn tàng sâu như vậy, lấy Diệp Thiên thiên phú, tương lai trở thành võ giả là khẳng định, nói không chừng có hy vọng bước vào tình anh võ giả. Nói không hâm mộ là giả, nhưng hâm mộ cũng vô dụng, đây là một cái giảng cứu thiên phú thời đại, hắn chỉ có hạng 2 thiên phú, cả một đời căng hết cỡ chỉ có thể đi đến võ giả sơ kỳ mà thôi. Đi thôi, chúng ta trở về đi thôi. Trương Bảo bất đắc dĩ đạo. Hồi đi. Không được săn giết manh thú. Một tên học viên không cam lòng đạo. Không được săn giết, lấy chúng ta thực lực coi như liên hợp lại, cũng không hy vọng gì thu hoạch được hung thú huyết, kỳ thật ta sớm nên nghĩ đến, cái gọi là thí luyện bất quá là ngũ đại học viện dành cho cao cấp nhất các học viên một cơ hội mà thôi, bọn hắn chỉ muốn mau chóng tạo nên một số võ giả thôi, về phần chúng ta những cái này nhỏ yếu võ đồ tính mệnh, các ngươi coi là cái kia chút đại nhân vật sẽ để ý. Chết lại nhiều võ đồ, bọn hắn cũng không được đau lòng. Trương Bảo cười khổ đạo. Cái khác học viên đều là không nói chuyện, hiển nhiên chấp nhận. Cái này thế giới tàn khốc, đối với đám võ giả mà nói, người bình thường cùng võ đồ tính mệnh xác thực không tính là gì. Chu. Tiện của tui.vn. Lần này thí luyện nói là châm đối tất cả học đồ thí luyện, kỳ thật vẫn là cho những cái kia đỉnh tiêm học đồ thí luyện, hoặc có lẽ là mài luyện mà thôi. 7-8 người thần sắc cô đơn được hướng về nhỏ dã khu đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại. Chạy một khoảng cách, Diệp Thiên ngừng lại. Bây giờ, trên người hắn có không ít đồ vật, những vật này mặc dù không phải trọng, nhưng lại ảnh hưởng chiến đấu, hắn không có khả năng một mực có những tài liệu này chiến đấu. Dưới tình huống bình thường có hai cái biện pháp, một là trở lại sơn cốc cửa vào, đem những tài liệu này đổi thành tích phân, nhưng cứ như vậy một lần mà nói quá chậm trễ thời gian. Biện pháp thứ hai liền đem vật liệu che giấu, trở về thời điểm, lại lấy đi ra. Trước chôn xuống A. Diệp Thiên rất nhanh trên mặt đất đào một cái hố, đem vật liệu toàn bộ chôn xuống, sau đó làm một số che lấp. Nhỏ dã khu rất lớn, bị người khác phát hiện tỷ lệ thật quá thấp, mà đồng dạng manh thú cũng sẽ không đối những tài liệu này cảm thấy hứng thú. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, Diệp Thiên hướng về đông nam phương hướng tăng tốc đi tới. Vành ba. Nơi xa, chiến đấu thanh âm truyền đến, chỉ là từ thanh âm liền biết rõ chiến đấu là bực nào kịch liệt. Chẳng lẽ là đầu kia ngụy hung thú ban xà bị hai người lần nữa vây công? Diệp Thiên suy đoán. Ngụy hung thú mặc dù cường đại, nhưng lần này cũng có không ít võ đồ cường giả tối đỉnh. Thật giao thủ mà nói, đầu này ngụy hung thú là căn bản không đủ những cái này học viên vây giết. Hy vọng đuổi qua được. Diệp Thiên âm thầm chờ đợi. 30 giây sau đó, Diệp Thiên chạy tới, nhưng tình huống với hắn đoán trước lại không giống. Đây là... Diệp Thiên con ngươi co rụt lại. Giữa sân, tầm 10 tên võ đồ đang vây công một đầu thụ thương ban xà. Đầu này ban xà không phải trước đó Trương Bảo nói 10 mét, mà là đạt đến 12 mét trình độ. Hung thú, đầu này ban xà đi đến hung thú tầng thứ, bất quá lại là yếu nhất một loại hung thú. Diệp Thiên phán đoán đạo. Hung thú thật sao dựa theo hình thể phân chia thực lực, đầu này ban xà tại hung thú bên trong cũng coi là thập phần lớn nhất loại, nhưng thủ đoạn đơn nhất, lực lượng cũng không phải rất lớn. Thực lực so với bình thường hung thú còn muốn yếu. Thế nhưng là, đầu này ban xà làm sao sẽ trở thành hung thú đây? Không những Diệp Thiên kỳ quái, cái khác học viên cũng hết sức kỳ quái. Nhưng lúc này thời gian, không có người suy nghĩ quá nhiều, bởi vì bọn hắn mong muốn nhất là săn giết đầu này hung thú ban xà. Ngụy hung thú ban xà cũng liền giá trị 500 tích phân mà thôi, có thể hung thú ban xà lại không giống vậy, tối thiểu nhất giá trị 1.000 tích phân A. Hơn nữa, cái này thế nhưng là hung thú à, một khi săn giết, thể nội hung thú huyết đủ để cho rất nhiều học viên hấp thu luyện hóa. Có thể nói, đầu này hung thú ban xà khắp người đều là bảo bối a. May mắn đầu này ban xà vừa rồi tấn cấp hung thú, thực lực so võ đồ đỉnh phong cường đại không được quá nhiều, nếu không mà nói, những cái này võ đồ học viên cũng không dám vây công một đầu hung thú. Nhưng dù cho như thế, đám học đồ không ngừng thụ thương, từng cái thối lui ra khỏi chiến đấu. Diệp Thiên không xuất thủ, một mực âm thầm quan sát đến. Ước chừng đi qua 10 phút, giữa sân chỉ còn lại có 5 tên học đồ. Cái này 5 tên học đồ chính là đệ nhất học viện cái kia 5 tên nắm giữ trung đẳng thiên phú tu luyện thiên tài học viên. Nhưng trên người bọn họ cũng bị thương, thụ thương không nhẹ. Nhưng thụ thương càng trọng là cái kia đầu hung thú ban xà. Trên người bị bắn không ít tiễn, vết đao cùng kiếm thương cũng không ít. Thậm chí ngay cả mi tâm đều có một đạo vết kiếm, 10 phần được thê thảm. Đột ngột, hung thú ban xà kích phát huyết mạch chi lực, thôi động cự đại cái đuôi hung hăng quét qua, thoáng cái đem 5 tên học đồ kích bay ra ngoài. Sau một khắc, hung thú ban xà hướng về nơi xa bỏ chạy. Kích phát huyết mạch hung thú ban xà đã trải qua nắm giữ bình thường hung thú tốc độ, trừ phi là võ giả, nếu không căn bản đuổi không kịp đầu này hung thú. Đám học đồ ý đồ đuổi theo một chút, lại phát hiện xa xa đuổi không kịp. Đáng chết, lại để cho đầu này hung thú chạy, đại gia truy, đầu này hung thú thụ thương trọng, chạy không được quá xa. Mạc Thiếu Bắc tức giận đạo. Nhưng mà, tất cả mọi người không biết là, có một bóng người lại âm thầm đuổi theo. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, ta kích phát tốc độ thiên phú sau đó, đủ để đuổi kịp đầu này hung thú ban xà. Diệp Thiên kích động đạo. Một đường đi theo hung thú ban xà, 7 lần quặt 8 lần rẽ sau đó, hung thú ban xà kéo lấy trọng thương thân thể chui vào một cái núi động bên trong. Diệp Thiên do dự một chút, liền tiến vào sơn động. Lấy hắn tốc độ, coi như gặp được một chút nguy hiểm, cũng đủ để rút đi. Sơn động rất sâu, một mực kéo dài hướng phía dưới. Cũng không biết đi bao lâu, Diệp Thiên rốt cuộc đã tới một chỗ hang, mà đầu kia hung thú ban xà cũng ở nơi này bên trong. Bất quá cái này thời điểm hung thú ban xà đã trải qua thoi thóp, nhưng vẫn cựu chiều lấy hang một chỗ bò. Không nói hai lời, Diệp Thiên phát huy ra bản thân tốc độ thiên phú, cầm trong tay tinh thiết đao tại hung thú ban xà trên người từng đao cắt chém. Cho dù hắn lực lượng yếu kém, nhưng là rất mau đem hung thú ban xà chém giết. Thu thập hung thú huyết. Diệp Thiên chưa quên cái này chuyện trọng yếu. Hắn liền tranh thủ bên hông mình ấm nước lấy ra, đồng thời đem hung thú ban xà trái tim vạch ra, hung thú tâm huyết một chút chảy vào đến nước gấm bên trong. Đầu này hung thú ban xà mới vừa vặn tấn thăng hung thú, toàn thân đại bộ phận huyết dịch vẫn như cũ là mảnh thú huyết dịch, chỉ có tâm tạng chỗ huyết dịch mới là chân chính tinh thuần hung thú huyết, cho nên Diệp Thiên chỉ lấy tụ tập trái tim tâm huyết, địa phương khác huyết dịch không tất yếu thu thập. Rất nhanh, một đầu ấm nước tràn đầy, mà hung thú ban xà trái tim huyết dịch cũng chảy hết. Trọn vẹn tương đương với 5 phần cấp thấp hung thú huyết, lần này kiếm lợi lớn. Diệp Thiên hưng phấn không thôi. Chương 11, gen thể pháp cùng hung thú huyết canh năm. Hung thú ban xà trên người đáng tiền nhất chính là hung thú huyết, về phần cái kia thân da rắn mặc dù cũng đáng mấy ngàn khối tiền, nhưng Diệp Thiên một người cũng không mang được, lại mổ ra cũng hết sức phiền toái. Mạc Thiếu Bắc đám người đoán chừng rất nhanh liền sẽ tìm tới nơi này, hắn không có khả năng ở nơi này bên trong lưu lại quá lâu. Hung thú ban xà chết trước đó một mực hướng bên kia bỏ, chẳng lẽ bên kia có trị liệu nó thương thế đồ tốt hay sao? Diệp Thiên con mắt nhìn qua. Đó là... Thần sắc hắn biến đổi. Cách đó không xa, một cây thạch nhũ treo ngược tại hang đỉnh, một giọt thể lỏng vật chất ở cùng một chỗ máng bằng đá bên trên, đã trải qua tích lũy một ít tầng. Cái này thể lỏng vật chất phát ra nhàn nhạt bạch quang, xem xét liền biết không phải là vật bình thường. Trong tiểu thuyết thường xuyên đề cập cái gì trăm năm thạch nhũ, ngàn năm thạch nhũ, chẳng lẽ vật này liền là? Diệp Thiên suy đoán. Bất quá, hắn cũng không hiểu dạng này bảo vật, chỉ là dựa vào kiếp trước trong tiểu thuyết cho phép suy đoán mà thôi. Có thể bất kể nói thế nào, vật này tất nhiên là đồ tốt. Thế là, Diệp Thiên lấy ra cái cuối cùng ấm nước, đem hắn bên trong còn thừa nước toàn bộ đổ đi, đi tới thạch nhũ phía dưới, đem còn lại thạch nhũ dịch, tạm thời như thế xưng hô, từng cái cất vào nước gấm bên trong. Thạch nhũ dịch không coi là nhiều, đoán chừng bị cái kia đầu hung thú ban xà ăn không ít, cho nên chỉ chứa non nửa ấm nước. Nhìn qua thạch nhũ, nhìn xem phía trên từ từ tích lũy thạch nhũ dịch, Diệp Thiên trong lòng có một cái dự định. Dựa theo cái này tốc độ, một ngày nhiều lắm là tích lũy một giọt thạch nhũ dịch. Ta không có khả năng chờ đợi, nhưng cũng không thể tiện nghi cái khác học viên, chỉ có thể phá hủy. Diệp Thiên tâm ngon đạo. Thế là, hắn liền tay cầm tinh thiết đao nhắm ngay thạch nhũ từng đao chém xuống, rất nhanh liền đem toàn bộ thạch nhũ chém đứt, sau đó làm một số thủ đoạn đem nơi này che giấu. Nơi này có thể sinh ra thạch nhũ dịch, tầng nham thạch bên trong có lẽ có càng chân quý bảo vật, nhưng tầng nham thạch quá kiên cố, không phải ta bây giờ có thể mở ra, về sau lại đến thăm dò a. Diệp Thiên đáng tiếc đạo. Không sai biệt lắm đem bản thân dấu vết xóa đi sau đó, lại đem hung thú ban xà hai mắt đào đi, Diệp Thiên liền rời đi cái này hang. Đang ở Diệp Thiên ly khai không đến 10 phút thời gian, một nhóm học viên dọc theo hung thú ban xà vết máu một đường truy tới. Làm bọn hắn đến hang thời điểm, tức khắc trợn tròn mắt. Hung thú chết. Một vị võ đồ kinh đạo. Đáng chết, có người trước giờ một bước đem hung thú hai mắt cho đào đi. Đây chính là 1.000 tích phân A. Mạc Thiếu Bắc phẫn nộ đạo. Cái khác học viên cũng vô cùng phẫn nộ, bọn hắn bận bịu lâu như vậy, từng cái mang theo thương thế, mà lại còn chết không ít học viên, bây giờ lại bị người nhanh chân đến trước. Không tốt, hung thú trái tim huyết dịch cũng bị lấy đi, chỉ còn lại phổ thông dã thú huyết dịch. Một tên khác võ đổ hô to. Hung thú huyết, ban xả con mắt. Cái này hai kiện đồ trọng yếu nhất toàn bộ bị người khác lấy mất, toàn bộ hung thú thi thể mặc dù còn giá trị ít tiền, nhưng Mạc Thiếu Bắc đám người căn bản không quan tâm một bộ hung thú thi thể, quay người liền đi. Bất quá cố này hung thú thi thể đối với cái kia chút phổ thông võ đồ tới nói lại có giá trị không nhỏ, bọn hắn nguyên một đám chia cắt. Nhỏ dã khu sơn động không ít, Diệp Thiên rất nhanh lại tìm được một cái sơn động nhỏ, đem sơn động bên trong mánh thu giết đi, chiếm lĩnh cái sơn động này. Bây giờ, hắn đã trải qua thu được hung thú ban xả con mắt, giá trị 1.000 tích phân, còn lại một ngày rưỡi thời gian, hắn hoàn toàn không cần đi săn giết mánh thú, bởi vì hắn vững vàng thu hoạch được đệ nhất. Nhưng hắn cũng không nghĩ lãng phí thời gian, hắn chuẩn bị ở nơi này bên trong tu luyện một phen. Nhiều như vậy hung thú huyết không biết có thể đem thực lực của ta tăng lên bao nhiêu. Diệp Thiên có chút chờ mong. Hắn uống một ngụm hung thú huyết, chợt thi triển rèn thể pháp tu luyện. Vành ba. Hung thú huyết hóa thành một cỗ năng lượng nương theo lấy rèn thể pháp động tác bắt đầu rèn luyện Diệp Thiên thân thể, gia tốc lực lượng tăng lên. Rất nhanh, 18 cái động tác thi triển hoàn tất, mà hung thú huyết năng lượng cũng cơ bản đã tiêu hao hết. Diệp Thiên cẩn thận cảm ứng một chút thân thể biến hóa, tức khắc mừng rỡ không thôi. Gần gấp 4 lần tu luyện tốc độ, cái này còn vẹn vẹn chỉ là cấp thấp hung thú huyết, nếu là trung cấp hung thú huyết phụ trợ tu lời nói cô đọng, hiệu quả kia chẳng phải là càng thêm lợi tiên. Quái không được rất nhiều người thiên phú hay sao, nhưng 20, 30 tuổi liền trở thành võ giả, thậm chí tinh anh võ giả, hẳn là dựa vào đại lượng hung thú huyết. Diệp Thiên suy đoán đạo. Lại uống một ngụm hung thú huyết, Diệp Thiên tiếp tục tu luyện. Hắn là trung đẳng thiên phú tu luyện, cho nên đối hung thú huyết hấp thu hiệu quả vượt xa bình thường người. Nếu là sơ đẳng thiên phú tu luyện mà nói, có thể tăng lên 2 lần tu luyện tốc độ cũng không tệ rồi. Có hung thú huyết, Diệp Thiên trưởng thành tốc độ viễn siêu hắn người. Trong nháy mắt, mấy cái canh giờ đã qua. Lúc này, Diệp Thiên phát hiện mình đã thi triển 10 lần rèn thể pháp, nhưng tựa hồ. Thân thể ta không có mệt mỏi như vậy, chẳng lẽ ta còn có thể tại thi triển rèn thể pháp? Nghĩ đến liền làm. Diệp Thiên lại lần nữa tu luyện một lần rèn thể pháp, phát hiện bản thân thật nhẹ nhõm tu luyện một lần, lại tuyệt đối không có đối thân thể tạo thành tổn thương. Ta hiểu được, người bình thường sở dĩ chỉ có thể tu luyện 10 lần rèn thể pháp, là bởi vì nhân thể năng lượng có hạn, quá độ tu luyện là tiêu hao thể nội tiềm lực, nhưng có hung thú huyết lại không giống vậy. Hung thú huyết dịch thay thế thân thể năng lượng, cho nên có thể nhiều lần tu luyện rèn thể pháp, 10 lần xa hoàn toàn không phải cực hạn, ta thậm chí có thể tu luyện 20 khác, thậm chí 30 lần. Diệp Thiên kích động đạo. Có lẽ bí mật này đối đám võ giả tới nói không phải bí mật, nhưng lại không ai tiết lộ cho võ đồ nhóm, chủ yếu là võ đồ khó có thể thu hoạch được hung thú huyết, đám võ giả bản thân tu luyện sử dụng hung thú huyết đều không đủ, tự nhiên không có khả năng đem bí mật này công khai. Nếu không vô số võ đồ đều muốn điên cuồng. Coi như là ở đại gia tộc bên trong, cho võ đồ đại lượng cung ứng hung thú huyết cũng căn bản không thực tế. Ha ha ha, nhiều như vậy hung thú huyết đầy đủ ta tu luyện 2 ngày, có lẽ tại thí luyện kết thúc lúc, ta có thể đem lực lượng tăng lên tới 400 cân lực lượng. Diệp Thiên siết chặt nắm đấm, tối đạo. Tiếp tục tu luyện 3. Mà ở Diệp Thiên tu luyện thời điểm, ngoại giới lại rối loạn. Vì thu hoạch được nhiều hơn tích phân. Rất nhiều võ đồ hai bên trong lúc đó lẫn nhau cướp đoạt, chỉ vì càng tốt thứ tự, bất quá những cái này võ đồ cũng không dám giết người, nếu không trừng phạt sẽ 10 phần nghiêm trọng, ai cũng không rõ ràng vụng trộm có hay không ẩn giấu đi võ giả. Nhưng dù cho như thế, nhỏ yếu võ đồ nhóm liền xui xẻo, tân tân khổ khổ có được tài liệu từng cái bị cướp đi. Trong nháy mắt, 3 ngày thí luyện sắp kết thúc. Lúc này, từng người võ đồ từ nhỏ dã khu đi ra. Chương 12 Trung cấp hung thú huyết kinh khủng hiệu quả. Canh thứ nhất. Trương Hạ, 10 tích phân. Lý Hữu, 15 tích phân. Bảo Lỗi, 23 tích phân. Tiết Hải, 0 tích phân. Tính toán tích phân lão sư nhìn vẻ mặt thương thế Tiết Hải, hiển nhiên đoán được nguyên nhân, Tiết Hải khẳng định bị người đoạt đi vật liệu, hung hăng đánh một trận, lúc này mới thu hoạch được 0 tích phân. Bất quá đối với dạng này sự tình, hắn hoàn toàn khác biệt tình, không thực lực bị cướp là đáng đời. Lý Vân Tinh, 195 tích phân. Làm Lý Vân Tinh tích phân bạo đi ra, đệ nhị học viện các học viên nhao nhao tự hào, dù sao Lý Vân Tinh ra từ bọn hắn đệ nhị học viện, đây là đệ nhị học viện kiêu ngạo. Cắt, mới 195 tích phân, liền thành tích như vậy, ngươi cũng xứng hướng ta khiêu chiến. Mạc Thiếu Bắc từ nhỏ dã khu đi ra, một mặt cười lạnh được nhìn xem Lý Vân Tinh. Chật, hắn đem bản thân thu hoạch một một xuất ra đến, dòng dã ba cái đại bao. Tỷ số lao sư đem Mạc Thiếu Bắc thu hoạch cẩn thận tính toán một cái, báo ra một cái làm cho người khiếp sợ tích phân, Mạc Thiếu Bắc, 427 tích phân. Dĩ nhiên nhiều như vậy. Lý Vân Tinh biến sắc, chợt lạnh lùng đạo, ngươi khẳng định là đoạt người khác. Đó cũng là ta bản sự. Mạc Thiếu Bắc cười lạnh đạo. Lý Vân Tinh sắc mặt đỏ lên, không biết làm như thế nào phản bác. Hoa, 427 tích phân A, Mạc Thiếu Bắc hẳn là đệ nhất A, đệ nhất học viện ngũ đại thiên mới bên trong, Mạc Thiếu Bắc thực lực mạnh nhất, thậm chí nói là chúng ta Lâm Hải căn cứ đệ nhất võ đồ cũng không quá đáng, hẳn không có người so với hắn thu hoạch được tích phân nhiều A. Các ngươi còn không biết A, nhỏ dã khu xuất hiện một đầu hung thú ban xà, mà đầu kia ban xà bị rất nhiều võ đồ vây công trọng thương. Nhưng cuối cùng lại bị người nhặt tiện nghi, đầu kia ban xà có thể giá trị 1.000 tích phân A. Người nào chiếm được hung thú ban xà con mắt? Ánh sáng hung thú con mắt liền đủ để thu hoạch được đệ nhất A, cái này vận khí thật tốt. Vận khí mặc dù tốt, nhưng đây là đang rất nhiều võ đồ trong tay cướp đoạt A, Mạc Thiếu Bắc đám người giận điên lên, người kia nếu là thật sự dám cầm hung thú ban xà con mắt hối đoái tích phân, thân phận liền bại lộ, nhất định sẽ đắc tội Mạc Thiếu Bắc đám người. Chập chập. Đệ nhất ban thưởng là 3 phần trung cấp hung thú huyết cùng 10 vạn khối tiền, đắc tội Mạc Thiếu Bắc chẳng phải đắc tội, Mạc Thiếu Bắc còn dám tại Lâm Hải dựa vào mà động thủ hay sao? Động thủ ngược lại là không dám, nhưng Mạc Thiếu Bắc là Lâm Hải căn cứ Mạc gia người, tùy tiện cho người kia tìm chút phiền toái, cũng đủ để cho người kia hối hận không thôi. Mạc Thiếu Bắc không để ý những người khác nói chuyện, hắn ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên cửa vào. Hừ, ta cũng không tin ngươi nguyện ý từ bỏ hạng nhất đầu. Một khi để cho ta biết ngươi thân phận, ngươi liền chờ chết đi. Mạc Thiếu Bắc ánh mắt lộ ra hung quang, tối đạo. Đang ở thời gian quy định nhanh phải kết thúc thời điểm, một thiếu niên từ nhỏ ra khu đi ra, trên người có một cái bọc lớn cùng một cái bọc nhỏ. Thiếu niên chính là Diệp Thiên. Lão sư, đây là ta thu hoạch, mời tính một chút ta. Diệp Thiên đem đại bao cùng bọc nhỏ đưa cho tính toán tích phân lão sư, cười đạo. Tỷ số lão sư mở túi ra. Cẩn thận tính toán một cái, nói ra, hết thể 163 tích phân. Nhiều như vậy tích phân không tính ít, kém một chút liền có thể xếp vào top 10. Lão sư, trong tay của ta còn có một phần vật liệu. Diệp Thiên lấy ra hung thú ban xả con mắt. Làm hung thú ban xả con mắt vừa xuất hiện, nhàn nhạt hung thú chi uy từ con mắt bên trên phát ra. Hung thú ban xả con mắt, lại bị ngươi chiếm được. Tỷ số lão sư kinh ngạc nhìn xem Diệp Thiên. Phần tài liệu này tính 1.000 tích phân, ngươi tổng điểm là 1.163 tích phân. 3334. Từng đạo lạnh buốt ánh mắt hướng về Diệp Thiên liếc nhìn mà đến. Ngươi là ai, cũng dám đoạt chúng ta hung thú ban xả con mắt. Mạc Thiếu Bắc lạnh lùng chất vấn. Mạc Thiếu Bắc một tiểu đệ xích lại gần nhỏ giọng đạo, lão đại, hắn tựa như là thứ 5 học viện một cái học viên. Thứ 5 học viện. Mạc Thiếu Bắc nghe xong, càng thêm căm tức. Thứ 5 học viện học viên ở trong mắt của hắn bất quá là cặn bã thôi, cũng dám từ trong tay hắn cướp đi hung thú ban xà con mắt cùng hung thú huyết, này bằng với là ở đánh hắn mặt, cũng là đánh đệ nhất học viện mà ta. Tuy nói lấy hắn thân phận cũng không nhất định cần trung cấp hung thú huyết, dù sao hắn tùy thời có thể bước vào võ giả cấp độ, đến thời điểm tại gia tộc địa vị cao hơn, muốn thu hoạch được hung thú huyết phương pháp phần lớn là. Nhưng mặt mũi mất đi, đây là hắn không thể chịu đựng. Đoạt các ngươi hung thú ban xà con mắt, thật sự là khôi hài. Nhỏ dã khu hung thú lại không được là nhà của ngươi, ta thấy được tự nhiên có thể săn giết, ta săn giết tự nhiên chính là ta. Diệp Thiên ha ha đạo. Hắn cũng không sợ đắc tội Mạc Thiếu Bắc, chỉ cần thu được trung cấp hung thú huyết, lấy hắn thiên phú tuyệt đối có thể tại trong thời gian ngắn tấn thăng đến võ giả cấp độ, hơn nữa hắn có thể không ngừng phục chế thiên phú, tương lai thành tựu hoàn toàn không phải Mạc Thiếu Bắc có thể so sánh. Huống hồ tại Lâm Hải căn cứ, Mạc Thiếu Bắc nhiều lắm là cho hắn khiến điểm thủ đoạn nhỏ thôi, nhưng nếu là Mạc Thiếu Bắc dám quá phận mà nói, hắn biết nhường Mạc Thiếu Bắc biết cái gì gọi là làm hối hận. Mạc Thiếu Bắc cũng biết rõ nhiều lời vô ích, hung ác trợn mắt nhìn Diệp Thiên một cái, vứt xuống một câu, tiểu tử, bọn ngươi lấy nhìn. Những người khác cũng nhìn Diệp Thiên khó chịu, nhưng lại không nói gì, bởi vì bọn hắn biết rõ Mạc Thiếu Bắc sẽ đối phó Diệp Thiên, bọn hắn tính chờ lấy là được. Thí luyện kết thúc. Diệp Thiên Toại nguyện chiếm được 3 phần trung cấp hung thú huyết cùng 10 vạn khối tiền. Lúc này đã là thí luyện kết thúc ngày thứ 3. Cái này trong 3 ngày, Diệp Thiên không có phục dụng trung cấp hung thú huyết, mà là củng cố căn cơ, triệt để đem thể nội còn sót lại cấp thấp hung thú huyết luyện hóa hết. Hung thú ban xà huyết đã trải qua triệt để hao hết, đổi lấy chính là lực lượng tăng lên trên diện rộng. Căn cứ đo lường tính toán, Diệp Thiên bây giờ lực lượng đã trải qua ước chừng có 420 cân lực, dạng này lực lượng tính được là trung đẳng võ đồ. Nhưng cái này còn xa xa không đủ. Không biết trung cấp hung thú vòi máu đến tăng phúc là bao nhiêu lần. Diệp Thiên nhìn qua nhỏ cái bình bên trong trung cấp hung thú huyết, thì thào đạo. Hắn không dám đem cái này một phần trung cấp hung thú huyết một ngụm nuốt vào, mà là chỉ uống một hớp nhỏ. Vành 4. Trung cấp hung thú vòi máu đến lực lượng vô cùng cuồng bạo, xa so với cấp thấp hung thú huyết càng đáng sợ hơn, nhưng chỗ tốt cũng xa so với cấp thấp hung thú huyết mạnh. Diệp Thiên nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, một lần lại một lần được thi triển rèn thể pháp, trong đầu đã trải qua hoàn toàn mất đi khái niệm thời gian, thân thể giống như bản năng được thi triển rèn thể pháp. Rốt cục, Diệp Thiên cảm giác trung cấp hung thú huyết năng lượng không sai biệt lắm đã tiêu hao hết, cái này mới chậm rãi ngừng lại. Ta vừa rồi dĩ nhiên tu luyện 8 lần rèn thể pháp. Diệp Thiên cảm giác 10 phần giật mình. Một ngụm khí tu luyện 8 lần rèn thể pháp, đây là hắn đi qua không dám nếm thí, nếu không thân thể tất nhiên hư mất, nhưng ở trung cấp hung thú huyết phụ trợ phía dưới lại hoàn thành, hơn nữa toàn thân tinh lực dồi dào. Hắn cảm ứng một chút lực lượng biến hóa, tính ra trung cấp hung thú huyết tăng phúc hiệu quả. Gấp 8 lần tu luyện tăng phúc. Diệp Thiên phán đoán. Nếu là một mực có thể sử dụng trung cấp hung thú huyết tu lời nói cô đọng, hắn thậm chí có nắm chắc trong một tháng tấn thăng đến võ giả cấp độ. Trung cấp hung thú huyết phụ trợ tu luyện hiệu quả kinh khủng như vậy a. Chương 13, địa tâm dịch canh thứ 2, cầu phiếu đánh giá. 3 phần trung cấp hung thú huyết hẳn là sẽ để cho ta tu luyện 5 ngày thời gian, đủ để cho ta lực lượng tăng lên tới 600 cân lực lượng, thậm chí nhiều hơn. Diệp Thiên đại khái tính ra đạo. 600 cân lực lượng tăng thêm tốc độ thiên phú cùng trung đẳng đao pháp thiên phú, đủ để cho hắn sức chiến đấu nghiền ép bất luận cái gì võ đồ, thậm chí cùng vừa rồi tấn thăng võ giả so sánh cũng không yếu bao nhiêu. Đúng rồi, ta thu hoạch được thạch nhũ dịch vẫn là có hiệu quả gì còn không biết đây, được mau chóng điều tra thêm. Diệp Thiên còn chờ đợi thạch nhũ dịch có thể tăng lên trên diện rộng tu vi đây, nói không chừng có thể cho hắn rất sớm tấn thăng võ giả. Tận thế 100 năm trong lúc đó, không biết có bao nhiêu kỳ dị bảo vật xuất thế, tự nhiên thì có người chỉnh lý ra bảo vật đồ giám, đây là vì tránh khỏi có võ giả tiến vào giã ngoại bỏ lỡ bảo vật. Mà dạng này bảo vật đồ giám lại không quý, 1.000 khối liền có thể mua đến. Nếu là quá khứ, Diệp Thiên lại là không có khả năng mua sắm, nhưng bây giờ hắn có thể không thiếu tiền. Hạng nhất ban thưởng ngoại trừ 3 phần hung thú huyết bên ngoài, còn có 10 vạn khối tiền đâu. Thế là, Diệp Thiên đi một chuyến cửa hàng, mua một phần tương đối toàn bộ bảo vật đồ giám. Về đến trong nhà bên trong, Diệp Thiên từng tờ lật lên, rốt cục lật hơn phân nửa sau đó tìm được liên quan tới thạch nhũ dịch ghi chép. Địa tâm dịch, địa mạch thạch hấp thu thiên địa nguyên khí 100 năm ngưng tụ mà thành, có được tăng lên thiên phú tu luyện hiệu quả, vẹn vẹn đối trung đẳng thiên phú tu luyện phía dưới có hiệu quả. Sinh ra địa tâm dịch chi địa có xác suất nhỏ nơi sinh ra nguyên thạch. Đối cao cấp thiên phú tu luyện phía dưới võ giả đều có tăng lên thiên phú hiệu quả. Nhìn qua phần này giới thiệu, Diệp Thiên hô hấp dồn dập. Chơi ạ, lại là có thể tăng lên thiên phú tu luyện bảo vật, một khi bán đi mà nói, đừng nói 10 vạn, coi như mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn đều có người mua sắm a. Diệp Thiên thì thào đạo. Nhưng trong nháy mắt, hắn liền đem ý nghĩ này bóc tát. Nếu như hắn thật đem địa tâm dịch bán mà nói, hắn cam đoan bản thân ngày thứ 2 liền mất mạng. Lúc này, hắn cũng hiểu đầu kia ban xà tại sao có thể đánh vỡ chủng tộc hạn chế tấn thăng đến hung thú cấp bậc. Lúc ấy hắn cũng nhìn thoáng qua đầu kia ban xà huyết mạch thiên phú, hắn huyết mạch thiên phú đã đạt đến trung đẳng thiên phú, cùng cái khác ban xà phảng phất là hai cái giống loài, bây giờ xem ra là địa tâm dịch tăng lên nó huyết mạch thiên phú, nếu không đầu kia ban xà cả một đời cũng đừng hòng tấn thăng đến hung thú cấp độ. Đáng tiếc địa tâm dịch đối tăng cao tu vi hiệu quả quá thấp. Mà ta căn bản không lo lắng thiên phú vấn đề, vật này cho dù đối ta hữu dụng, ta cũng không cần phục dụng, huống hồ đối trung đẳng thiên phú tu luyện ta vô dụng. Đối ta vô dụng, lại không thể bán, cầm tới làm gì? Diệp Thiên có chút thất lạc đạo. Trong lúc đó, hắn nghĩ tới rồi muội muội mình Diệp Vũ. đúng rồi, muội muội tựa hồ mới hạng 2 thiên phú, nếu là đem những cái này địa tâm dịch cho nàng mà nói, chẳng lẽ có thể đưa nàng thiên phú tăng lên tới sơ đẳng thậm chí trung đẳng thiên phú. Diệp Thiên nghĩ đạo. Ăn cơm buổi trưa. Diệp Thiên nhìn xem muội muội nói ra, muội muội, cái này là đồ tốt, ngươi uống a. Chợt lấy ra địa tâm dịch, đặt ở Diệp Vũ trước mặt. Đây là cái gì? Diệp Vũ có chút hiếu kỳ. Nàng cũng đúng không lo lắng ca ca của mình sẽ hại bản thân, chỉ là lo lắng vật này uống có ngon hay không. Chu. Điện của tui.vn. Đại bổ đồ tốt. Diệp Thiên chân thành nói. Hắn không có cùng muội muội mình nói địa tâm dịch hiệu quả, dù sao muội muội hắn còn không tiếp xúc đến tu luyện, căn bản không biết bản thân thiên phú là cái gì, nói ngược lại sẽ gây nên không ít phiền phức. Ca, ngươi không uống sao? Diệp Vũ mở to lớn lớn con mắt nhìn xem ca ca. Ta uống rồi, đây là lưu cho ngươi. Diệp Thiên sờ lấy Diệp Vũ đầu, thân mật đạo. Ân, vậy ta uống. Diệp Vũ từng miếng uống vào địa tâm dịch. Địa tâm dịch lượng không nhiều, rất nhanh liền bị Diệp Vũ uống xong. Cái gì cảm giác? Diệp Thiên liền vội hỏi đạo. Hắn dù sao chưa uống qua địa tâm dịch, không rõ ràng địa tâm dịch cụ thể hiệu quả, nhưng bảo vật đồ giám đã nói địa tâm dịch bất luận kẻ nào uống đều vô sự, bởi vì địa tâm dịch hiệu quả 10 phần ôn hòa. Cảm giác thân thể ủ ấm, hết sức thoải mái. Diệp Vũ nói ra bản thân cảm giác. Muội muội, vật này là chân quý, ngươi không muốn nói với những người khác. Ngươi ta biết rõ là được rồi. Diệp Thiên trịnh trọng căn dặn đạo. Hắn sợ Diệp Vũ tại bên ngoài cùng đừng đồng bạn chơi thời điểm nói lộ ra miệng, vạn nhất bị người hữu tâm đoán được mà nói, vậy bọn hắn liền nguy hiểm. Ca ca, ta sẽ không nói. Diệp Vũ gật gật đầu. Hai người tiếp tục ăn cơm. Ăn cơm thời điểm, Diệp Thiên dùng phục chế thiên phú một mực quan sát Diệp Vũ thiên phú tình huống. Ước chừng đi qua 3 phút, Diệp Vũ thiên phú thật phát sinh biến hóa. Nhân loại, Diệp Vũ. Thiên phú tu luyện, sơ đẳng. Hàn băng thiên phú, sơ đẳng, chưa giác tỉnh. Ăn xong cơm trưa, ước chừng lại qua 1 giờ, Diệp Thiên phát hiện Diệp Vũ thiên phú lần thứ 2 phát sinh biến hóa. Nhân loại, Diệp Vũ. Thiên phú tu luyện, trung đẳng. Hàn băng thiên phú, sơ đẳng, chưa giác tỉnh. Mà một thẳng đến ngày thứ 2, Diệp Vũ thiên phú thủy chung chưa từng biến hóa, hiển nhiên trung đẳng chính là cực hạn. Bởi vì địa tâm dịch chỉ đối trung đẳng thiên phú phía dưới có hiệu quả, mà Diệp Vũ đã trải qua tăng lên tới trung đẳng thiên phú, là không có khả năng tiếp tục tăng lên. Muội muội đã là trung đẳng thiên phú, tăng thêm hàn băng thiên phú, tương lai trở thành lâm hải căn cứ đỉnh tiêm võ giả không thành vấn đề. Diệp Thiên an ủi đạo. Có tiền sau đó, Diệp Thiên liền đem muội muội mình đưa vào học ban, dù sao muội muội mới 13 tuổi, cả ngày ở lại nhà mà nói sẽ buồn sinh ra bệnh. Mà ở học ban không những có thể học tập đến nhiều hơn tri thức, còn có thể cùng nhiều hơn đồng bạn chơi đùa, đây mới là muội muội nên mấy hôm. Ngay từ đầu muội muội không đồng ý, bởi vì nàng biết rõ trong nhà mình tình huống, nhưng khi Diệp Thiên xuất ra 10 vạn khối tiền thời điểm, nàng đồng ý. Đối với cái này khoản tiền lai lịch, Diệp Thiên nói bản thân tham gia học viện một lần luận võ, thu được hạng nhất, 10 vạn khối tiền là ban thưởng. Kỳ thật, cái này cũng không xem như lừa gạt. Dù sao thí luyện cũng coi là một trận luận võ. Muội muội đi học, Diệp Thiên liền yên tâm tu luyện. Chỉ chớp mắt, 1 tháng trôi qua. Lúc này, trung cấp hung thú huyết đã sớm bị Diệp Thiên tiêu hao hầu như không còn. Mà 1 tháng tu luyện, nhường Diệp Thiên thực lực lại đột phá tiếp, đạt đến 800 cân lực lượng. 800 cân lực lượng đã coi như là cao đẳng võ đồ, cự ly trùng kích võ giả cảnh giới không xa. Mà nói chân thực sức chiến đấu, Diệp Thiên cơ hồ cùng võ giả sánh ngang. Chỉ tiếc không có hung thú huyết, hắn tiến bộ tốc độ biến chậm chạp, mà thực lực của hắn còn không đủ để tiến về dã ngoại săn giết hung thú, chỉ có thể chậm rãi hao tổn phí thời gian tăng thực lực lên. Mạc gia, Mạc thiếu bắc xuất quan. Từ khi thí luyện kết thúc về sau, hắn liền bế quan tu luyện trùng kích võ giả cảnh giới, mà bây giờ hắn đã được như nguyện được tiến nhập võ giả cấp độ. Toàn bộ Mạc gia đều tại chúc mừng lấy cái này chuyện đại hỷ sự. Đang lúc ngoại giới nghị luận Mạc Thiếu Bắc thời điểm, Mạc Thiếu Bắc đang cùng bản thân lão buộc thương lượng một việc. Lý Lão, sự tình điều tra thế nào? Mạc Thiếu Bắc nhìn chăm chú lão buộc Lý Hải, hỏi đạo. Chương 14, ám ảnh thiên phú canh 3. Lý Hải là một gã võ giả, nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ là sơ đẳng võ giả, bây giờ đã trải qua 60 tuổi, cả một đời cũng liền cấp độ này, là Mạc Thiếu Bắc phụ thân an bài cho hắn người hầu, một mực đang thay hắn làm việc. Thiếu gia, đã sớm điều tra rõ ràng, cái kia Diệp Thiên bất quá là gia đình bình thường, phụ mẫu đã từng là võ giả, nhưng hơn một năm trước chết tại giã ngoại, bây giờ chỉ còn lại Diệp Thiên cùng muội muội hai người. Lý Hải chi tiết báo cáo. Nếu không phải ta bế quan trùng kích võ giả, hắn nơi nào còn có thể sống một cái tháng thời gian, hừ, tìm người, giết hắn. Mạc Thiếu Bắc một mặt sát ý đạo. Lý Hải biến sắc, thiếu gia, ở căn cứ giết người, nếu là bị người điều tra ra, tức chính là chúng ta Mạc gia thế lớn chỉ sợ cũng khá là phiền toái. Điều tra ra, ta thật có phiền phức, nhưng nếu là cha không ra đây. Mạc Thiếu Bắc cười lạnh. Cha không ra. Lý Hải đột nhiên nghĩ tới một người, thiếu gia, ngươi là muốn mời ám ảnh xuất thủ. Có thể nghĩ muốn mời ám ảnh xuất thủ, giá cả có thể không tiện nghi, tối thiểu phải 100 vạn A. 100 vạn giết một cái võ đồ, cái này theo Lý Hải quá không đáng giá. Mà Mạc Thiếu Bắc vẹn vẹn mới tấn thăng đến võ giả cấp độ, có thể điều động gia tộc tài chính không nhiều, cũng nhiều lắm là hơn 100 vạn mà thôi. Cái kia tiểu tử thiên phú hẳn là không sai. Như thế tuổi trẻ liền đạt đến võ đồ cảnh giới, lại không phải mới vào võ đồ, thiên phú hẳn là sơ đẳng thiên phú, nhưng hẳn không phải là trung đẳng thiên phú, nhưng dù cho như thế, có trung cấp hung thú huyết cùng hung thú ban xà huyết phụ trợ, hắn có lẽ 1-2 năm liền có thể tấn thăng đến võ giả cảnh giới, giết một cái võ đồ cùng giết một cái võ giả đại giới cũng không đồng dạng, ta muốn tại hắn chưa trưởng thành thời điểm đem hắn bóp chết, ngươi minh bạch sao? 100 vạn đối với hiện tại ta tới nói thật là một bút không con số nhỏ chữ, nhưng tiếp qua 1-2 năm, chỉ là 100 vạn tính là gì? Mạc Thiếu Bắc phân tích đạo. Thiếu gia, ta hiểu được, ta đây liền đi liên hệ ám ảnh. Lý Hải nói ra. Nói xong, liền lui xuống. Gian phòng bên trong, Mạc Thiếu Bắc tự lẩm bẩm, ám ảnh mặc dù chỉ là hạng 2 thiên phú, trở thành võ giả sơ kỳ sau đó liền không cách nào tiến bộ. Nhưng hắn lại là vô cùng hiếm thấy nhiều thiên phú võ giả, cầm giữ có một loại ám ảnh thiên phú, có thể giấu ở bóng tối địa phương, liền xem như tinh anh võ giả cũng khó có thể quan sát được ám ảnh tồn tại, là võ giả bên trong cực kỳ đáng sợ tồn tại, tức chính là ta cũng không nhất định có thể tránh ra ám ảnh chí mạng ám sát, tùy hắn đi ám sát Diệp Thiên, Diệp Thiên chết chắc. Chật, hắn liền đem chuyện này tạm thời buông xuống, bắt đầu võ giả tu luyện. Sau một ngày, cùng thường ngày, Diệp Thiên tại học viện rừng cây nhỏ tu luyện xong sau đó, liền chuẩn bị đi trở về. Nhưng mà đang ở sắp ra rừng cây nhỏ thời điểm, thần sắc hắn hơi đổi, con ngươi chỗ sâu nhiều một chút khiếp sợ. Hắn ánh mắt mịt mờ được nhìn về phía xa 3 mét dưới một thân cây, cây này không nhỏ, bóng cây phía dưới không có thứ gì, trống rỗng. Nhưng mà, Diệp Thiên biết rõ nơi này có một người. Nhân loại, Lý Tổn. Thiên phú tu luyện. Hạng 2. Ám ảnh thiên phú, sơ đẳng. Phục chế thiên phú đã trải qua trở thành Diệp Thiên bản năng thiên phú, hắn tùy thời có thể dò xét chung quanh 3 mét tất cả, một khi có người hoặc là động vật tiếp cận hắn, hắn cũng có biết được. Đây cũng là hắn bảo hộ bản thân một cái biện pháp. Cái này gọi là Lý Tồn người hẳn là dùng ám ảnh thiên phú giấu thân hình, cho nên ta thịt mắt thấy không đến, có thể thức tỉnh thiên phú, không hề nghi ngờ, thực lực của hắn là võ giả. Nhưng thiên phú chỉ có hạng 2 thiên phú, thực lực rõ ràng ở vào yếu nhất võ giả sơ kỳ. Gần trong nháy mắt, Diệp Thiên liền sở thanh ra Lý Tổn tình huống. Bây giờ là lúc trạng vạng tối, bóng đêm tức đem giáng lâm, học viện các học viên cơ bản đều đi, mà cái này phiến rừng cây nhỏ hiện tại chỉ có hắn một người, Lý Tổn ẩn giấu ở nơi này bên trong mục đích không cần nói cũng biết. Là đến ám giết ta sao? Diệp Thiên trong lòng tối đạo. Hắn không quen biết Lý Tổn. Rõ ràng là có người thuê Lý Tồn đến ám giết hắn, hắn không cần đoán đo liền biết là người nào. Mạc Thiếu Bắc. Diệp Thiên hai con ngươi thoáng hiện sắc cơ. Hắn chỉ coi là Mạc Thiếu Bắc khiến điểm thủ đoạn nhỏ, cho hắn một chút phiền toái nhỏ thôi, không nghĩ đến Mạc Thiếu Bắc cũng dám thuê người đến ám giết hắn. Ta nếu sống, Mạc Thiếu Bắc, ngươi hẳn phải chết. Diệp Thiên thề. Trước mắt tình huống đối Diệp Thiên không phải rất có lợi, nhưng cũng là Diệp Thiên một cái cơ hội. Hắn phục chế thiên phú có thể lần nữa phục chế, nhưng một mực chưa nghĩ ra phục chế cái gì, xuất hiện tại một cái tốt đẹp thiên phú chạy tới trước mặt hắn. Ám ảnh thiên phú đối với nhỏ yếu võ giả tới nói tuyệt đối là một cái tương đối thiên phú nghịch thiên, một khi hắn nắm giữ ám ảnh thiên phú, rất nhiều không thể làm sự tình đều có thể đi làm. Muốn ám ảnh thiên phú, đầu tiên nhất định phải làm đi Lý Tồn. Diệp Thiên tỉnh táo đạo. Hắn chậm rãi đi tới, tối tăm bên trong cảm giác được một cô sát cơ sắp bao phủ bản thân. Hắn rõ ràng, Lý Tồn sắp động thủ. Nhưng mà đang ở Lý Tồn sắp động thủ thời khắc, Diệp Thiên xuất trước động thủ. Vù. Tốc độ thiên phú khởi động. Nắm giữ 800 cân lực lượng Diệp Thiên tốc độ vốn là không chậm, tăng thêm tốc độ thiên phú tăng phúc sau đó, hắn tốc độ đã trải qua siêu việt đồng dạng võ giả, thậm chí cùng trong võ giả kỳ so sánh cũng không kém bao nhiêu. Lý Tồn vốn coi là giết chết một cái võ đồ rất đơn giản, cho nên không quá để ý Diệp Thiên, tức khắc bị Diệp Thiên tốc độ cho trấn trụ. Chết! Diệp Thiên cầm trong tay tinh thiết đao hung hăng một bổ. Xoẹt một tiếng. Tinh thiết cắt bên trong một cái vật thể, một vòng máu tươi biểu ra. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Lý Tồn từ ám ảnh trạng thái dưới xuất hiện, lúc này hắn trên cánh tay phải xuất hiện một vết thương, thương thế tương đối trọng. Nếu là Diệp Thiên lực lượng lại lớn mạnh một chút mà nói, cánh tay hắn cũng sẽ bị Diệp Thiên cắt đứt. Tay phải thụ thương, Lý Tồn trái tay cầm đao công về phía Diệp Thiên, mặc dù dạng này hội chiến lực giảm đi, nhưng hắn cảm giác được bản thân vẫn là có thể giết chết một cái võ đồ. Nhưng rất nhanh, hắn một bước. Diệp Thiên tốc độ quá nhanh, nhanh hơn hắn nhiều, lại đao pháp sắc bén vô cùng, coi như hắn tại trên đao chìm đắm hơn 20 năm công phu cũng không bằng Diệp Thiên. Diệp Thiên dựa vào tốc độ cùng đao pháp dần dần áp chế Lý Tồn, mà Lý Tồn tay phải thụ thương, như cũ đang bốc lên huyết, cái này dẫn đến Lý Tồn trạng thái càng ngày càng kém. Đột nhiên, Diệp Thiên bắt được một thời cơ, một đao bổ vào Lý Tồn ngực, trực tiếp đem Lý Tồn trọng thương. Tiểu tử, bọn ngươi lấy. Lý Tồn thân hình lóe lên, cả người biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, Diệp Thiên nhưng không có dừng tay, tiếp tục bổ về phía không không một nơi. Oanh bốn. Một kích phía dưới, một bóng người bị đánh bay, chính là Lý Tồn. Đáng chết, ngươi dĩ nhiên xem thấu ta ám ảnh thiên phú, cái này không khả năng ba. Lý Tồn hiển nhiên có chút không thể tin. Tại Lâm Hải căn cứ, đừng nói võ giả, liền xem như tinh anh võ giả cũng không có cách nào xem thấu hắn thiên phú năng lực, chỉ có đại võ giả có thể tinh thần lực ngoại phóng, mới có thể nhìn thấy thân hình hắn. Dựa vào ám ảnh thiên phú, hắn dĩ nhiên trở thành Lâm Hải căn cứ rất nhiều võ giả không dám trêu chọc tồn tại, nơi nào nghĩ lấy được hôm nay đối phó một cái võ đồ lại chật vật như thế. Diệp Thiên không có nói chuyện, chỉ hữu dụng đao đáp lại Lý Tồn. Rất nhanh, Lý Tồn liền kiên trì không nổi nữa, bị Diệp Thiên áp đặt mở nửa cái cổ, triệt để tử vong. Chương 15, Thanh đồng cấp đao kỹ cánh 4. May mắn thi thể hoàn hảo, nếu không cũng không có biện pháp phục chế thiên phú. Diệp Thiên lỏng một cái khí, đạo. Đối với phục chế thiên phú hạn chế, hắn sớm liền ở nhỏ dã khu thí nghiệm đi ra, một khi thi thể không trọn vẹn quá lời hung ác, cũng không có biện pháp quan sát đến thiên phú tình huống. Tự nhiên cũng liền không có cách nào phục chế thiên phú. Phục chế ám ảnh thiên phú. Diệp Thiên tâm niệm vừa động, bắt đầu phục chế. Qua trong giây lát, ám ảnh thiên phú phục chế thành công. Hắn chưa có về nhà, mà là ngay tại chỗ liền bắt đầu dung hợp thiên phú. Dung hợp sơ đẳng ám ảnh thiên phú đối Diệp Thiên tới nói không tính quá thống khổ. Dù sao hắn cường độ thân thể xa không phải trước đó có thể so sánh, tăng thêm dung hợp nhiều lần thiên phú. Đối đau đớn miễn dịch trình độ đề cao. Cho nên vẹn vẹn thân thể hơi nhỏ bé sinh ra một số đau đớn, toàn thân lưu chút vết mồ hôi bên ngoài, cái khác cũng đúng không có gì. 10 phút đi qua, ám ảnh thiên phú dung hợp thành công. Lúc này, Diệp Thiên thiên phú tình huống phát sinh biến hóa. Nhân loại, Diệp Thiên. Thiên phú tu luyện, trung đẳng. Tốc độ thiên phú, sơ đẳng. Đao loại thiên phú, trung đẳng. Ám ảnh thiên phú, sơ đẳng. Bốn loại thiên phú. Diệp Thiên 10 phần hài lòng xuất hiện ở thiên phú tình huống, hắn không biết những trụ sở khác tình huống, nhưng hắn dám khẳng định tại Lâm Hải căn cứ, không có người so với hắn thiên phú nhiều hơn. Tại Lâm Hải căn cứ, hắn tuyệt đối đồng giai vô địch. Cái này Lý Tồn trên người phải có đồ tốt ta. Diệp Thiên tử tế kiểm tra Lý Tồn thi thể. Lý Tồn đao không sai, là một thanh hắc đao, trung gian có danh máu. Cái này khiến hắc đao phía trên không có một chút lỗ hổng, phản mà là hắn bản thân đao đi qua trận này chiến đấu đã trải qua tổn hại được hết sức lợi hại. Chắc chắn cái này khiến hắc đao hẳn là phi thường sắc bén nguyên binh vũ khí à, vừa vặn có thể đem ra xem như vũ khí. Diệp Thiên mừng rỡ được thu hồi Lý Tồn hắc đao, lại tại Lý Tồn quần áo lục soát đến lục lọi. Rất nhanh, Lý Tồn trên người đồ vật toàn bộ bị Diệp Thiên lục soát xong. Một bản bí tịch, 3 tấm thẻ vàng, 5 tấm thẻ trắng, cùng một số vụn vặt tiền giấy. Nhìn thấy những thu hoạch này, Diệp Thiên kích động, so phục chế ám ảnh thiên phú còn kích động hơn. Bởi vì một trương thẻ vàng đại biểu cho 100 vạn khối tiền, một trương thẻ trắng đại biểu cho 10.000 khối tiền, nơi này có chừng hơn 300 vạn khối tiền A. Thẻ vàng tương đương với kiếp trước thẻ ngân hàng, Lâm Hải căn cứ không có chế tạo thẻ vàng kỹ thuật, nghe nói là một số lớn căn cứ lấy ra, mà Lâm Hải căn cứ ngân hàng chính là lớn căn cứ mở, những cái này thẻ vàng coi như đi lớn căn cứ cũng có thể cầm lấy xuất tiền. Diệp Thiên tối đạo. Thoáng cái nhiều hơn 300 vạn khối tiền, Diệp Thiên giá trị bản thân tức khắc tăng vọt rất nhiều lần, lại tăng thêm ám ảnh thiên phú, hắn cảm giác được bản thân tuyệt đối có thể tại trong thời gian ngắn trưởng thành, thậm chí trưởng thành đến mạc gia đều có thể không nhìn cấp độ. Trước mắt còn có một cái phiền toái phải giải quyết, Mạc Thiếu Bắc. Diệp Thiên thoáng hiện một tia sắc ý. Bây giờ, hắn xem như cùng Mạc Thiếu Bắc không chết không thôi. Coi như hắn không đi trả thù Mạc Thiếu Bắc. Nhưng nếu như Lý Tổn thật lâu không quay về, mà hắn một mực không chết, Mạc Thiếu Bắc tất nhiên biết rõ Lý Tổn thất thủ, lần tiếp theo tập kích có lẽ liền là võ giả hậu kỳ thậm chí là tinh anh võ giả. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh giết chết Mạc Thiếu Bắc, vì bản thân giải trừ phiền phức. Đương nhiên, hắn không có khả năng lấy bản thân thân phận đi giết Mạc Thiếu Bắc, nói như vậy, hắn tuyệt đối sẽ bị Mạc gia điên cuồng trả thù. Nghĩ tới, Diệp Thiên nhìn xem Lý Tổn thân thể, mỉm cười. Bây giờ, hắn nắm giữ ám ảnh thiên phú, lại có Lý Tồn hắc đao, tuyệt đối có thể giả mạo Lý Tồn A. Trước tiên đem Lý Tồn thi thể xử lý. Diệp Thiên vội vàng tìm một cái đất trống, đem Lý Tồn chôn, hơn nữa còn là chôn sâu, sau đó che đậy một chút dấu vết. Coi như ngày sau thi thể bại lộ, đó cũng là rất lâu sau đó, tạm thời là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lúc này, đêm đã đen, Diệp Thiên vội vàng về đến nhà. Trở về sau. Diệp Thiên không có nghỉ ngơi, mà là quen thuộc một chút ám ảnh thiên phú. Ám ảnh thiên phú kỳ thật không có như vậy nghịch thiên, không có khả năng một mực ở vào ám ảnh trạng thái. Ở vào ám ảnh trạng thái là cần phải tiêu hao lực lượng, lại nhất định phải là ở vào bóng tối địa phương, một khi có ánh sáng chiếu xạ tới, thân hình liền bại lộ. Thứ nhì, ám ảnh trạng thái dưới không cách nào phát động công kích, một khi phát động công kích liền bại lộ, cũng không thể bị công kích, một khi bị công kích. Ám ảnh trạng thái cũng sẽ bị bách. Ám ảnh thiên phú thích hợp ẩn tàng, ám sát, thời khắc mấu chốt có thể tránh né địch nhân, không thích hợp chính diện chiến đấu. Còn có một bản bí tịch. Diệp Thiên lấy ra Lý Tồn cái kia vốn bí tịch, nhìn kỹ lên, càng xem càng kích động. Đây là một bản đao pháp bí tịch, ảnh đao. Ảnh đao chỉ có một chiêu, tên là ảnh sát, là một chiêu khoái đao, xuất thủ nhanh như thiểm điện. Nhưng chân chính nhường Diệp Thiên kích động là liên quan tới đao đạo giảng thuật, hắn mặc dù có trung đẳng đao pháp bí tịch, nhưng lại đối đao đạo hiểu rõ rất ít. Đao đạo chia làm hình, thế, ý ba cái cấp độ, người bình thường mặc dù có thể sử dụng đao, nhưng chỉ có thể nắm giữ hình, lại vĩnh viễn xa không cách nào nắm giữ thế, nghĩ muốn nắm giữ át phải cần nắm giữ đao pháp thiên phú. Mặt khác, ảnh đao là một môn thanh đồng cấp đao kỹ, có thể nói là một môn 10 phần cường đại đao kỹ. Một khi luyện thành mà nói, sức chiến đấu sẽ tăng lên rất nhiều, đủ để vượt cấp mà chiến. Căn cứ phía trên thuật, đao kỹ chia làm hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân cùng hoàng kim 4 cái cấp bậc. Người bình thường tu luyện hắc thiết cấp đao kỹ có lẽ có thể tu luyện ra một cái đồ có hắn hình, có thể nếu là không có đao pháp thiên phú, căn bản không có cách nào đem hắc thiết cấp đao kỹ tu luyện đại thành, chớ nói chi là thanh đồng cấp đao kỹ. Lý Tồn mặc dù có thanh đồng cấp đao kỹ, đáng tiếc hắn không có đao loại thiên phú, nếu không hôm nay chết liền là ta. Diệp Thiên may mắn đạo. Trước hết để cho Mạc Thiếu Bắc sống mấy ngày, ta trước tu luyện ảnh đao, một khi ảnh đao nhập môn, coi như ta xuất thủ ngày. Diệp Thiên quyết định đạo. Nắm giữ trung đẳng đao pháp thiên phú hắn đối đao kỹ tồn tại khó có thể tưởng tượng cảm nộ, vẹn vẹn 3 ngày thời gian, nhường người bình thường cả một đời không cách nào luyện thành thanh đồng cấp đao kỹ ảnh đao bị Diệp Thiên luyện đến nhập môn cấp độ. Trừ cái đó ra, Diệp Thiên đao đạo cũng hơi có tiến bộ, xem như đao hình đại thành cảnh giới, cự ly đao thế cũng không tính là rất xa. Đêm khuya, Mạc gia, Mạc Thiếu Bắc chỗ ở. Lúc này Mạc Thiếu Bắc 10 phần nổi nóng, dòng dã 3 ngày đi qua, ám ảnh một chút tin tức đều không truyền đến. Lý Hải đứng ở Mạc Thiếu Bắc một bên, có thể rõ ràng phát giác được thiếu chủ phẫn nộ. Lý lão, kia là cái gì cẩu thí ám ảnh không phải là cầm ta tiền chạy a? Ba ngày đều không có tin tức, chẳng lẽ hắn một cái võ giả còn tìm không thấy cơ hội đối một cái võ đồ ra tay? Mạc Thiếu Bắc lạnh giọng đạo. Thiếu chủ, ám ảnh mặc dù tham tài, mỗi lần đều cần trước giờ trả thù lao, nhưng tín dự một mực rất tốt, có lẽ là hắn đồng thời tiếp mặt khác một cái nhiệm vụ, còn chưa kịp động thủ đi. Lý Hải suy đoán đạo. Tốt nhất là dạng này, nếu không ta sẽ nhường ám ảnh biết rõ chúng ta Mạc gia đáng sợ. Mạc Thiếu Bắc gáp chế một cách cưỡng ép bản thân lửa giận, phất phất tay, nhường Lý Hải đi xuống. Lý Hải ly khai Mạc Thiếu Bắc chỗ ở, đi ra ngoài. Đêm rất tối, tối tăm bên trong một cỗ sát cơ bao phủ Mạc phủ. Lý Hải cảm giác được một cỗ tim đập nhanh, chợt cười một tiếng, đoán chừng quá lo lắng, ai dám tại Mạc gia đối ta xuất thủ. Đang muốn đi thời điểm, bên cạnh dần hiện ra một bóng người, một thanh hắc đao chém giết mà đến. Một đao kia quá nhanh, cho dù Lý Hải tư duy lại nhanh cũng vẹn vẹn nhìn thấy một thanh hắc đao, liền mất đi ý thức. Tại mất đi ý thức ngáy mắt, hắn nghĩ tới rồi một người, ám ảnh. Ám ảnh vì cái gì giết ta? Đây là Lý Hải cuối cùng ý nghĩ. Chương 16, Mạc Thiếu Bắc chết. Canh thứ nhất. Giết Lý Hải sau đó, Diệp Thiên thân hình lần thứ hai chui vào trong bóng tối. Có động tĩnh. Mạc Thiếu Bắc trong phòng nghe đến bên ngoài thanh âm, đó là ngược lại mà thanh âm. Mặc dù không rõ ràng bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn là hô một tiếng, Lý Hải, bên ngoài ra chuyện gì? Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đã xảy ra chuyện. Mạc Thiếu Bắc tối đạo. Lý Hải vừa rồi ra ngoài, lấy võ giả nhĩ lực, coi như cách 100 mét cũng có thể nghe được hắn thanh âm, nhưng bây giờ Lý Hải lại không đáp lại, tuyệt đối xảy ra vấn đề. Một cố cảm giác nguy cơ sinh ra, Mạc Thiếu Bắc không hiểu sợ lên. Không thể ra ngoài. Tuyệt đối không thể ra ngoài. Mạc Thiếu Bắc có loại cảm giác, nếu là hắn ra ngoài mà nói, có lẽ nhất định phải chết. Có ai không? Mạc Thiếu Bắc hô to. Mặc dù hắn không biết loại phương thức này có hữu dụng hay không, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ ngồi chờ chết. Mạc gia võ giả mặc dù không nhiều, nhưng chỉ cần đưa tới chú ý, Mạc gia các cường giả thì sẽ một một chạy đến, thời điểm liền xem như tinh anh võ giả cũng đừng hòng chạy ra Mạc gia. Bên ngoài. Diệp Thiên lấy ám ảnh trạng thái ẩn tàng ở hắc ám bên trong, nghe được Mạc Thiếu Bắc tiếng la, ý thức được mình muốn Mạc Thiếu Bắc đi ra ngoài là không thực tế. Mạc Thiếu Bắc quá cẩn thận rồi, lá gan cũng quá nhỏ, nhìn đến chỉ có thể cường sát. Diệp Thiên tối đạo. Lúc này, hắn giải trừ ám ảnh thiên phú, mở ra tốc độ thiên phú, lấy gấp 3 lần tốc độ xông về Mạc Thiếu Bắc gian phòng. Trong nháy mắt, Diệp Thiên liền phá cửa mà vào. Là ngươi. Mạc Thiếu Bắc thấy được Diệp Thiên, tức khắc sợ ngây người. Chật, hắn thấy được Diệp Thiên trên tay hắc đao, thần sắc đại biến, ám ảnh hắc ảnh đao, ngươi giết ám ảnh. Lúc này, hắn rốt cục biết do vì cái gì ám ảnh 3 ngày không có trả lời, nguyên đến ám ảnh đã trải qua chết tại Diệp Thiên trên tay. Quả nhiên là ngươi phái người giết ta. Diệp Thiên trước đó chỉ là 9 thành 5 chắc khẳng định là Mạc Thiếu Bắc làm, hiện tại rốt cục 100% khẳng định. Trên người ngươi không có nguyên lực khí tức, một cái võ đồ có lẽ có thể dựa vào ám sát giết chết Lý Hải loại này phế vật võ giả, có thể ngươi muốn giết ta cơ hồ không có khả năng, chỉ cần tiếp qua một phút, ta Mạc gia cao thủ đến, ngươi nhất định phải chết. Mạc Thiếu Bắc cưỡng ép chấn định đạo. Trên thực tế, nội tâm của hắn hoảng ép một cái. Ám ảnh đây chính là đủ để cho võ giả đều hoảng sợ biến sắc đáng sợ sát thủ A, dĩ nhiên hao tổn trên tay Diệp Thiên, coi như Diệp Thiên là võ đồ. Thực lực kia cũng so rất nhiều võ giả cường hãn a. Một phút. Không, ngươi 10 giây đều kiên trì không đi xuống. Diệp Thiên động. Ảnh sát. Hắc đao hóa thành một đạo hắc quang tựa như tia chớp chém về phía Mạc Thiếu Bắc. Đây là đang tốc độ thiên phú tăng phúc phía dưới chém ra một đao, đủ để cho võ giả sơ kỳ nháy mắt mất mạng. Mạc Thiếu Bắc dù sao cũng là thiên tài, sức chiến đấu so đồng giai cường đại không ít, phản ứng không chậm. Ý đồ dùng trong tay trường kiếm đón đỡ Diệp Thiên hắc ảnh đao. Đáng tiếc hắn xem thường Diệp Thiên, cũng xem thường thanh đồng cấp đao kỹ. Đao quang lóe lên, Mạc Thiếu Bắc tay phải từ trên cánh tay chóc ra, lại bị một chiêu chạm xuống dưới. Chưa kịp Mạc Thiếu Bắc hô to, chiêu thứ hai ảnh sắt giáng lâm, một đao kia trực chỉ Mạc Thiếu Bắc cổ. Không. Mạc Thiếu Bắc nội tâm tuyệt vọng hò hét, dốc hết toàn lực ý đồ tránh ra, nhưng mà kỳ tích không có giáng lâm. Một khỏa tốt đẹp đầu lâu từ thân thể bay ra ngoài, rơi vào nơi xa, trợn to hai con ngươi tràn đầy không dám tin. Đánh chết Mạc Thiếu Bắc sau đó, Diệp Thiên liền chiến lợi phẩm cũng không kịp thu thập, vội vàng vọt ra khỏi phòng, đi tới chỗ bóng tối mở ra ám ảnh trạng thái, nhanh chóng hướng về Mạc gia bên ngoài bỏ chạy. Tồn tại đêm tối che lấp, Diệp Thiên một đường dọc theo bóng tối hành tẩu, coi như đi ngang qua Mạc gia gia đình bên người, cũng không có ai phát hiện hắn. Nhưng Diệp Thiên tí ti không dám lưu lại, hắn không rõ ràng Mạc gia có hay không đại võ giả. Bên ngoài, Lâm Hải căn cứ không có mấy cái đại võ giả, nhưng trên thực tế đây. Từ khi hắn biết được Lâm Hải căn cứ có không ít trung đẳng thiên phú võ giả sau đó, hắn liền biết rõ Lâm Hải căn cứ khẳng định không chỉ cái kia mấy cái đại võ giả, tuyệt đối tồn tại nhiều hơn đại võ giả. Có lẽ, những cái này đại võ giả là từng cái đại gia tộc cát chủ bài, tùy tiện sẽ không xuất thủ, nhưng chết đi một cái trung đẳng thiên phú thiên tài, Mặc ra nếu có đại võ giả mà nói, tất nhiên phẫn nộ. Một khi cùng đại võ giả tao ngộ, 100 cái Diệp Thiên đều là chết. Tại Diệp Thiên ly khai Diệp gia không lâu, Mạc Thiếu Bắc chỗ ở hội tụ không ít Mạc gia cao tầng. Một người trung niên phụ nhân thấy được Mạc Thiếu Bắc đầu lâu, bi thiết một tiếng, con A. Liền bất tỉnh chết rồi. Về phần cái khác Mạc gia người, cũng là một mặt tâm trầm. Là ai giết con ta? Một cái vóc người cường tráng võ giả gầm thét. Trên người hắn khí tức thoáng cái buộc phát ra, nhường chung quanh võ đồ thậm chí cả phổ thông võ giả nhao nhao lui lại, không dám tới gần. Đây là người tinh anh võ giả, hơn nữa còn là một tên trong tinh anh kỳ võ giả, cự ly tinh anh hậu kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Hắn chính là Mạc Thiếu Bắc phụ thân, Mạc gia thập trưởng lão Mạc Ân. Thập trưởng lão, tỉnh táo A. Một tên lão giả vội vàng đạo. Mạc Ân hai con ngươi chảy ra huyết lệ, hiển nhiên phẫn nộ đến cực hạn, ta chỉ có như thế một đứa con trai, hơn nữa thiên phú đạt đến trung đẳng A, ngay cả ta cũng bất quá mới sơ đẳng đỉnh tiêm thiên phú. Hoa vô số đại giới mới đạt tới tinh anh trong võ giả kỳ, lại cũng không cách nào tiến bộ, còn ta thế nhưng là tồn tại hy vọng bước vào đại võ giả cảnh giới A, hắn là ta hy vọng, cũng là chúng ta Mạc gia hy vọng, bây giờ nhưng đã chết, hơn nữa còn là chết tại Mạc gia, ngươi để cho ta làm. Sao tỉnh táo bốn? Đúng lúc này, một đạo cường đại khí thế từ nơi không xa truyền đến, tất cả Mạc gia đệ tử nhao nhao cúi đầu, lộ ra vẻ cung kính. Ngay cả Mạc Ân cũng hơi tỉnh táo lại. Bọn hắn biết rõ đây là Mạc gia duy nhất đại võ giả, Mạc Trường Thanh lão tổ đến. Lão tổ, Thiếu Bắc chết. Mạc Ân quỳ rạp xuống đất, mặt đầy nước mắt được nhìn qua lão tổ. Ta biết. Mạc Trường Thanh cũng đồng dạng lửa giận không ngừng, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có tìm ra hung thủ vì Mạc Thiếu Bắc báo thù một cái đường tắt. Chỉ thấy Mạc Trường Thanh đi tới hiện trường, đầu tiên là nhìn thoáng qua Lý Hải thi thể. Lập tức nhìn thoáng qua Mạc Thiếu Bắc thi thể. Lý Hải là bị một chiêu đánh lén ám sát, về phần Mạc Thiếu Bắc thì là bị xông vào trong phòng, cưỡng ép hai đao chém giết, người này thực lực hẳn là võ giả sơ kỳ, sử dụng đao xem như vũ khí, giỏi về ẩn nấp, nếu không có cách nào tiến vào Mạc gia, hơn nữa nhường võ giả cấp độ Lý Hải đều không có cách nào phát giác được người này tồn tại, cái này tuyệt đối không phải đồng dạng ẩn nấp thủ đoạn. Mạc Trường Thanh một phen phán đoán đạo. Ám ảnh. Mạc Ân nghĩ tới một người, lộ ra nồng đậm đến cực điểm sát ý. Nên là ám ảnh. Mạc Trường Thanh gật đầu, cũng chỉ có ám ảnh loại này nắm giữ thiên phú đặc thù võ giả mới có thể miểu sát Lý Hải, thậm chí cường sát Thiếu Bắc. Ám ảnh là một sát thủ, dưới tình huống bình thường là sẽ không đối đại gia tộc đệ tử xuất thủ, trừ phi có người xuất động ám ảnh không cách nào cự tuyệt thù lao. Trong nháy mắt, Mạc gia các cao tầng liền đem đầu mâu nhắm ngay cùng Mạc gia có địch ý mấy cái đại gia tộc. Mạc Thiếu Bắc là trung đẳng thiên phú, đây không phải cái gì đại bí mật, một khi có sung túc tài nguyên, Mạc gia tại tương lai trong vòng 10 năm có lẽ liền có thể sinh ra cái thứ hai đại võ giả, đến thời điểm Mạc gia thế lực tất nhiên mở rộng, cái này tất nhiên không phải một ít gia tộc nguyện ý nhìn thấy, phái ra ám ảnh ám sát Mạc Thiếu Bắc cũng không phải là không có khả năng. Cha! Nhất định muốn tra ra là cái nào gia tộc làm, mặt khác không tiếc bất cứ giá nào treo giải thưởng ám ảnh, ta muốn nhường ám ảnh hối hận cả một đời. Chương 17, tiến vào giã ngoại canh thứ 2. Mạc gia đem hung thủ khóa chặt ám ảnh cùng cái khác mấy cái đại gia tộc, căn bản không ngờ tới động thủ lại là một cái võ đồ. Cho nên, Mạc gia lại thế nào điều tra cũng là phí công, bởi vì bọn hắn căn bản tra không được cái gì. Ám ảnh đã chết, bọn hắn làm sao tìm được ám ảnh. Có thể nói, chỉ cần Diệp Thiên không được cố ý lộ ra hắc ảnh đao cùng ám ảnh thiên phú, Mạc Gia là không có khả năng tìm tới hắn. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Diệp Thiên mỗi ngày tu luyện rèn thể pháp, Trang làm cái gì cũng không biết, tạm thời tránh đầu gió, mà Lâm Hải căn cứ lại là bởi vì Mạc Thiếu Bắc cái chết đưa tới sóng to gió lớn. Một tên trung đẳng thiên phú tu luyện thiên tài tử vong nhường Mạc Gia triệt để điên cuồng, cùng mấy vị gia tộc phát sinh tranh đấu, âm thầm chết không ít người, cuối cùng tại Lâm Hải căn cứ mạnh nhất gia tộc Lâm Gia can thiệp dưới mới đình chỉ tranh chấp. Theo lấy thời gian tốc độ chạy trôi qua, Mạc Gia một mực tìm không thấy ám ảnh, cho rằng ám ảnh đã trải qua trốn ra Lâm Hải căn cứ, chỉ có thể nhận thua, nhưng âm thầm liên quan tới đối ám ảnh treo giải thưởng nhưng không có triệt tiêu. Chỉ cần ám ảnh vừa thò đầu ra, đối mặt chính là Mạc Gia giống như điên cuồng trả thù. 10 ngày sau, Lâm Hải căn cứ một mảnh bình tĩnh, mà Diệp Thiên chuẩn bị ly khai Lâm Hải căn cứ, tiến vào mênh mông dã ngoại săn giết hung thú. Chỉ có đầy đủ hung thú huyết mới đủ để cho hắn tại trong thời gian ngắn tu luyện tới võ giả cấp độ, huống hồ coi như đến võ giả cấp độ, nghĩ muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, cũng là cần hung thú huyết phụ trợ. Nhưng nếu như tiến nhập dã ngoại, 1-2 ngày là về không được, cho nên hắn nhất định phải cùng muội muội mình giao phó xong. Diệp Thiên tùy tiện biên một cái lý do, nói học viện mang một nhóm ưu tú học đồ tiến hành phong bế thức tu luyện, thời gian ngắn sẽ không trở về, mà muội muội cũng không hiểu. Tự nhiên tùy tiện tin tưởng. Lần này, Diệp Thiên mang theo 2 thanh đao, 1 thanh hắc ảnh đao, không người thời điểm sử dụng, 1 thanh vừa rồi mua tinh thiết đao, tại có người thời điểm sử dụng, còn có một số sinh hoạt nhu yếu phẩm. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, Diệp Thiên liền hướng lấy ngoài trụ sở đi đến. Cửa thành đông. Một nhóm binh sĩ đang dò xét lấy, những binh lính này căn bản là võ đồ, chỉ có tiểu đội trưởng mới là võ giả. Dù sao võ giả cao cao tại thượng, không có khả năng dùng võ giả đến giữ cửa, trên thực tế căn cứ có rất nhiều võ đồ binh sĩ, dù sao một khi hung thú công kích căn cứ mà nói, không có đầy đủ nhân thủ căn bản ngăn không được hung thú, chỉ có chiêu mộ đại lượng võ đồ binh sĩ mới được. Binh sĩ cũng là Lâm Hải căn cứ có tiền đồ nhất một trong những nghề, đương nhiên phong hiểm cũng lớn, hàng năm chết trên tay hung thú binh sĩ không biết có bao nhiêu. Diệp Thiên xuyên qua cửa thành, đi ra ngoài. Mà một tên binh lính nhìn xem Diệp Thiên bóng lưng dao động lắc lắc đầu, lại là một gã muốn một đêm chợt giàu võ đồ, coi là dã ngoại là trong căn cứ sao. Không cao hơn 1 ngày, cái này tiểu tử nhất định phải chết. Hiển nhiên, hắn là đem Diệp Thiên coi là loại kia để mạng lại kiếm tiền võ đồ. Trên thực tế, dạng này võ đồ không ít, một khi may mắn tại dã ngoại tìm được một bộ hung thú thi thể, một khi mang trở về mà nói, tối thiểu nhất tốt mấy năm không xài cố gắng. Tại lời phía dưới, tự nhiên có võ đồ bí quá hóa liều. Ngoài trụ sở 1-2 cây số phạm vi bên trong căn bản là an toàn, bởi vì có hung thú tiến vào căn cứ phạm vi mà nói, sớm đã bị đám võ giả giết, trừ phi là thú triều tiến đến thời điểm, nơi này mới có thể có rất nhiều hung thú. Muốn săn giết hung thú, chỉ có thể đi càng xa địa phương. Mà Diệp Thiên mục đích chính là một mảnh hung thú chỗ cư trụ, Tiểu Thanh Sơn. Nghe nói tại 100 năm trước đó, Tiểu Thanh Sơn chỉ là một tòa tiểu sơn mạch, có thể địa cầu bành trướng gấp mấy trăm lần, mà Tiểu Thanh Sơn cũng biến thành một mảnh dãy núi rộng lớn, sơn mạch bên trong cổ thụ che trời, hung thú giăng đầy, nghiễm nhiên trở thành hung thú một cái nhạc viên. Tin đồn Tiểu Thanh Sơn chỗ sâu có cao cấp hung thú, thậm chí cao cấp hung thú trở lên tồn tại, không biết có phải hay không là thật. Diệp Thiên một bên chạy đi, một bên nghĩ đạo. Cao cấp hung thú đây chính là chỉ có đại võ giả mới có thể đối phó kinh khủng tồn tại, một khi gặp, liền xem như tinh anh võ giả cũng khó có thể đào tẩu. Diệp Thiên mục tiêu tự nhiên không được là Tiểu Thanh Sơn chỗ sâu, hắn chỉ muốn ở ngoại vi vụng trộm săn giết mấy đầu hung thú. Bất quá vừa rời đi căn cứ không đến 10 phút, còn chưa đến Tiểu Thanh Sơn, liền gặp một đầu hung thú. Thiết Giáp Ngưu. Diệp Thiên nhìn suy nghĩ trước 3 mét dài khổng lồ Thiết Giáp Ngưu, thần sắc ngưng trọng. Thiết Giáp Ngưu thật sao hung thú ban xạ như thế thái điểu hung thú, đây là một đầu chân chính cấp thấp hung thú, vô luận là lực lượng, vẫn là phòng ngự, đều vượt xa hung thú ban xạ, coi như là bình thường võ giả sơ kỳ gặp được Thiết Giáp Ngưu cũng không làm gì được nó. Bình thường tình huống dưới, chỉ có mấy vị võ giả mới có thể vây giết đầu này Thiết Giáp Ngưu. Diệp Thiên cầm trong tay tinh thiết đao, phát động tốc độ thiên phú, ảnh sát một kích đánh trúng tại Thiết Giáp Ngưu cổ. Bình 1-3. Tinh thiết đao phảng phất đụng vào trên sắt thép một dạng, Thiết Giáp Ngưu cổ chỉ là nhiều hơn một đạo bạch ấn, căn bản liền ra đều không phá. Cái này khiến tinh thiết đao chất lượng quá kém, hơn nữa ta lực lượng chỉ có 800 cân lực lượng, căn bản không phá được thiết giáp ngưu phòng ngự. Diệp Thiên bất đắc dĩ. Chật, hắn lấy ra hắc ảnh đao. Hắc ảnh đao so tinh thiết đao sắc bén nhiều, tối thiểu nhất có thể phá mất thiết giáp ngưu phòng ngự, mà bốn phía cũng không có ai, hắn cũng không sợ bản thân bại lộ thân phận. Giết. Diệp Thiên hóa thành từng đạo tàn ảnh, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ đối thiết giáp ngưu triển khai lần lượt công kích. Thiết giáp ngưu hữu tâm muốn đem Diệp Thiên giẫm đạp tới chết, nhưng tốc độ lại là nó một đại thiếu hụt, nó tốc độ so Diệp Thiên chậm nhiều, căn bản không có cách nào công kích đến Diệp Thiên. Dài đến một phút vô số lần tập sát sau đó, thiết giáp ngưu rốt cục ngược lại ở đại địa bên trên. Thu thập hung thú huyết. Diệp Thiên lấy ra ấm nước, trọn vẹn góp nhặt 10 phần hung thú huyết mới bỏ qua, về phần còn lại hung thú huyết, hắn không cần. Không được là không nghĩ thu thập, mà là mang không được. Bất quá, hắn vẫn là cắt lấy 10 cân thiết giáp ngưu thịt, nghe nói thiết giáp ngưu thịt chất lượng không tệ, cảm giác hết sức tốt. Tiếp tục đi tới. Một giờ sau, Diệp Thiên đã tới Tiểu Thanh Sơn. Trên đường đi, hắn cũng không phải không có gặp được nguy hiểm, nhiều lần gặp cỡ nhỏ đàn thú, còn có một lần gặp một loại 10 phần cường đại hung thú, xa xa nhân tiện cảm ứng được hung thú cường đại uy áp. Cái này mấy lần, hắn đều là tìm được âm vũ địa phương kịp thời tiến nhập ám ảnh trạng thái mới trốn được tính mệnh, bằng không hắn đã sớm chết tại hung thú trên tay. Mà hắn cũng chân chính nhận thức được dã ngoại nguy hiểm, có thể nói tại dã ngoại không có một đoàn đội hành động chung mà nói, một mình vẫn lạc tỷ lệ vượt qua năm thành. Thậm chí liền xem như một cái liệp sát tiểu đội, ngự khí không lời hay cũng sẽ đoàn diệt. Đây là căn cứ phụ cận không có quá nhiều hung thú, mà càng xa địa phương. Nơi đó hung thú không ngừng nhiều đến làm cho người giận sôi, càng cường đại đáng sợ, liền xem như toàn bộ Lâm Hải căn cứ đám võ giả cùng tiến lên cũng là đưa đồ ăn. Diệp Thiên trước kia liền nghe phụ mẫu đề cập qua, Lâm Hải căn cứ bất quá là ở vào một cái xó xỉnh vắng vẻ, phụ cận không có cái gì tài nguyên, liền cường đại đám hung thú cũng không nguyện ý đến nơi này, nếu không Lâm Hải căn cứ đã sớm hủy diệt. Đi tới Tiểu Thanh Sơn, Diệp Thiên không gấp đi săn giết hung thú. Trước mắt, hắn đã trải qua chiếm được 10 phần cấp thấp hung thú huyết, chuẩn bị tu luyện mấy ngày lại đi săn giết hung thú. Thế là, hắn tìm một vòng, rốt cục tìm được một cái ẩn nấp sơn động nhỏ, tạm thời ở lại. Chương 18, Đao Thế cùng Tấn Thăng võ giả canh ba. Cái sơn động này hẳn là cái nào đó hung thú xào huyệt, nhưng từ sơn động tình huống đến xem, nơi này đã trải qua thật lâu không có hung thú tiến vào, đoán chừng cái kia đầu hung thú rất có thể chết sớm. Ở cái này sơn động tu luyện tạm thời hẳn rất an toàn. Diệp Thiên phán đoán đạo. Thế là, hắn liền yên tâm bắt đầu tu luyện. Uống một miệng lớn cấp thấp hung thú huyết, Diệp Thiên tu luyện được rèn thể pháp. Tồn tại sung túc cấp thấp hung thú huyết, Diệp Thiên tại sơn động dòng dã tu luyện 5 ngày thời gian, mà thực lực của hắn cũng lại đột phá tiếp, nắm giữ 900 cân lực lượng. Bất quá đến 900 cân lực lượng sau, lại tăng thêm thực lực nhưng có chút khó khăn, cấp thấp hung thú huyết hiệu quả đang yếu bớt. Đối với dạng này tình huống, Diệp Thiên đã sớm biết. Hắn tình huống xem như tương đối tốt, mặc dù chậm chạp, nhưng còn là ở tiến bộ, mà thiên phú thấp võ đồ nhóm tại 900 cân sau đó thậm chí nửa bước khó vào, cần hoa càng nhiều thời gian cùng tinh lực một chút tăng thêm lực lượng, cuối cùng đánh vỡ bình cảnh. Đem hung thú huyết hao hết sau đó, Diệp Thiên liền tại Tiểu Thanh Sơn săn giết hung thú, mỗi săn giết đi một đầu hung thú, hắn liền trở lại về sơn động tu luyện. Về phần bình thường thức ăn, toàn bộ đều là từ hung thú thịt thay thế, hung thú thịt dinh dưỡng cùng năng lượng có thể hoàn toàn không phải thức ăn bình thường có thể so sánh, ở một mức độ nào đó đã gia tăng rồi Diệp Thiên thực lực. Săn giết, tu luyện, lại săn giết. Liên dạng này, một cái tháng thời gian trôi qua. Sơn động. Diệp Thiên kết thúc hôm nay tu luyện, cảm ứng một chút thân thể lực lượng. Tiếp cận 1.000 cân lực, bất quá từ hôm qua bắt đầu, ta lực lượng liền không co tăng lên. Chắc chắn ta là đạt tới võ đồ điểm giới hạn, ở vào bình cảnh trạng thái, một khi phá vỡ bình cảnh, ta liền có thể tấn thăng đến võ giả tầng thứ. Diệp Thiên thì thào đạo. Về phần như thế nào trùng kích bình cảnh, hắn không có suy nghĩ, mà là bắt đầu tu luyện đao pháp. Một tháng này thời gian, hắn ngẫu nhiên cũng tu luyện đao pháp, tuy nói tu luyện ít thời gian, nhưng dù sao nắm giữ trung đẳng đao pháp thiên phú, bởi vì mà tiến bộ cũng không chậm. Bây giờ, hắn thanh đồng cấp đao ký ảnh sát đã trải qua tu luyện đến tiểu thành đỉnh phong cấp độ, có thể nghĩ muốn tu luyện tới đại thành cảnh giới lại hết sức khó khăn. Căn cứ bí tịch bên trên thuật, đao đạo cảnh giới không đạt đao thế cấp độ, rất khó đem một môn thanh đồng cấp đao kỹ luyện đến đại thành cảnh giới. Ta đao đạo cảnh giới đã là đao hình viên mãn, cự ly đao thế chỉ thiếu chút nữa xa, tiếp xuống liền lĩnh ngộ đao thế a. Diệp Thiên quyết định đạo. Đao thế là đem bản thân đối đao cảm ngộ phóng xuất ra, hình thành một loại độc hữu thế, chỉ có đối đao pháp có đầy đủ cảm ngộ mới có thể lĩnh ngộ đao thế. Diệp Thiên không biết như thế nào cảm ngộ đao thế, liền không ngừng luyện đao. Một đao lại một đao, không ngừng cảm ngộ đao pháp ẩn chứa ảo diệu, mệt mỏi liền uống hung thú huyết, tu luyện một chút rèn thể pháp. Liền cái này, lại là nửa tháng trôi qua. Một ngày này, Diệp Thiên lòng có cảm ngộ, đối đao vô số cảm ngộ tuôn ra bên trên trong lòng, không khỏi nhắm hai mắt lại. Dần dần, khí thế của hắn thay đổi, giống như một thanh đao đồng dạng chèn ép bốn phía không khí, nhường bốn phía không khí đều sền sệt. Vành bốn. Đao thế bộc phát, vô hình đao khí trùng kích ở bốn phía vách đá bên trên, vô số bột đá từ vách đá bên trên chóc ra. Đao thế, thành. Diệp Thiên mỉm cười. Đột nhiên, hắn cảm giác được thân thể một loại nào đó gông xiềng đứt gãy. Chẳng lẽ? Diệp Thiên nghĩ tới một cái khả năng, thế là hắn vội vàng hét lớn mấy ngụm hung thú huyết, bắt đầu tu luyện rèn thể pháp. Một cỗ hung thú huyết năng lượng tràn ngập toàn thân trên dưới, rèn luyện các vị trí cơ thể. Cùng dĩ vãng khác biệt là, Diệp Thiên cảm ứng rõ ràng đến các vị trí cơ thể tuân ra xuất hiện cường đại lực lượng, gia tốc rèn luyện thân thể, nhường hắn thân thể lực lượng càng ngày càng cường đại. Hắn biết rõ bản thân đột phá, đang từ võ đồ tấn thăng làm võ giả cấp độ. Không biết đi qua bao lâu, thân thể thuế biến kết thúc. Hô 4. Diệp Thiên nôn một ngụm trọc khí, chợt nheo nheo năm đấm, cảm ứng đến thân thể ẩn chứa cường đại lực lượng, tức khắc mừng rỡ không thôi. Mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều, lực lượng tuyệt đối phá vỡ 1.000 cân cực hạn, thật là tấn thăng làm võ giả. Diệp Thiên tấn thăng làm võ giả, lần này đến giã ngoại mục đích là hoàn thành. Bất quá, hắn không muốn bây giờ đi về, hắn chuẩn bị đem ảnh sát tu luyện tới đại thành cảnh giới sau đó lại trở về. Lĩnh ngộ đao thế, Diệp Thiên đối đao pháp cảm ngộ càng sâu, vẹn vẹn mất 3 ngày thời gian, hắn liền triệt để đem ảnh sát lĩnh ngộ được đại thành cảnh giới. Đại thành cảnh giới ảnh sát tốc độ nhanh đến mức cực hạn, chỉ sợ liền xem như võ giả hậu kỳ không chú ý tình huống dưới cũng khó có thể tránh né hắn một chiêu này. Luận thực lực, ta đoán chừng có thể cùng trong võ giả kỳ chống lại, nhưng cùng võ giả hậu kỳ so sánh vẫn là kém không ít, võ giả hậu kỳ thực lực quá cường đại, còn có nguyên lực hộ thể, coi như ảnh sát lợi hại hơn nữa, không đánh tan được đối phương phòng ngự cũng là vô dụng. Diệp Thiên tối đạo. Mặt khác, Diệp Thiên phát hiện rèn thể pháp đã trải qua không cách nào trợ giúp hắn tăng cường thực lực. Nghe nói võ giả có thể hấp thu nguyên khí tăng thực lực lên, nhưng như thế nào luyện hóa nguyên khí, hắn lại là không biết. Cho nên, hắn nhất định phải trở về Lâm Hải căn cứ, mới có thể tiếp tục tăng thực lực lên. Cần phải trở về. Diệp Thiên dọn dẹp một chút đồ vật, đem khoảng thời gian này thu hoạch được hung thú vật liệu bao vây lại, đi ra khỏi sơn động, hướng Lâm Hải dựa vào phương hướng đi tới. Lâm Hải căn cứ, cửa thành đông. Một tháng không trở về, Diệp Thiên thân áo phục đều phá lạ, trên mặt đều rất bẩn, trên người thậm chí phát ra quái dị mùi thối, nhưng giữ cửa binh sĩ lại không dám xem nhẹ Diệp Thiên, nhao nhao quăng tới hâm mộ cùng cung kính thần sắc. Bọn hắn biết rõ Diệp Thiên là một vị võ giả, hơn nữa còn là một vị tại giã ngoại ngây người thời gian rất lâu võ giả, dạng này võ giả không tốt nhất gây. Tiến vào Lâm Hải căn cứ sau đó, Diệp Thiên chưa có về nhà, mà là tại phụ cận tìm một cái quán trọ ở lại, rửa tắm rửa, đổi một bộ quần áo, cái này mới về đến trong nhà. Làm về đến trong nhà, thấy được đang tại học tập Diệp Vũ, hắn mới chân chính nuối lòng miệng khí. Hắn thật đúng là sợ bản thân một tháng không trở về, Diệp Vũ ở nhà đã xảy ra chuyện, cũng may tất cả bình thường. Ngày thứ hai, sáng sớm, Diệp Thiên liền ra cửa, hắn muốn đi võ giả chợ đen. Võ giả chợ đen vị ở dưới đất, là đám võ giả thường đi địa phương, cũng là đám võ giả hoạt động khu vực. Mà võ đồ cùng người bình thường là không tư cách tiến vào võ giả chợ đen, chỉ có võ giả mới có thể tiến vào. Diệp Thiên đã sớm nghe nói qua võ giả chợ đen, nhưng lại chưa bao giờ đi vào, đối với chợ đen bên trong hết thảy đều 10 phần hiếu kỳ. Bây giờ, hắn rốt cục bước vào đến võ giả cấp độ, tự nhiên mau mau đến xem. Càng trọng yếu là, hắn muốn tại võ giả chợ đen mua sắm một số hắn cần muốn đồ. Chương 19, nắm giữ cao đẳng thiên phú nữ hải cảnh 4. Chợ đen một cái cửa vào. Diệp Thiên nhìn qua cửa ra vào thủ vệ hai tên võ giả, kình thẳng đi tới. Cái kia hai tên võ giả quan sát tỉ mỉ một chút Diệp Thiên, phát hiện Diệp Thiên có chút lạ lẫm, nhưng cảm ứng được Diệp Thiên trên người thuộc về võ giả khí tức, liền không có ngăn cản Diệp Thiên. Từ cửa vào đi vào, một cái thềm đá dọc theo hướng phía dưới. Rất nhanh, Diệp Thiên liền đi tới chân chính địa hạ hắc thị. Chợ đen diện tích rất lớn, tối thiểu nhất có một cái đại quảng trường lớn như vậy, nơi này có rất nhiều cửa hàng, không ít võ giả dục dịch. Diệp Thiên tìm được một nhà thu mua hung thú vật liệu cửa hàng, đem bản thân săn giết hung thú vật liệu bán ra ngoài, tổng cộng bán 20 vạn khối tiền, cũng coi là một khoản nhỏ thu hoạch. Võ cát. Diệp Thiên tới nơi này kiện lối vào cửa hàng, quan sát tỉ mỉ một chút tiệm này. Từ diện tích cùng quy mô đến xem, cửa hàng này không thể nghi ngờ là hắc thành phố bên trong to lớn nhất một nhà cửa hàng. Đi vào võ cát, một tên võ đồ nữ nhân viên cửa hàng đi tới Diệp Thiên trước mặt, cung kính đạo, võ giả đại nhân, xin hỏi có gì cần mua sắm sao? Chúng ta võ cát bán đủ loại vật phẩm, đại bộ phận vật phẩm đều có thể tại chúng ta võ cát mua được. Các người võ cát có võ giả tu luyện bí tịch sao? Diệp Thiên hỏi đạo. Nữ nhân viên cửa hàng cười đạo, võ giả đại nhân nói là nguyên lực rèn thể pháp sao? Bất quá chúng ta võ cát chỉ có cấp thấp nguyên lực rèn thể pháp, về phần cao hơn rèn thể pháp chỉ có tại lớn căn cứ mới có. Nguyên lực rèn thể pháp. Diệp Thiên lần thứ nhất nghe được cái này cũng không thể trách hắn không biết, chủ yếu là Lâm Hải căn cứ các cao tầng đối võ giả tri thức quản lý quá nghiêm khắc. Võ đồ cùng người bình thường rất khó tiếp xúc đến loại này tri thức, mà học viện cũng sẽ không truyền thụ quá nhiều võ giả tri thức, hiển nhiên đây là Lâm Hải căn cứ cao tầng im lặng một loại quy củ. Các người võ các có vật phẩm danh sách sao? Ta muốn nhìn một chút lại mua sắm. Diệp Thiên nghĩ nghĩ đạo. Có. Nữ nhân viên cửa hàng gật gật đầu, vội vàng mang tới một phần vật phẩm danh sách. Phần này vật phẩm trên danh sách ghi lại rất nhiều vật phẩm, không chỉ có nguyên lực rèn thể pháp. Còn có hung thú huyết, chữa thương dược dịch, vũ khí, bí thuật cùng kỳ chân dị bảo, có chút chân quý bảo vật ánh sáng là một kiện liền giá trị mấy trăm vạn khối tiền. Nguyên bản, Diệp Thiên còn coi là bản thân rất có tiền, có thể nhìn đến những vật phẩm này sau đó, hắn mới biết được tiền mình căn bản không nhiều, nhiều lắm là chỉ đủ hắn tại võ giả cấp độ tu luyện. Một bản cấp thấp nguyên lực rèn thể pháp, một phần võ giả tư liệu giới thiệu, ba phần trung cấp hung thú huyết, một phần hung thú đồ phổ. Cùng ba bình thanh nguyên dịch. Diệp Thiên từng cái đạo. Nữ nhân viên cửa hàng tính toán một chút, cấp thấp nguyên lực rèn thể pháp 50.000 khối tiền, võ giả tư liệu 10.000 khối tiền, ba phần trung cấp hung thú huyết 50 vạn khối tiền, hung thú đồ phổ 20.000 khối tiền, ba bình thanh nguyên dịch 100 vạn khối tiền. Tổng cộng 158 vạn khối tiền. Thoáng cái tiêu hết 158 vạn khối tiền, tức chính là Diệp Thiên cũng có chút đau lòng. Cũng may hắn chiếm được ám ảnh lý tồn tài sản, thân gia không ít, nếu không thật đúng là tiếp nhận không được dạng này mua sắm. Giao xong tiền sau đó, Diệp Thiên đem những vật này cầm tới tay. Đang ở Diệp Thiên chuẩn bị rời đi thời điểm, nữ nhân viên cửa hàng mở miệng đạo, võ giả đại nhân, chúng ta võ các chủ quản muốn gặp ngươi một mặt, không biết đại nhân có thể có thời gian. Võ các chủ quản muốn gặp ta. Diệp Thiên khẽ nhíu mày, có chút không muốn đi. Nhưng cẩn thận ngẫm lại vẫn là đi gặp một lần tương đối tốt. Hắn kỳ thật cũng tốt kỳ võ các chủ quản tìm hắn làm cái gì. Tại nữ nhân viên cửa hàng dẫn đầu dưới, Diệp Thiên đi tới một cái võ các đệ nhị tầng. Ở nơi này bên trong, hắn gặp được võ các chủ quản. Nữ hài tử. Diệp Thiên hơi kinh ngạc. Hắn nguyên bản coi là võ các chủ quản là một cái trung niên nam tử hoặc là lao đầu đây, không nghĩ đến lại là một cái nữ hài tử. Hơn nữa niên kỷ không được là rất lớn, nhiều lắm là 18-19 tuổi tả hữu. Vô ý thức, hắn kiểm tra một hồi võ các chủ quản thiên phú tình huống. Vừa xem xét, trong lòng của hắn tức khắc khiếp sợ vạn phần. Nhân loại, nhạc linh. Thiên phú tu luyện, cao đẳng. Kiếm pháp thiên phú, trung đẳng. Tốc độ thiên phú, hạng 2. Thiên tài. Chân thiên tài. Đây là Diệp Thiên từ xuyên Việt tới đến nay nhìn thấy thiên tài chân chính. Mặc thiếu bắc đám người cùng nhạc linh so sánh quả thực là cặn bã. Lại là cao đẳng thiên phú, mà lại còn nắm giữ trung đẳng kiếm pháp thiên phú và hạng 2 tốc độ thiên phú, lại tăng thêm đối phương tuổi tác và lai lịch, chỉ sợ đã là tinh anh võ giả. Diệp Thiên nghĩ đạo. Chật, hắn kích động. Trung đẳng kiếm pháp thiên phú, hắn không phải ở chỗ, bởi vì hắn đã có trung đẳng đao pháp thiên phú, coi như phục chế trung đẳng kiếm pháp thiên phú cũng khó có thể gia tăng thực lực của hắn. nhưng hạng 2 tốc độ thiên phú và cao đẳng thiên phú tu luyện, hắn đều mơ tưởng phục chế. Hạng 2 tốc độ thiên phú có thể cho hắn sơ đẳng tốc độ thiên phú còn mạnh hơn, mà cao đẳng thiên phú tu luyện có thể cho hắn thiên phú thuế biến trở thành cao đẳng thiên phú tu luyện. Ta phục chế thiên phú có thể lần nữa phục chế, nhưng bây giờ chỉ có thể phục chế một cái. Hạng 2 tốc độ thiên phú mặc dù hữu dụng, nhưng tác dụng không phải quá lớn, vẫn là phục chế cao đẳng thiên phú tu luyện tương đối tốt, dù sao sau ngày hôm nay, có thể không nhất định có cơ hội lại tiếp xúc đến Nhạc Linh. Thế là, Diệp Thiên lộ ra thuần chân tiếu dung, vươn hơi có vẻ non nớt tay phải, ngươi tốt, ta gọi Diệp Thiên. Nhạc Linh có chút chần chờ, nhưng vẫn là vươn như Mỹ Ngọc đồng dạng tay phải, nhẹ nhàng cùng Diệp Thiên cầm một chút, chợt nháy mắt thu hồi đi. Có thể Nhạc Linh không biết là, Diệp Thiên tại chạm đến Nhạc Linh tay phải trong một chớp mắt, liền phục chế Nhạc Linh cao đẳng thiên phú tu luyện. Thành công! Diệp Thiên mừng rỡ vạn phần, nội tâm đơn giản cười nở hoa. Ngươi tốt, ta là võ các chủ quản Nhạc Linh. Nhạc Linh tự giới thiệu, chợt một cái ánh mắt nhường tên kia nữ nhân viên cửa hàng rời đi. Nhạc chủ quản, ngươi tìm ta sự tình gì? Diệp Thiên đi thẳng vào vấn đề, hỏi đạo. Nhạc Linh ngồi xuống, nhìn chăm chú Diệp Thiên, hỏi đạo, Diệp Thiên, ngươi hẳn là vừa rồi tấn thăng làm võ giả a? Ngươi phải chăng biết rõ chúng ta võ các lai lịch? Ta xác thực là vừa vặn tấn thăng làm võ giả, về phần võ các lai lịch, ta không rõ ràng, nhưng chắc là Lâm Hải căn cứ đại thế lực a. Diệp Thiên nói ra. Không. Nhạc Linh lắc lắc đầu, chúng ta võ các thật sao Lâm Hải căn cứ thế lực, Lâm Hải căn cứ tuy nói chỉ là một cái nhỏ thế lực, cùng với những cái khác căn cứ rất khó tiếp xúc, nhưng một số lớn căn cứ còn là ở Lâm Hải căn cứ thành lập phân bộ, bởi vì Lâm Hải căn cứ địa lý vị trí đặc thù, những cái kia căn cứ cũng lo lắng Lâm Hải căn cứ xảy ra chuyện. Đối với những cái kia lớn căn cứ tới nói, Lâm Hải căn cứ chính là một cánh cửa nhà, cho nên coi như Lâm Hải căn cứ yếu hơn nữa, cũng sẽ phái người đóng quân nơi này, mà võ các chính là đến từ lớn căn cứ. Đến từ lớn căn cứ. Diệp Thiên lộ ra vẻ hiểu rõ, quái không được võ các có thể bán nhiều như vậy bảo vật. Mà hắn đã trải qua đoán được Nhạc Linh thân phận, hắn tất nhiên đến từ đại căn cứ, lại thân phận 10 phần tôn quý. Chỉ là Nhạc Linh đến Lâm Hải căn cứ làm cái gì? Nơi này chỉ là một cái nhỏ căn cứ mà thôi a. Nhạc chủ quản gọi ta tới là. Diệp Thiên càng thêm nghi hoặc hỏi đạo. Ngươi có nguyện ý hay không gia nhập võ các? Ta xem ngươi tuổi tác nhiều nhất cũng liền 16-17 tuổi, lại nhưng đã tấn thăng đến võ giả cấp độ. Càng mấu chốt là, ngươi không phải tới từ Lâm Hải căn cứ mấy cái đại gia tộc, cái này liền càng thêm đáng quý. Cho nên ta muốn mời ngươi gia nhập võ các. Nhạc Linh chi tiết nói ra. Nhạc chủ quản, ta tạm thời không muốn gia nhập bất luận cái gì thế lực. Diệp Thiên nghĩ đều không nghĩ liền cự tuyệt. Chương 20, tu luyện nguyên lực rèn thể pháp canh thứ nhất. Nói đùa, gia nhập võ các đối với hắn chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt. Diệp Thiên nếu là vẹn vẹn chỉ là một cái trung đẳng hoặc là cao đẳng thiên phú tu luyện mà nói, hắn tuyệt đối sẽ gia nhập võ các. Bởi vì võ các thế lực khổng lồ, có vô số tài nguyên, ở nơi này bên trong tuyệt đối có thể lấy được tốt nhất bồi dưỡng. Nhưng hắn có thể không ngừng tăng lên thiên phú, thậm chí sẽ trở thành trên địa cầu thiên phú cao nhất người. Gia nhập võ các tất nhiên là muốn kiểm tra thiên phú, nếu về sau thiên phú không ngừng tăng lên, cái này như gì giải thích? Chẳng lẽ một mực giải thích bản thân thu được có thể tăng lên thiên phú bảo vật sao? Một lần lắc lư còn có thể. Nhiều lần đều là như thế liền không có người tin tưởng, coi như võ các lại nhìn trọng hắn, cũng sẽ ngấp nghé trên người hắn bí mật, đến thời điểm phục chế thiên phú liền sẽ bại lộ. Diệp Thiên rõ ràng bản thân tình huống, hắn là không biết gia nhập bất luận cái gì thế lực, nếu không phiền phức không ngừng. Bất quá, tương lai hắn ngược lại là có thể thành lập bản thân thế lực. Người dĩ nhiên cự tuyệt. Nhạc Linh khiếp sợ, người có thể biết rõ chúng ta võ các vẫn là khổng lồ cỡ nào. Tùy tiện phái ra một cường giả liền đủ để hủy diệt toàn bộ Lâm Hải căn cứ. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Thiên tại sao từ bỏ tốt đẹp như vậy cơ hội. Phải biết coi như tại lớn dựa vào mà bên trong, nghĩ muốn gia nhập võ các thiên tài cũng là nhiều vô số kể, lại khổ không cơ hội. Ta thực sự không nghĩ gia nhập bất luận cái gì thế lực. Diệp Thiên lần thứ hai đạo. Vậy quên đi a. Nhạc Linh không khăng khăng nữa nhường Diệp Thiên gia nhập võ các. Hai người hàn huyên vài câu sau đó, Diệp Thiên liền rời đi. Tại Diệp Thiên đi rồi, một tên lão giả từ căn phòng cách vách đi tới. Tiểu tỷ, ngươi tại sao mời một cái nhỏ căn cứ võ giả? Coi như người này trẻ lại, nhưng nho nhỏ Lâm Hải căn cứ có thể có cái gì thiên tài, nhiều nhất bất quá là trung đẳng thiên phú tu luyện mà thôi. Trung đẳng thiên phú tu luyện thiên tài tại lớn căn cứ căn bản không tính là thiên tài, trừ phi là nắm giữ thiên phú đặc thù trung đẳng thiên tài tu luyện, đó mới là chúng ta võ các cần. Lão giả nghi hoặc hỏi đạo. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy có thể tại Lâm Hải căn cứ dạng này tiểu địa phương gặp được một cái như thế tuổi trẻ võ giả, cảm thấy không sai mời chào một chút, nguyên bản ta chuẩn bị tuyển nhận hắn xem như người hầu, không nghĩ đến hắn liền võ các cũng không nguyện ý gia nhập, tự nhiên là không nguyện ý trở thành ta người hầu. Nhạc Linh nhàn nhạt đạo. Đối với Nhạc Linh cùng lão giả tới nói, Diệp Thiên chỉ là một cái không quá quan trọng người. Có thể lần này đối với Diệp Thiên tới nói, không thua gì một lần nhỏ cơ duyên. Diệp Thiên nhất định tại Lâm Hải căn cứ ngốc thời gian rất lâu, vốn coi là bản thân thời gian rất lâu đều không có cách nào phục chế đến cao đẳng thiên phú tu luyện, nhưng bây giờ lại gặp lớn căn cứ thiên tài, còn thành công phục chế cao đẳng thiên phú tu luyện. Nguyên bản Diệp Thiên còn cảm giác được bản thân còn phải tốn không ít thời gian tấn thăng đến tinh anh võ giả cấp độ, nhưng có cao đẳng thiên phú tu luyện sau đó, hắn cảm giác được bản thân nhiều lắm là tại 1-2 năm sau đó liền có thể tấn thăng đến tinh anh võ giả tầng thứ. Về đến trong nhà, Diệp Vũ bên trên học, trong nhà chỉ có Diệp Thiên một người, hắn cũng không để ý cùng cái gì, trực tiếp bắt đầu dung hợp. VN Vành 4 Đã lâu kịch liệt đau nhức phun lên náo hải, toàn bộ thân thể phảng phất bị xé nước một dạng. 10 phút đi qua, Diệp Thiên cảm giác toàn thân chấn động sảng khoái, thở dài một cái khí. Tâm niệm vừa động, quan sát một bản thân thiên phú tình huống. Nhân loại, Diệp Thiên. Thiên phú tu luyện, cao đẳng. Tốc độ thiên phú, sơ đẳng. Đao loại thiên phú, trung đẳng. Ám ảnh thiên phú, sơ đẳng. Ta cao đẳng thiên phú tu luyện là bản thân trung đẳng thiên phú tu luyện dung hợp Nhạc Linh cao đẳng thiên phú tu luyện. Từ thiên phú đi lên nói, ta thiên phú so Nhạc Linh còn muốn mạnh một số. Diệp Thiên tối đạo. Sau đó, hắn đem nguyên lực rèn thể pháp cầm đi ra, nhìn kỹ một chút, lại sẽ võ giả tư liệu nhìn qua một lần. Sau một hồi lâu, Diệp Thiên rốt cục đối võ giả tu luyện có một thứ đại khái hiểu rõ. Kỳ thật, võ đồ tu luyện rèn thể pháp chân chính tên là cơ sở rèn thể pháp, mà võ giả cũng là cần rèn luyện thân thể. Đối với võ giả tới nói, thân thể mới là tất cả căn bản. Võ giả tu luyện nguyên lực rèn thể pháp cùng cơ sở rèn thể pháp khác biệt. Cơ sở rèn thể pháp ở chỗ khai phá tiềm năng thân thể rèn luyện thân thể, mà võ giả nguyên lực rèn thể pháp ở chỗ hấp thu thiên địa nguyên khí luyện hóa thành nguyên lực tồn trữ đối đan điền bên trong, sau đó tại nguyên lực rèn thể pháp trợ giúp phía dưới rèn luyện thân thể. Võ giả sơ kỳ rèn luyện da rẻ, trong võ giả kỳ rèn luyện cơ bắp, võ giả hậu kỳ rèn luyện xương cốt. Một khi luyện da, luyện thịt, luyện cốt toàn bộ hoàn thành chính là đạt đến võ giả đỉnh phong cảnh giới. Lúc này võ giả nắm giữ vạn cân lực lượng, hơn nữa sử dụng nguyên lực sau đó, võ giả đỉnh phong có thể phát huy ra gấp 2 lần lực lượng, tương đương với 2 vạn cân lực lượng. Căn cứ võ giả tư liệu thuật, 1 vạn cân là võ giả cực hạn, 10 vạn cân là tinh anh võ giả cực hạn, về phần đại võ giả cực hạn lại không có đề cập, có thể tức chính là 10 vạn cân cũng quá mức đối kinh khủng. Diệp Thiên ngược lại hít một hơi khí đạo. Lúc này, hắn mới chân chính nhận thức đến võ giả cường đại. Xa so với hắn tưởng tượng còn muốn cường đại. Hắn bây giờ còn yếu ớt quá, chỉ có hơn 1.000 cân lực lượng, lại còn không có bắt đầu tu luyện nguyên lực rèn thể pháp, không có hình thành nguyên lực, coi như không lên là chân chính võ giả sơ kỳ. Bắt đầu tu luyện. Diệp Thiên dựa theo nguyên lực rèn thể pháp thượng cửu cái động tác, bắt đầu hấp thu giữa thiên địa nguyên khí. Vành 3. Một cỗ nguyên khí từ 4 phía dọc theo lỗ chân lông tràn vào đến Diệp Thiên thân thể bên trong. Tại nguyên lực rèn thể pháp tác dụng dưới hóa thành từng sợi nguyên lực tiến nhập đến Diệp Thiên đan điền bên trong. Sau đó, nguyên lực lại từ đan điền xông ra, lan tràn đến làn da bên trên, bắt đầu rèn luyện da rẻ. Tức khắc, một cỗ tê dại cảm giác từ làn da bên trên truyền ra, lại còn có từng tia đau đớn. Diệp Thiên biết rõ đây là đang rèn luyện da rẻ, chỉ có đem da rẻ rèn luyện được 10 phần cường đại mới đủ để nhục thân chống lại binh khí. Mà rèn luyện da rẻ đồng thời, Diệp Thiên cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến bản thân lực lượng tại tăng cường, xa so với võ đồ thời điểm tăng thêm lực lượng rõ ràng. Thiên phú sai người coi như trở thành võ giả, tu luyện nguyên lực rèn thể pháp thời điểm cũng rất khó hấp thu nguyên khí, tỉ như sơ đẳng thiên phú tu luyện võ giả nửa ngày mới hấp thu từng sợi nguyên khí, tăng cao tu vi tốc độ giống như tốc độ như rùa, mà hạng hai thiên phú tu luyện người càng là không cách nào hấp thu nguyên khí, bọn hắn trở thành võ giả sau đó liền mất đi tiến lên đường đi, coi như sử dụng trung cấp hung thú huyết cũng khó có thể hấp thu trung cấp hung thú huyết tăng thực lực lên. Mà cao đẳng thiên phú tu luyện ta lại có thể hấp thu nhiều như vậy nguyên khí, thiên phú kém quá rõ ràng. Diệp Thiên một bên tu luyện, một vừa trầm tư đạo. Tu luyện một hồi, Diệp Thiên thử một cái sử dụng trung cấp hung thú huyết phụ trợ tu luyện. Trung cấp hung thú huyết ẩn ngậm cường đại huyết năng, có thể càng tốt rèn luyện thân thể ra rẻ, cho nên sử dụng trung cấp hung thú huyết phụ trợ tu luyện, tốc độ xa so với đơn độc tu luyện nguyên lực rèn thể pháp càng mạnh. Mà cao đẳng thiên phú tu luyện hắn đối trung cấp hung thú huyết hấp thu hiệu quả viễn siêu trung đẳng thiên phú tu luyện. Rất nhanh, hắn liền kiểm tra đi ra. 3 lần tăng phúc hiệu quả, có thể tại võ giả cấp độ gia tăng gấp 3 lần tu luyện tốc độ, cái này đã xem như 10 phần không sai rồi. Diệp Thiên 10 phần hài lòng đạo. Chương 21, Mục tiêu, Sứ Hải Đăng. Canh thứ 2. Vẹn vẹn tu luyện mấy ngày, Diệp Thiên liền có chút khổ não. Không phải tiến độ chậm, mà là võ giả tu luyện động tác quá lớn, tuy nói chỉ có 9 cái động tác, nhưng võ giả mọi cử động có thể dung chuyển không khí, mà trong nhà gian phòng quá nhỏ, không cẩn thận liền đem trong nhà đồ vật làm hỏng. Nên dọn nhà, nơi này vị trí vốn là ở vào căn cứ biên giới, một khi có hung thú xâm nhập căn cứ bên trong, nơi này tất nhiên trước nhận công kích, ở nơi này ở đây lấy quá nguy hiểm. Ta là không sợ, nhưng muội muội còn chưa từng tu luyện, tự nhiên không có chống cự thủ đoạn. Tương lai ta tất nhiên thường xuyên tiến vào giã ngoại, chỉ sợ không có cách nào che chở muội muội, nhất định phải chuyển vào đến căn cứ trung ương biệt thự khu. Diệp Thiên quyết định đạo. Căn cứ trung ương biệt thự khu hết sức an toàn, trừ phi căn cứ bị công phá, nếu không nơi đó không phải quá sẽ phải chịu ảnh hưởng, nhưng trong này phòng ở cũng siêu cấp quý, tùy tiện một bộ biệt thự đều cần 1.000 vạn khối tiền, là gia đình bình thường căn bản không chịu được nổi. Diệp Thiên trên người còn có 200 vạn khối tiền, tăng thêm hắn võ giả thân phận có thể cho vay, căn cứ ngân hàng là có thể tiền cho vay hắn, đủ để mua sắm một bộ biệt thự nhỏ. Ăn cơm buổi trưa. Diệp Thiên cùng Diệp Vũ thương lượng, Tiểu Vũ, ta chuẩn bị chuyển vào căn cứ trung ương biệt thự khu, ta nhìn một chút, trung ương vườn hoa cái tiểu khu này cũng không tệ. Diệp Vũ trừng lớn hai mắt, đi tới, sờ lên Diệp Thiên cái chán, ca, ngươi không phát sốt à? Trung ương vườn hoa biệt thự một bộ tối thiểu nhất 1.000 vạn A, đó cũng không phải là chúng ta có thể ở địa phương. Ngươi một cái tiểu nhi tử ở nơi đó học bộ này. Diệp Thiên hướng về phía Diệp Vũ nhỏ đầu nhẹ nhàng gẩy một cái, chợt cười đạo, ca của ngươi hiện tại có tiền. Nói xong, Diệp Thiên đem hai trương thẻ vàng bày tại trên bàn. Nơi này là 200 vạn, tăng thêm ca của ngươi ta bây giờ là võ giả, có thể cho vay. Diệp Thiên ngẩng đầu. Tiêu ngạo đạo. A, ca ngươi bây giờ là võ giả ba. Diệp Vũ chấn kinh đến bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, một mặt không dám tin. Nàng có thể nhớ kỹ ca ca của mình tu luyện mới thời gian nửa năm A, liền nhanh như vậy trở thành võ giả, tốc độ không khỏi cũng quá nhanh A. Ân, vừa rồi đột phá, bất quá ngươi cũng không thể nói với những người khác, dù sao ca của ngươi thiên tài như vậy, những người khác ghen ghét đối với chúng ta nhà bất lợi làm sao bây giờ. Diệp Thiên vội vàng đạo. Ừ, ca, ta cam đoan không nói. Diệp Vũ cái đầu nhỏ điểm không ngừng, hai con ngươi đều là vui sướng, có thiên tài như vậy ca ca, nàng cảm thấy 10 phần tự hào. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Thiên đi công việc mua sắm thủ tục. Thời đại này cũng đúng không có cái gì làm bất động sản chứng phiền phức thủ tục, chỉ cần ký kết một cái giao kèo là có thể, mà biệt thự đều là trùng tu xong, nhưng cái gọi là sửa sang theo Diệp Thiên đều hết sức đơn giản. Cùng loại với cổ đại tiểu viện tử phong cách, căn bản không có Diệp Thiên tưởng tượng bên trong hiện đại hóa biệt thự bộ dáng. Có lẽ những cái kia lớn căn cứ có thể chế tạo ra hiện đại hóa biệt thự, nhưng Lâm Hải căn cứ lại không có cái này năng lực, chủ yếu là giá quá lớn. Duy nhất nhường Diệp Thiên có chút an ủi là, biệt thự diện tích rất lớn, một cái 50 bình phương tiểu viện tử, 5 cái gian phòng, 2 khách sảnh, 2 nhà cầu, toàn bộ biệt thự tổng diện tích đạt đến 400 bình phương. Cái này ở Lâm Hải căn cứ vẫn là thuộc về biệt thự, bởi vì Lâm Hải căn cứ không thiếu hụt diện tích, lúc trước kiến tạo căn cứ thời điểm liền đem căn cứ xây rất lớn, mà toàn bộ căn cứ mới chỉ là mấy chục vạn người, ít người đất nhiều mới sáng tạo ra dạng này tình huống. Biệt thự mua tốt sau đó, Diệp Thiên bắt đầu dọn nhà. Trong nhà đồ vật không nhiều, vẹn vẹn non nửa ngày thời gian, hắn liền cùng muội muội chính thức vào ở trung ương vườn hoa biệt thự. Bất quá, ngôi biệt thự này còn không tính chân chính thuộc về Diệp Thiên. Một khi Diệp Thiên chết đi, hoặc là không năng lực còn lên cho vay, tòa này biệt thự cũng sẽ bị thu hồi đi. Cho nên, Diệp Thiên nghĩ phải nhanh một chút đem khoản này cho vay còn lên. Có thể 800 vạn khối cho vay cũng không phải một số lượng nhỏ, liền xem như võ giả muốn lừa nhiều tiền như vậy cũng cần hoa thời gian rất lâu, nếu là bình thường võ giả đoán chừng phải hoa 10 năm thậm chí vài chục năm nay thường lại. Có thể Diệp Thiên cảm giác được bản thân không cần nhiều như vậy thời gian, lấy hắn săn giết hung thú tốc độ, tuyệt đối sẽ không bao lâu liền có thể hoàn lại những cái này nợ nần. Tiếp xuống hơn nửa tháng, Diệp Thiên mỗi ngày đều tiến vào dã ngoại săn giết hung thú. Hắn lựa chọn đều là hình thể nhỏ hung thú, săn giết đi sau đó liền lập tức mang về căn cứ. Một ngày săn giết một đầu, bình quân một đầu giá trị 20 vạn khối tiền, vẹn vẹn hơn nửa tháng thời gian, hắn liền kiếm lời có chừng 300 vạn nhiều. Điên cuồng như vậy săn giết hung thú, đây là cái khác võ giả không dám đi làm, không phải không có thực lực, mà là quá nguy hiểm. Người nào dám cam đoan bản thân mỗi một lần đều có thể bình an sống sót trở về. Đại bộ phận võ giả còn là sẽ không như thế liều, dù sao một khi gặp cường đại hung thú, trốn cũng không kịp. Có thể Diệp Thiên tốc độ rất nhanh, võ giả sơ kỳ hắn trên tốc độ liền vượt qua võ giả hậu kỳ, lại tăng thêm ám ảnh thiên phú ưu thế, mới khiến hắn dám điên cuồng như vậy được săn giết hung thú. Điên cuồng săn giết hung thú sau đó, Diệp Thiên chuẩn bị tu chỉnh một đoạn thời gian, không ra căn cứ, mà là toàn lực tu luyện, gia tăng một số thực lực. Trong nháy mắt, lại là nửa tháng trôi qua. Tồn tại sung túc hung thú huyết, tăng thêm cao đẳng thiên phú tu luyện ưu thế, Diệp Thiên thực lực lần thứ 2 gia tăng không ít, đã trải qua nắm giữ 2.000 cân lực lượng, da rẻ bị rèn luyện được 10 phần cứng cỏi, đủ để ngăn trở đồng dạng tinh thiết vũ khí. Dùng kiếp trước lời nói, đủ để nhục thân kháng đạn. Đáng tiếc, thời đại này không có đạn. Một ngày này, Diệp Thiên lần thứ 2 đi tới chợ đen, hắn không phải đến bán hung thú vật liệu, mà là đến mua đồ. Võ cát. Ta muốn mua hồ tử vong địa đồ. Diệp Thiên mở miệng đạo. Hồ tử vong nằm ở Lâm Hải căn cứ 10 cây số bên ngoài một mảnh hồ nước, chung quanh hung thú cũng tương đối nhiều. Mảnh này hồ nước sở dĩ gọi là cái tên này, là bởi vì hồ tử vong bên trong có thật nhiều kinh khủng sống dưới nước hung thú, liền xem như tinh anh võ giả xuống cũng khó sống sót, cho nên có hồ tử vong tên. Diệp Thiên sở dĩ muốn đi hồ tử vong, là bởi vì hắn coi trọng một loại nước lã hung thú. Sứa hải đăng. Tại nguyên khí thời đại trước đó, sứa hải đăng là một loại vi hình sinh vật biển, nhưng nguyên khí thời đại đến, sứa hải đăng phát sinh thuế biến, không còn ở hải dương chỗ, cũng sẽ không nhận hoàn cảnh ướt thuốc, sinh tồn năng lực đại tăng, số rất ít hồ nước cũng xuất hiện loại sinh vật này, hồ tử vong bên trong thì có sứa hải đăng, lại số lượng không ít. Có thể nói, sứa hải đăng là địa cầu sinh vật, cũng không phải là đến từ không gian liệt phùng bên trong hung thú chủng loại. Nhưng sứa hải đăng thực lực cũng cực mạnh, bọn chúng hình thể biến lớn rất nhiều lần, có chừng người lớn chừng bàn tay, lại loại sinh vật này rất khó giết chết, liền xem như võ giả cũng khó có thể diệt đi sứa hải đăng, mà sứa hải đăng xúc tu lại có thể xuyên qua võ giả thân thể. Nghe nói, ngay cả tinh anh võ giả nhìn thấy một nhóm sứa hải đăng cũng nhất định phải trốn, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Khi thấy sứa hải đăng loại này hung thú thời điểm, Diệp Thiên liền coi trọng sứa hải đăng năng lực. Hắn cảm thấy sứa hải đăng trên người tất nhiên có khép lại khôi phục một loại thiên phú, một khi hắn phục chế mà nói, hắn sinh tồn năng lực tuyệt đối tăng lên mấy cái cấp bậc. Tuy nói đi hồ tử vong có chút mạo hiểm, nhưng mạo hiểm thu hoạch được thu hoạch cảm thấy là đáng giá. Chương 22, Hồ tử vong canh 3. Hồ tử vong địa đồ có 1 vạn khối, cũng có 10 vạn khối, xin hỏi võ giả đại nhân cần cái nào một loại? Nữ nhân viên cửa hàng nghiêm túc hỏi đạo. Có cái gì khác biệt sao? Diệp Thiên hỏi đạo. 1 vạn khối chỉ có đại khái địa hình cùng đơn giản tình huống, mà 10 vạn khối địa đồ lại có cặn kẽ nhất tình huống, thậm chí ngay cả hồ tử vong rất nhiều sống dưới nước hung thú chủng loại cùng nhược điểm đều có giới thiệu. Nữ nhân viên cửa hàng trả lời đạo. Cho ta đến 1/10 vạn khối địa đồ. Diệp Thiên nói ra. Chỉ là 10 vạn khối với hắn mà nói không tính là gì, hiểu rõ hơn một điểm hồ tử vong tự nhiên là tốt. Dạng này có thể để tránh cho rất nhiều nguy hiểm. Thanh toán 10 vạn khối tiền, Diệp Thiên chiếm được hồ tử vong địa đồ, chợt lại mua một ít thuốc chữa thương. Trước đó mua sắm 3 bình thanh nguyên dịch xem như chữa thương dịch bên trong tương đối tốt, bây giờ đã trải qua dùng hết 1 bình, loại này cấp bậc chữa thương dịch không cần mua, nhưng có thể trị vết thương nhỏ dược vật lại có thể mua thêm một chút, dù sao một điểm vết thương nhỏ dùng xong thanh nguyên dịch liền quá lãng phí. Đồ vật mua tốt sau đó, Diệp Thiên dặn dò một chút Diệp Vũ, liền rời đi Lâm Hải căn cứ. 10 cây số lộ trình không tốt đẹp như vậy, Diệp Thiên cẩn thận hơn, trọn vẹn hoa hơn phân nửa ngày thời gian mới đi đến được hồ tử vong. Vành ba. Cách đó không xa, chiến đấu thanh âm truyền đến. Có người. Diệp Thiên hơi kinh ngạc. Hồ tử vong xem như tương đối nguy hiểm địa phương, hơn nữa cự ly Lâm Hải căn cứ lại khá xa, liền xem như tinh anh võ giả cũng không tất yếu chạy xa như vậy đến săn giết hung thù à, làm sao sẽ võ giả xuất hiện ở nơi này. Được nhỏ cẩn thận chút. Diệp Thiên tối đạo. Võ giả tại Lâm Hải căn cứ có thể chung sống hòa bình, nhưng tại giã ngoại liền không nhất định, hai bên vì tài nguyên lẫn nhau chém giết tình huống số lượng cũng không ít. Hắn chậm rãi đi tới, cơ hồ không cái gì thanh âm, từng bước một hướng về hồ tử vong đi đến. Hồ tử vong địa hình có chút kỳ lạ, bốn bề toàn núi, trung gian mới là một mảnh bảng lớn hồ nước, bốn phía núi lại không cao lắm, thậm chí chỉ có thể dùng sườn núi nhỏ để hình dung. Mà đối với Diệp Thiên tới nói, duy nhất có lợi là, sườn núi nhỏ lên cây làng lá tương đối nhiều, âm u địa phương không ít, cho nên thích hợp hắn sử dụng ám ảnh thiên phu ẩn ẩn thân hình. Rất nhanh, một đám người thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thiên trong tầm mắt. Hắn ẩn nấp ở hắc ám bên trong, cẩn thận quan sát đến. Là nàng. Diệp Thiên thấy được một bóng người xinh đẹp, thình lình là ở võ các nhìn thấy Nhạc Linh. Nhạc Linh đám người đang ở hồ tử vong cách đó không xa cùng một nhóm hung thú chém giết, chiến đấu hình ảnh mười phần kịch liệt. Cự ngạc hung thú. Diệp Thiên thấy rõ ràng hung thú bộ dáng, tức khắc sợ ngây người. Những cái này cự ngạc hung thú nguyên một đám 10 mét có hơn, rõ ràng là trung cấp hung thú, mà làm thủ một vị cự ngạc hình thể cực lớn đến 20 mét trình độ, thân thể khẽ động phảng phất địa chấn núi dao động mở dạng. Cao cấp hung thú. Diệp Thiên dám 100% khẳng định, đầu kia cự ngạc thủ lĩnh tất nhiên là cao cấp hung thú, tương đương với võ giả bên trong đại võ giả cấp độ. Cùng cao cấp hung thú chiến đấu là một tên lão giả, có thể cùng cao cấp hung thú chiến đấu lại bất phân thắng bại, tu vi tất nhiên đạt đến đại võ giả cấp độ. 10 tên tinh anh võ giả tăng thêm một tên đại võ giả, hơn nữa những cái này võ giả mơ hồ đều là vây quanh Nhạc Linh, hẳn là Nhạc Linh hộ vệ. Kỳ quái, như thế cường đại một chi đội ngũ đến hồ tử vong làm cái gì, chẳng lẽ hồ tử vong có Nhạc Linh cần muốn đổ? Diệp Thiên trầm tư. Hắn tiếp tục xem tiếp. Không có hiện thân. Đúng lúc này, một bóng người từ hồ tử vong lao ra, là một người trung niên võ giả, chân đạp đạp trên mặt hồ bên trên, hoàn toàn không có chìm xuống dấu vết tượng, lại thân áo phục tất cả đều là làm. Liên quan tới nước thiên phú sao? Diệp Thiên suy đoán. Dạng này thiên phú ở trong nước 10 phần thuận tiện, Diệp Thiên nhưng không có phục chế hứng thú, trước mắt hắn muốn nhất phục chế là sứa hải đăng thiên phú. Tiểu tỷ, tới tay, đi mau. Tên kia trung niên võ giả bối rối hô to. Trung niên võ giả tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đi tới trên bờ, liền tranh thủ một kiện đồ vật giao cho Nhạc Linh. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Diệp Thiên cự ly lại xa, không thấy rõ là thứ gì, nhưng hiển nhiên là khó lường bảo vật, có lẽ liền là Nhạc Linh đợi người tới nơi này nguyên nhân. Đột nhiên, hồ tử vong phun trào, một đầu cự đại cá sấu từ trong hồ vọt ra. Hắn thân hình khổng lồ giống như một tôn viễn cổ long ngạc đồng dạng, uy áp lan tràn đến chu vi ngàn mét, ngay cả Diệp Thiên đều cảm thụ đến không khí biến sền sệt lên. Ta đi, bọn hắn vẫn là trêu chọc cái gì quái vật a, cái này là cao cấp hung thú trở lên tồn tại a. Diệp Thiên kinh hãi đạo. Lúc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Cái kia cao cấp hung thú cự ngạc căn bản không phải là cái gì thủ lĩnh, chỉ là một tên tiểu đội trưởng mà thôi. Hiện tại xuất hiện cự ngạc mới là chân chính thủ lĩnh. Tiểu tỷ, là đỉnh cấp hung thú, chúng ta ngăn lại nó, ngươi rời đi trước. Lão giả thần sắc kịch biến đạo. Cùng đi. Nhạc Linh cắn răng đạo. Không còn kịp rồi. Lão giả tuyệt vọng. Bọn hắn căn bản không ngờ tới cái này loại tình huống, nơi này bất quá là xa xôi khu vực mà thôi, lại xuất hiện đỉnh cấp hung thú. Cái này thế nhưng là chỉ có tông sư mới có thể đối phó cường đại hung thú. Hắn bất quá là đại võ giả mà thôi, tăng thêm tên kia đại võ giả cấp bậc trung niên nam tử, hết thể mới 2 tên đại võ giả, chỗ nào có thể ngăn cản đỉnh tiêm hung thú. 3333 từng người tinh anh võ giả không chút do dự được xông về đỉnh cấp hung thú cự ngạc, nhao nhao triển khai tự sát thức công kích. Mà lão giả đem Nhạc Linh đẩy xa xa, chợt cùng trung niên nam tử tạo thành cuối cùng một lớp bình phong. Nhạc Linh nhìn thoáng qua, biết rõ bản thân không có cách nào cứu những người khác, chỉ có khả năng rời đi, nếu không toàn bộ đều muốn chết ở nơi này. Có thể Nhạc Linh muốn đi, cái khác cự ngạc cũng không muốn nhường Nhạc Linh đi. Từng cái cự ngạc hướng về Nhạc Linh truy sát mà đến, mà Nhạc Linh hoàn toàn không dám dừng lại phía dưới, liều mạng chạy trốn. Thật nhanh tốc độ, thật mạnh đại lực lượng, Nhạc Linh tu vi hẳn là tinh anh võ giả đỉnh phong, tùy tiện liền có thể miểu sát ta. Diệp Thiên phán đoán đạo. Nhạc Linh lại cường đại, nhưng cũng khó có thể đánh thắng được như thế một nhóm cự ngạc, tăng thêm nàng bọn thị vệ căn bản ngăn không được đỉnh cấp hung thú, cho nàng tranh thủ thời gian không nhiều. Thế là, Nhạc Linh liều mạng. Vâng ba. Một cỗ thuộc về đại võ giả khí thế từ trên người Nhạc Linh bạo phát đi ra. Nàng, thi triển bí thuật, cưỡng ép nhường thực lực mình đạt đến đại võ giả. Cái này chỉ là tạm thời tăng lên, một khi bí thuật thời gian trôi qua, nàng tuyệt đối sẽ lâm vào trạng thái hư nhược, đến thời điểm nàng nhất định phải chết. Chết. Nhạc Linh một kiếm đâm xuyên qua một đầu cự ngạc đầu lâu, lại một chân đá bay một đầu cự ngạc, sức chiến đấu tăng mạnh. Nhưng cự ngạc số lượng nhiều lắm, rất nhanh nàng liền bị một đầu cự ngạc đánh bay, trên người xuất hiện thương thế. Một đường truy, một đường trốn. Rất nhanh, Nhạc Linh thương thế từng đống, mà truy sát mà đến cự ngạc số lượng cũng hiếm hoi. Cũng không biết chạy trốn bao xa, Nhạc Linh sau lưng đã không có cự ngạc, nhưng nàng thương thế đã trải qua 10 phần nặng. Đột nhiên, Nhạc Linh thần sắc biến đổi, không tốt, bí thuật đến thời gian. Tiếp theo, nàng liền tuyệt vọng. Nơi này là dã ngoại, nàng còn chưa đến một cái an toàn khu, bí thuật đã đến giờ, nàng tất nhiên sẽ hiển nhiên suy yếu cùng hôn mê bên trong, đến thời điểm tùy tiện một cái hung thú liền đủ để giết nàng. Nàng chưa kịp nghĩ đến biện pháp, nàng ý thức hôn mê, cả người ngã trên mặt đất. Đang ở nàng hôn mê nháy mắt, phảng phất thấy được một thân ảnh xuất hiện ở bên người nàng. Chương 23, Nhạc Linh trọng lễ. Canh 4. Ta không chết. Nhạc Linh từ hôn mê bên trong chậm rãi tỉnh lại, cái thứ nhất ý niệm liền là nghi hoặc, dựa theo trước đó tình huống, nàng cơ hồ là chết chắc. Bây giờ lại còn có ý biết, nói rõ nàng được người cứu. Chẳng lẽ ta bọn hộ vệ còn có người còn sống? Nhạc Linh vô ý thức đạo. Nhưng ngay mắt, nàng liền bác bỏ cái này ý nghĩ. Đối mặt đỉnh cấp hung thú, nàng bọn hộ vệ không có khả năng còn sống sót. Mở ra hai con ngươi, phát hiện bốn phía có đen một chút tối. Nhưng nhạy cảm giác để cho nàng biết rõ bên cạnh có người. Người đã tỉnh. Một đạo hơi có vẻ non nớt thanh âm truyền đến. Nhạc Linh mặc dù thấy không rõ cái này mặt người mạo, nhưng từ thanh âm cũng biết rõ người kia là ai. Diệp Thiên, là ngươi đã cứu ta. Nàng muốn đứng lên, nhưng thân thể quá hư nhược, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi dậy. Không sai, mới vừa đẹp mắt đến ngươi ngã trên mặt đất, liền dẫn ngươi tới nơi này sơn động nhỏ. Diệp Thiên mở miệng đạo. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nhạc Linh cảm kích đạo. Không có gì, chỉ là trùng hợp gặp mà thôi. Diệp Thiên mỉm cười. Kỳ thật, hắn cũng nghĩ qua không cứu Nhạc Linh, thậm chí còn có thể lấy được Nhạc Linh trên người bảo vật cùng tiền tài, nhưng như thế mà nói không thể nghi ngờ sẽ vi phạm hắn bản tâm. Huống hồ, Nhạc Linh bản tính không xấu, từ hắn cự tuyệt gia nhập võ các, mà đối phương không có gì phản ứng quá khích liền có thể thấy đi ra. Nếu là Mạc Thiếu Bắc như thế người, hắn chẳng những sẽ không cứu, ngược lại sẽ bỏ đá xuống giếng. Đột ngột, một đạo nhu hòa chỉ từ Nhạc Linh trên tay phát ra, cái kia là một khối đá, lại giống như bóng đèn mở dạng, đem u ám sơn động chiếu lên sáng trưng. Đây là... Diệp Thiên hơi kinh ngạc. Hắn một mực ôm lấy Nhạc Linh đi tới sơn động, căn bản không có phát hiện tảng đá kia, nếu là có mà nói, hắn cảm thấy có thể cảm giác được đi ra. Đây là ánh sáng thạch, có thể tồn trữ ánh sáng, 10 phần hắn hữu, liền xem như lớn căn cứ cũng chỉ có số ít người mới có. Nhạc Linh không có dấu diếm, giải thích đạo. Nàng không sợ Diệp Thiên tham lam một khối ánh sáng thạch, dù sao vật này chỉ là hiếm thấy, nhưng lại không đáng tiền. Diệp Thiên nếu là muốn, nàng không ngại tiễn hắn một khối. Nhạc Linh đem ánh sáng thạch để ở một bên một khối đá bên trên, chợt trên tay lại xuất hiện một bình chữa thương dịch. Uống một hớp chữa thương dịch. Nhạc Linh lẳng lặng chờ đợi chữa thương dịch khôi phục thương thế. Đột nhiên xuất hiện. Diệp Thiên dám khẳng định Nhạc Linh là đột nhiên xuất ra bình này chữa thương dịch, từ không sinh có là không có khả năng. Nói cách khác, Nhạc Linh trên người tất nhiên có trong truyền thuyết chữ vật trang bị. Mặt khác, Nhạc Linh chữa thương dịch đẳng cấp 10 phần cao, so với hắn thanh nguyên dịch cao cấp nhiều. Hắn thanh nguyên dịch cũng đang Nhạc Linh hôn mê thời điểm, cho nàng uống một bình, nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ là làm dịu nàng thương thế mà thôi. Nhưng Nhạc Linh chữa thương dịch lại làm cho nàng da rẻ thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Tựa hồ phát giác Diệp Thiên ánh mắt, Nhạc Linh cười đạo, ngươi chưa thấy qua túi chữa vật à, vật này là từ trên người không gian chuột túi không gian túi lại trải qua không gian thiên phú võ giả hơi nhỏ bé luyện chế mà thành, có thể được võ giả luyện hóa sử dụng. Không gian chuột túi là cái gì? Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi đạo. Theo lấy Nhạc Linh giảng thuật, Diệp Thiên rốt cục biết rõ không gian chuột túi lai lịch, cái kia là một loại cao cấp hung thú, tốc độ rất nhanh, lại lực lượng cực lớn, trí tuệ cũng rất cao, là rất khó săn giết một loại cao cấp hung thú. Không gian chuột túi trên người túi cũ có thuộc tính không gian, có thể cất giữ rất nhiều thứ, bị xưng là không gian túi, một khi săn giết một đầu không gian chuột túi, liền có thể nhường không gian thiên phú võ giả đối không gian túi tiến hành luyện chế, từ đó hình thành một đầu túi chữ vật. Đương nhiên, cũng không phải chỉ có không gian túi có thể luyện chế thành túi chữ vật, phàm là cũ có thuộc tính không gian vật phẩm đều có thể, nhưng không gian chuột túi không gian túi càng thực dụng, cũng là dễ dàng nhất tìm tới một loại vật liệu. Thêm kiến thức, Diệp Thiên không khỏi âm thầm cảm thán. Cũng không trách hắn không biết, dù sao hắn chỉ là đến từ Lâm Hải căn cứ dạng này nhỏ căn cứ, cùng đến từ lớn căn cứ Nhạc Linh tự nhiên không thể so sánh. Tiếp xuống 2 ngày thời gian, Diệp Thiên một mực cùng Nhạc Linh ngốc cùng một chỗ, dù sao Nhạc Linh thương thế không có khôi phục, hắn cũng không dễ một người ly khai đi tìm kiếm Sứa Hải Đăng. Tuy nói lãng phí một điểm thời gian, nhưng hắn cũng không phải không có thu hoạch, hắn từ Nhạc Linh trong miệng biết được rất nhiều tri thức. Thì như đại võ giả phía trên cảnh giới. Tại Lâm Hải căn cứ, đại võ giả chính là người mạnh nhất, bên ngoài chỉ có 1-2 cái, tăng thêm âm thầm ẩn tàng đại võ giả cũng nhiều lắm là không cao hơn 2 chữ số. Có ở đây lớn căn cứ, đại võ giả chỉ có thể coi là trung tầng võ giả, tại đại võ giả phía trên cảnh giới bị xưng là tông sư cấp võ giả. Một tên tông sư cấp võ giả có thể quét ngang một nhóm đại võ giả, hơn nữa tông sư cấp võ giả tuổi thọ viễn siêu thường nhân, nắm giữ 200 tuổi nhiều. Làm Diệp Thiên biết rõ tông sư cấp cường giả có thể sống 200 tuổi sau đó, tức khắc đều sợ ngây người. Thế là, hắn lại nhiều một mục tiêu, trùng kích tông sư cấp cảnh giới. Đáng tiếc nghĩ muốn trở thành tông sư thật quá khó khăn, ngay cả cao đẳng thiên phú tu luyện người cũng chỉ có không đến 1 thành tỷ lệ trở thành tông sư, chỉ có đỉnh cấp thiên phú tu luyện người mới có lấy 10 thành tỷ lệ trở thành tông sư. Diệp Thiên, ta chuẩn bị trở về lớn căn cứ đi. Nhạc Linh thương thế tốt không sai biệt lắm sau đó, liền nói ra. Vậy ngươi một đường chú ý an toàn. Diệp Thiên nói ra. Lâm đi trước đó, Nhạc Linh ném cho Diệp Thiên một cái bao. Nơi này mặt đồ vật, ta nghĩ ngươi có lẽ cần dùng tới, liền đưa ngươi. Còn không phải Diệp Thiên cự tuyệt, Nhạc Linh liền rời đi, tốc độ nhanh chóng liền Diệp Thiên đều không kịp phản ứng. Thấy vậy, Diệp Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn mở bọc ra, phát hiện trong bao có một bản bí tịch, 10 bình hung thú huyết, cùng 10 trương thẻ vàng. Ta đi, trung cấp nguyên lực rèn thể pháp, 10 bình cao cấp hung thú huyết, còn có tương đương đối 1.000 vạn khối tiền 10 trương thẻ vàng. Phần lễ vật này quá nặng đi. Diệp Thiên quả thực giật nảy mình. Trong đó chân quý nhất vẫn là thuộc về trung cấp nguyên lực rèn thể pháp. Hắn không biết Lâm Hải căn cứ đại gia tộc phải chăng nắm giữ, nhưng phổ thông võ giả là không có cách nào lấy được, có nhiều tiền hơn nữa cũng mua không được. Trung cấp nguyên lực rèn thể pháp, tăng thêm 10 bình cao cấp hung thú huyết, trong vòng 3 tháng, ta có nắm chắc tấn thăng đến tinh anh võ giả cấp độ. Diệp Thiên tự tin vô cùng. Nguyên bản hắn chuẩn bị bật người liền đi hồ tử vong tìm kiếm Sứa Hải Đăng, có thể bây giờ hắn cải biến ý nghĩ, hắn chuẩn bị bản thân tấn thăng đến tinh anh võ giả cấp độ lại đi hồ tử vong, dạng này càng thêm bảo hiểm. Kỳ thật, hiện tại cũng không thích hợp đi hồ tử vong, bởi vì Nhạc Linh đám người ở hồ tử vong làm ra động tĩnh lớn như vậy, nói không chừng những cái kia hung thú thời khắc nhìn chằm chằm từ bên ngoài đến võ giả, lúc này đi chẳng khác gì là tự tìm cái chết. 3 tháng thời gian có lẽ đủ để cho hồ tử vong bình tĩnh hạ xuống, khi đó đi không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Thế là, Diệp Thiên chuẩn bị trở về Lâm Hải căn cứ. Chương 24, Tinh Anh Võ Giả canh thứ nhất. Trên đường đi không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Diệp Thiên an toàn về tới Lâm Hải căn cứ. Sau khi trở về ngày thứ hai, Diệp Thiên đi một chuyến chợ đen, mua thật nhiều phần trung cấp hung thú huyết, cơ hồ đem 1.000 vạn khối tiêu sạch. Nếu là đem 1.000 vạn xuất ra để đổi cho vay mà nói, nhẹ nhõm liền có thể trả hết nợ, nhưng Diệp Thiên vẫn là lựa chọn mua sắm trung cấp hung thú huyết. Tuy nói hắn có 10 bình cao cấp hung thú huyết, nhưng một mực dùng cao cấp hung thú huyết tu lời nói cô đọng, căn bản trèo trống không đến 3 tháng thời gian, mà ngẫu nhiên sử dụng cao cấp hung thú huyết tu luyện, cái khác thời gian dùng trung cấp hung thú huyết phụ trợ tu luyện, đây mới là hữu hiệu nhất phương thức tu luyện. Biệt thự, tiểu viện tử. Diệp Thiên đứng ở nơi nào bắt đầu tu luyện trung cấp nguyên lực rèn thể pháp, trung cấp nguyên lực rèn thể pháp cũng chỉ có 9 cái động tác, nhưng mỗi cái động tác lại xa so với cấp thấp nguyên lực rèn thể pháp càng thêm huyền ảo phức tạp. Chỉ thấy trung cấp nguyên lực rèn thể pháp thi triển ra, nồng đậm vô cùng nguyên khí nhao nhao tràn vào đến Diệp Thiên thể nội, lại luyện hóa tốc độ cũng so cấp thấp nguyên lực rèn thể pháp mạnh rất nhiều. So cấp thấp nguyên lực rèn thể pháp hiệu quả tốt gấp 3 lần. Diệp Thiên khiếp sợ. Cái này còn vẹn vẹn đơn thuần tu luyện trung cấp nguyên lực rèn thể pháp, nếu là dùng hung thú huyết phụ trợ tu lời nói cô đọng, hiệu quả càng tăng nhanh hơn, bởi vì trung cấp nguyên lực rèn thể pháp có thể càng thêm có hiệu lợi dụng hung thú huyết. Trước thí cao cấp hung thú huyết hiệu quả. Diệp Thiên không nhịn được uống một ngụm. Vành 4. Một cỗ năng lượng cường đại từ thể nội bắn ra, toàn thân cao thấp phảng phất muốn bị xé nước một dạng. Đánh giá thấp cao cấp hung thú huyết năng lượng. Diệp Thiên tối đạo không ổn. Thế là, hắn bật người bắt đầu tu luyện trung cấp nguyên lực rèn thể pháp, tu luyện một lần lại một lần, rốt cục đem cỗ này cao cấp hung thú huyết năng lượng hấp thu. May mắn có trung cấp nguyên lực rèn thể pháp, nếu không căn bản không cách nào hấp thu hết cao cấp hung thú huyết năng lượng, Nhạc Linh có lẽ đã sớm biết rõ điểm này, cho nên mới có thể đem trung cấp nguyên lực rèn thể pháp cùng cao cấp hung thú huyết cùng một chỗ cho ta. Diệp Thiên nghĩ đạo. Hắn cẩn thận đánh giá một chút. Cao cấp hung thú huyết đối trước mắt hắn tới nói có thể gia tăng gấp 6 lần tu luyện tốc độ, tính lại bên trên trung cấp nguyên lực rèn thể pháp mà nói, kia chính là 18 lần. Mà hắn thiên phú là cao cấp thiên phú tu luyện, so trung cấp thiên phú tu luyện tối thiểu nhất cũng phải tốt gấp 3 lần trình độ. Tính như vậy mà nói, cùng Lâm Hải căn cứ phổ thông trung cấp thiên phú tu luyện thiên tài so sánh, ta tu luyện tốc độ nhanh hơn 54 lần a. Diệp Thiên sợ hãi thán phục. Bất quá trung cấp thiên phú tu luyện thiên tài cũng có thể thu hoạch được trung cấp hung thú huyết phụ trợ tu luyện, tối thiểu nhất cũng có thể gia tăng gấp 2-3 lần tốc độ, nhưng dù cho như thế, hắn tu luyện tốc độ cũng so cái khác trung cấp thiên phú tu luyện người mạnh gấp 20 lần. Hắn tu luyện một tháng tương đương với cái khác trung đẳng thiên phú tu luyện người tu luyện tiếp cận 2 năm thời gian. Đáng tiếc chỉ có 10 bình cao cấp hung thú huyết. Diệp Thiên có chút lòng tham nghĩ đạo. Tài nguyên sung túc, lại không có người ngoài quấy rầy. Diệp Thiên toàn lực tu hành. Rất nhanh, 3 tháng thời gian trôi qua. Rốt cục đạt đến tinh anh võ giả cấp độ. Diệp Thiên hưng phấn đạo. Hắn da rẻ, cơ bắp cùng xương cốt đều rèn luyện đến 10 phần độ mạnh, lại lực lượng cũng phá vỡ 10.000 cân cực hạn, xem như mới vào tinh anh võ giả cấp độ, nhưng còn không xem như chân chính tinh anh võ giả sơ kỳ. Nghĩ muốn trở thành tinh anh võ giả sơ kỳ, nhất định phải rèn luyện huyết dịch. Tinh anh võ giả liền là một cái rèn luyện huyết dịch quá trình, chỉ có đem huyết dịch rèn luyện đến đủ độ mạnh, mới có thể phản bội nhục thân, chống đỡ lấy nhục thân hướng về tầng thứ cao hơn tiến hóa. Tu luyện chính là một cái quá trình tiến hóa. Mà Diệp Thiên còn không có bắt đầu rèn luyện huyết dịch, mà rèn luyện huyết dịch quá trình hết sức phiền toái, kia chính là lần lượt đem huyết dịch bên trong tạp chất bài trừ ra ngoài, tinh luyện còn lại huyết dịch, quá trình này liền cần hao phí đại lượng huyết dịch. Nếu là dinh dưỡng cũng không lên mà nói, huyết dịch thậm chí theo lấy tu luyện hao hết, như vậy người tự nhiên cũng liền chết chắc. Mà bổ sung huyết dịch phương pháp tốt nhất chính là lợi dụng hung thú huyết, lấy huyết dưỡng huyết, cho nên quá trình này cần phải tiêu hao đi rộng lượng hung thú huyết, cao cấp hung thú huyết mặc dù càng tốt hơn, nhưng Diệp Thiên sớm đã không có cao cấp hung thú huyết, cho dù có cũng không có nhiều như vậy. Lâm Hải căn cứ võ giả không nhiều, nhưng hung thú huyết lại như thế khẩn trương. Cũng là bởi vì tinh anh đám võ giả chiếm cứ hơn 9 thành hung thú huyết, bọn hắn mỗi ngày tiêu hao hung thú huyết số lượng đủ để cho phổ thông võ giả trợn mắt há hốc mồm. Mặt khác, 3 tháng thời gian, hắn cũng không có lãng phí phục chế thiên phú cơ hội, âm thầm phục chế mấy cái trung đẳng thiên phú tu luyện dung hợp đến bản thân thân phận, đáng tiếc không để cho cao đẳng thiên phú tu luyện phát sinh thuế biến, nhưng hắn có thể cảm giác được đi ra, bản thân cao đẳng thiên phú tu luyện đã trải qua ở vào một cái đỉnh phong cấp độ, có lẽ chỉ cần dung hợp một cái cao đẳng thiên phú tu luyện, hắn thiên phú có lẽ liền có thể thuế biến đến đỉnh cấp thiên phú tu luyện. Lại tốn 3 ngày thời gian, Diệp Thiên sơ bộ rèn luyện huyết dịch, bước vào đến tinh anh võ giả sơ kỳ, nắm giữ 13,000 cân lực lượng, liền chuẩn bị lần thứ 2 tiến về hồ tử vong. Đối với Sứa Hải Đăng thiên phú, hắn thế nhưng là tình thế bắt buộc. Lần thứ 2 đến hồ tử vong, Diệp Thiên hơi có chút khẩn trương. Hắn tu vi sắc thực mạnh mẽ hơn 3 tháng rất nhiều lần, thậm chí ngay cả đao thế cũng bước vào đến tiểu thành cảnh giới, ảnh sát tu luyện đến đại thành đỉnh phong, nhưng hắn như cũ không dám khinh thường hồ tử vong nguy hiểm. Nơi này thế nhưng là tồn tại đỉnh cấp hung thú à, một khi trêu chọc phải đỉnh cấp hung thú, cái kia nhất định phải chết. Lúc này đang đứng ở trạm vào tối, Diệp Thiên không có tiến vào hồ tử vong, mà là lẳng lặng chờ đợi đêm tối đến. Đêm tối tiến đến mà nói, hồ mặt phía dưới sẽ rất âm u, vừa vặn có thể làm cho hắn thi triển ám ảnh thiên phú. Ám ảnh thiên phú lựa không được nắm giữ tinh thần lực cao cấp hung thú, nhưng lại có thể giấu giếm được cấp thấp hung thú cùng trung cấp hung thú. Tại ban đêm hành động xa so với ban ngày an toàn rất nhiều. Đêm tối rất nhanh tới đến, toàn bộ hồ tử vong đều biến âm trầm kinh khủng, tăng thêm phía này khu vực tràn ngập hung thú khí tức, người bình thường đến nơi này chỉ sợ liền đường đều không đi được. Diệp Thiên cố nén trong lòng khó chịu, tiến nhập hồ tử vong. Ám ảnh thiên phú. Diệp Thiên nháy mắt dung nhập vào đêm tối bên trong, tại hồ mặt phía dưới chậm rãi du động. Xem như tinh anh võ giả, hắn đủ để ở dưới nước hoạt động 1 giờ không cần hô khí, hắn nhất định phải tại trong vòng 1 giờ tìm tới Sứa Hải Đăng, nếu không nhất định phải lên bờ, bằng không liền quá nguy hiểm. Dưới nước thật hắc cấm tối, may mắn có phục chế thiên phú, nếu không thật tìm không thấy Sứa Hải Đăng. Diệp Thiên tối đạo. Rất nhanh, tại phục chế thiên phú phía dưới, cảm ứng được cái thứ nhất sống dưới nước hung thú. Chủng loại, hổ trào cá. Huyết mạch thiên phú, trung đẳng. Chương 25, tìm kiếm loại hình công kích thiên phú canh thứ 2. Hổ trào cá là trung cấp hung thú, thực lực không yếu, Diệp Thiên không có để ý đầu này hổ trào cá, mà là lách đi qua, tiếp tục tìm kiếm Sứa Hải Đăng tồn tại. Có phục chế thiên phú tại, bất luận cái gì sống dưới nước hung thú cũng đừng nghĩ trốn qua hắn dò xét. Hơn nữa từ khi thành tiểu tinh anh võ giả sau đó, phục chế thiên phú dò xét phạm vi liền từ 3 mét tăng lên tới 10 mét. Trong vòng 10 thước, đều có thể dò xét đến tất cả sinh vật thiên phú tình huống. Thời gian chậm rãi trôi đi mất, Diệp Thiên dò xét đến rất nhiều sống dưới nước hung thú, nguy hiểm nhất một lần là đụng phải một đầu cao cấp hung thú, may mắn tại 10 mét cự ly dò xét đến, hơn nữa cái kia cao cấp hung thú cũng không có sử dụng tinh thần lực dò xét. Cho nên bị Diệp Thiên kịp thời tránh ra. Nửa giờ sau, Diệp Thiên rốt cục tìm được Sứa Hải Đăng, hơn nữa còn là một ít nhóm Sứa Hải Đăng. Chủng loại, Sứa Hải Đăng. Huyết mạch thiên phú, sơ đẳng. Khép lại thiên phú, đỉnh cấp. Lại là đỉnh cấp khép lại thiên phú 3. Diệp Thiên là thật chấn động. Hắn vốn coi là Sứa Hải Đăng thiên phú chỉ là trung đẳng hoặc là cao đẳng thiên phú mà thôi, lại không nghĩ rằng là đỉnh cấp thiên phú. Hắn có thể chưa bao giờ gặp được một cái đỉnh cấp thiên phú, không nghĩ đến hôm nay từ trên người Sứa Hải đang gặp. Phục chế, nhất định muốn phục chế tới tay. Diệp Thiên kích động đạo. Sứa Hải đang đơn thể thực lực không mạnh, khó có thể phát hiện Diệp Thiên tồn tại, thế là Diệp Thiên chậm rãi nhích tới gần một đầu Sứa Hải đang. Tại Diệp Thiên tay phải chạm đến một đầu Sứa Hải đang nháy mắt, hắn liền phục chế Sứa Hải đang đỉnh cấp khép lại thiên phú. Sau một khắc, Diệp Thiên liền cách xa Sứa Hải Đăng, để tránh gây nên Sứa Hải Đăng vây công. Một đầu Sứa Hải Đăng không đáng sợ, mấu chốt là một nhóm Sứa Hải Đăng quá đáng sợ, mà ở trong đó là hồ tử vong, hắn cũng không muốn gây nên hồ tử vong đám hung thú vây công, như vậy hắn cho dù có ám ảnh thiên phú, cũng đừng hỏng chạy ra hồ tử vong. Rất nhanh, Diệp Thiên từ hồ tử vong đi ra. Khi hắn đứng ở trên bờ một khắc này, rốt cục lỏng một cái khí. Nhất định phải lập tức rời đi. Diệp Thiên vội vàng xa cách hồ tử vong, hướng trước đó ở qua một cái sơn động nhỏ chạy đi. Vào sơn động sau đó, Diệp Thiên liền lập tức bắt đầu dung hợp đỉnh cấp khép lại thiên phú. Vành ba. Khó có thể tưởng tượng thuế biến bắt đầu. Nếu là có thể xâm nhập đến Diệp Thiên tế bào, liền có thể quan sát được Diệp Thiên tế bào đang tiến hành sâu nhất tầng cải tạo, mỗi một tế bào đều phát sinh lột xác to lớn, giống như tiến hóa một dạng. Lần này cải tạo mang đến thống khổ hoàn toàn siêu việt dĩ vãng bất kỳ lần nào, nhưng Diệp Thiên lại hết sức kích động, bởi vì cái gọi là thống khổ cũng khoái hoạt lấy. Cũng không biết đi qua bao lâu, Diệp Thiên rốt cục toàn thân một trận sảng khoái. Đứng người lên, Diệp Thiên nhìn một bản thân thiên phú tình huống. Nhân loại, Diệp Thiên. Thiên phú tu luyện, cao đẳng. Tốc độ thiên phú, sơ đẳng. Đao loại thiên phú, trung đẳng. Ám ảnh thiên phú, sơ đẳng. Khép lại thiên phú, đỉnh cấp. Thi đỉnh cấp khép lại thiên phú hiệu quả. Diệp Thiên lấy ra một cây tiểu đao, trên cánh tay cắt một đường vết rách. Tiếp theo, thần kỳ một màn phát sinh, vẹn vẹn một giây không đến, lỗ hổng liền khép lại. T4. Diệp Thiên ngược lại hít một hơi khí, đỉnh cấp khép lại thiên phú hiệu quả quá kinh người. Cầm giữ có như thế khép lại thiên phú hắn, chỉ cần không phải chí mạng thương thế, cơ hồ rất khó bị giết chết, bảo mệnh năng lực nháy mắt tăng lên mấy cái cấp bậc. Bất quá, Diệp Thiên cũng sẽ không cho rằng bản thân thật bất tử. Khép lại năng lực lại nghịch thiên cũng là cần phải tiêu hao năng lượng, nếu là thân thể năng lượng hao hết mà nói, khép lại năng lực liền mất hiệu lực hiệu quả. Thật gặp bản thân không có cách nào chống lại địch nhân, nhiều lắm thì có thể đủ nhiều kéo dài một đoạn thời gian mà thôi, kết quả cuối cùng còn lại chính là tử vong. Cho nên, thực lực mới là trọng yếu nhất. Trong sơn động nghỉ ngơi một đêm, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Thiên liền chạy về Lâm Hải căn cứ. Tiếp xuống trong nửa tháng, Diệp Thiên lại bắt đầu điên cuồng săn giết hung thú cử động, đồng thời hắn còn mua một cỗ xe tải nhỏ, là mới nhất sinh sản nguyên lực xe, tổng cộng bỏ ra hắn 100 vạn khối tiền. Có xe tải nhỏ, hắn mỗi ngày có thể đủ nhiều săn giết một số hung thú mang trở về, kiếm tiền năng lực đại tăng. Tăng thêm khép lại thiên phú, hắn cơ hồ khó có thể bị trung cấp hung thú giết chết, mà cao cấp hung thú cũng không phải dễ dàng như vậy gặp được. Cho nên Diệp Thiên tại trong nửa tháng liền trả sạch cho vay, còn tồn xuống 500 vạn khối tiền cùng đại lượng trung cấp hung thú huyết. Có tài nguyên, Diệp Thiên cũng liền chuẩn bị tu luyện một đoạn thời gian, tăng lên một ít thực lực. Tinh anh võ giả tu luyện là rèn luyện huyết dịch, mà nhục thân cũng có được yêu cầu nghiêm khắc, nguyên lực rèn thể pháp tại rèn luyện huyết dịch đồng thời tự nhiên cũng sẽ rèn luyện thân thể, cả hai là hỗ trợ lẫn nhau. Lực lượng vượt qua 1 vạn cân là mới vào tinh anh võ giả. Mà tinh anh võ giả cực hạn là 10 vạn cân, Diệp Thiên hiện tại mới không đến 20.000 cân lực lượng, cự ly tinh anh võ giả đỉnh phong chênh lệch còn rất lớn, nhưng Diệp Thiên cầm giữ có bao nhiêu môn thiên phú, đủ để cùng 5 vạn cân trở lên tinh anh võ giả chống lại, có thể tại tinh anh đỉnh phong võ giả thủ hạ bảo mệnh. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Diệp Thiên nghĩ là có thể cùng tinh anh võ giả đỉnh phong chống lại, thậm chí có thể cùng đại võ giả chống lại. Đáng tiếc là hắn thiên phú cơ bản đều là phụ trợ loại hình thiên phú, không có trực tiếp loại hình công kích thiên phú. Lần tiếp theo nhất định muốn lựa chọn một cái loại hình công kích thiên phú tiến hành phục chế. Diệp Thiên quyết định đạo. Lâm Hải căn cứ võ giả, hắn là không ôm hy vọng, hắn mục tiêu là hung thú, nắm giữ thiên phú hung thú có thể so võ giả nhiều không ít, một khi khóa được cái nào đó hung thú, liền không khó tìm kiếm, dù sao cũng so ở nhân loại bên trong mỏ kim đáy biển mạnh. Đương nhiên, nắm giữ loại hình công kích thiên phú hung thú xa so với cái khác hung thú càng đáng sợ hơn, muốn từ dạng này hung thú trên người phục chế thiên phú, nhất định phải nắm giữ thực lực cường đại. Thế là, Diệp Thiên tại tiếp xuống trong nửa tháng điên cuồng tu luyện, bởi vì tồn tại đỉnh cấp khép lại thiên phú, hắn cũng không sợ quá độ tu luyện tạo thành thân thể tổn thương, cho nên tu luyện tốc độ đỗng nhiên báo tố thăng lên. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, đã tiêu hao hết vô số trung cấp hung thú huyết sau đó. Diệp Thiên rốt cục đem lực lượng tăng lên tới 3 vạn cân trình độ, cái này thế nhưng là cái khác cao cấp thiên phú tu luyện trời mới mấy tháng đều không đạt được thành tựu. Một ngày này, Diệp Thiên từ mới nhất mua sắm một bức tương đối toàn bộ hung thú đồ phổ bên trên tìm kiếm thích hợp hung thú. Đại lực hùng, trung cấp hung thú, so với bình thường hung thú cường đại gấp 2 lần, hư hư thực thực cố có lực lượng thiên phú. Diệp Thiên nhìn thoáng qua, dao động lắc lắc đầu. Đại lực hùng có lẽ thật cố có lực lượng thiên phú, nhưng lực lượng thiên phú đẳng cấp khẳng định không cao, nhiều lắm là liền là hạng 2 lực lượng thiên phú thôi, không phải tốt nhất mục tiêu. Hỏa diễm điểu, trung cấp hung thú, nắm giữ hỏa diễm thiên phú, nhẹ nhõm có thể đốt giống như chết trung cấp hung thú. Diệp Thiên sau khi xem xong, lại dao động lắc lắc đầu. Hỏa diễm điểu hỏa diễm thiên phú cũng không phải cường đại, nhiều lắm là sơ đẳng hỏa diễm thiên phú thôi, dạng này thiên phú đối thực lực của hắn là có tăng cường, nhưng gia tăng không phải quá nhiều, không có cách nào nhường hắn chống lại tinh anh võ giả cường giả tối đỉnh. A, cái này hung thú không sai. Diệp Thiên ánh mắt khóa được một cái hung thú, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng.